Chương 1, Lập Thần Quốc, thế giới dung hợp. Chương 1, Lập Thần Quốc, thế giới dung hợp. Hôm nay, tại Hạ Trần cảnh tại trên trời cao lập thần quốc. Từ nay lấy danh nghĩa thần thánh, nhìn xuống nhân gian, giám sát chúng sinh tội ác. Lấy danh Trần cảnh của ta, chúc phúc thần hạ khí vận vĩnh xương. Một đạo thanh âm mênh mông truyền khắp một phương thiên địa vương triều. Trên bầu trời càng bộc phát ra một đạo thánh quang chói mắt. Trên mặt đất, vô số người quỳ rạp xuống, mặt lộ vẻ thành kính cầu nguyện và chúc phúc. Tắm mình dưới thánh quang này, càng khiến người ta dường như trở về thời kỳ ấu thơ ấm áp trong lòng. Giờ khắc này, vô số người quỳ lạy dưới đất đều mang theo một loại tình cảm chân thật phát ra từ nội tâm. Trần cảnh nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Là người xuyên việt, đến với thế giới này đã 20 năm. Lúc ban đầu, hắn phát hiện đây là thế giới đại thanh võ đạo thấp kém. Xuyên thanh không tạo phản, cúc hoa. Cho nên không tạo phản thì tự nhiên là không thể nào. Sau đó bắt đầu lợi dụng một số thủ đoạn khoa học kiếp trước kinh doanh tích lương, ngầm kiến tạo quân giới, tích trữ binh lính. Đáng tiếc là võ đạo tư chất của Trần Cảnh cũng không ra sao. Nhưng Trần Cảnh kết hợp một số thần đạo của kiếp trước và thế giới này, sáng tạo ra con đường phong thần bằng tín ngưỡng. Chỉ trong 10 năm, hắn đã dẫn dắt nhiều thuộc hạ lật đổ sự thống trị của Đại Thanh, xây dựng thần hạ. Lại trải qua 10 năm, khoa học kỹ thuật và tín ngưỡng đã hòa nhập vào trong thế giới. Thần hạ nên đón một thời đại thịnh thế mới. Mà con đường phong thần bằng tín ngưỡng của Trần Cảnh cũng đồng dạng đi đến cực hạn nhân gian, tụ tập tín ngưỡng chúng sinh, cuối cùng thành công ngưng tụ thần cách, xây dựng thần quốc. Từ đó về sau, hắn liền trở thành chân chính thần minh. Nhưng mà ngay lúc này, một đạo thanh âm máy móc vô tình đống nhiên vang lên bên tai Trần Cảnh cùng chúng sinh. Đinh, Thiên Võ Đại Lục sắp nên đón dung hợp. Vạn năm trước, Thiên Võ Đại Lục vì một trận biến cố mà vỡ vụn, chia cắt thành 10 giới hiện giờ bản nguyên phục hồi. 10 giới trong thời gian ngắn sắp quy vị hợp nhất phong vân giới, Bắc Ly giới, Ly Dương giới, Tần Thời giới, Thần Hạ giới, vân vân. Giờ khắc này trong đầu Trần Cảnh hiện ra vô số dấu hỏi. Vừa mới xây dựng thần quốc, kết quả ngươi nói đây là tổng võ. Đây là cảm giác lớn nhất của Trần Cảnh hiện tại. Chủ yếu là những phong vân giới này nhìn qua rất quen thuộc. Đồng thời, Thần Hạ giới vô số người sau khi kinh ngạc liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ thế giới của ta trở vậy mà không phải là duy nhất. Không biết những thế giới khác ra sao, nhưng chắc chắn không bằng thế giới của bọn ta phồn hoa. Vô số người Thần Hạ giới có sự tò mò đối với những thế giới khác, cũng có sự tự tin đối với thế giới của mình. Tần Thời giới thế giới khác, không biết những thế giới này ra sao, có trường sinh không? Vẻ mặt Doanh Chính từ kinh ngạc khôi phục lộ ra một tia suy tư, khẽ lẩm bẩm. Âm Dương gia cứ điểm Thiên Võ Đại Lục bị chia thành 10 giới. Trước kia bộc phát cái gì, vậy mà có thể khiến một đại lục chia thành 10 thế giới? Uy lực như vậy chẳng lẽ là do một số tiên thần thần ma làm ra? Trên mặt Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc lẩm bẩm. Đương thời, gần như tất cả cường giả đều đang nghị luận về biến cố đột nhiên xuất hiện này. Ly Dương giới một lão đầu khoác một kiện áo da cũ cũ nát, trên mặt không khỏi mang theo vài phần quái dị. Cho dù là hắn sống lâu như vậy, cũng không nghĩ tới thế giới của mình lại là một phần tàn huyết. 10 giới nếu tái dung hợp, sợ là không yên bình. Lão đầu cảm khái thốt lên. Không thể nghi ngờ, chư giới dung hợp tất nhiên còn có một phen tranh đấu. Bắc Ly giới Tuyết Nguyệt thành Tiên Võ Đại Lục, thế giới khác. Bách Lý Đông Quân say rượu, hai mắt mê ly nhìn bề phía ạ, thương cùng, khẽ lẩm bẩm. Tuy Đông giới, Đại Chu giới, Đại Tống giới, Đại Minh giới vân vân đều rơi vào kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đương nhiên, bất kể là thế giới nào cũng đều mang theo không ít vẻ mặt tò mò đối với những thế giới khác. Mà dường như vì thỏa mãn sự tò mò của vô số người, vậy thì thanh âm trước đó lại vang lên. Để thúc đẩy thế giới dung hợp, tiếp theo sẽ lần lượt giới thiệu nhiều thế giới từ yếu đến mạnh, phán đoán mạnh yếu là do cường giả cao nhất của thế giới quyết định, và mỗi người có khí vận sâu nhất trong thế giới có thể đối với thế giới được giới thiệu mà có được một cơ hội đặt câu hỏi. Sau khi âm thanh vừa dứt, một đạo quang mạc hiện lên trước mặt mọi người. Điều này một lần khiến 10 giới nhiều người kích động. Không nghĩ tới ta chờ có thể xem trước những thế giới khác. Không biết thế giới của ta chờ xếp thứ mấy trong 10 giới. Nếu thế giới tương đối yếu kém, vậy thì chờ dung hợp không phải là chuyện tốt. Chư nhân các giới lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, bất kể là cường giả hay là người bình thường đều là như vậy. Bởi vì rất nhiều người cũng không phải kẻ ngốc, thế giới mạnh yếu có khả năng dẫn đến vấn đề sau khi dung hợp. Đây xác định không phải là đang làm loạn. Cho dù là hiện tại đang ngồi trên vương tọa thần quốc Trần Cảnh cũng khó tránh khỏi cảm khái thốt lên. Đối với loại giới thiệu video này, là người xuyên việt hắn cũng không xa lạ gì. Ngoài ra chính là thế giới mạnh yếu, xác định không phải là xúi dục một số thế giới mạnh mẽ thôn vệ thế giới nhỏ yếu gì đó. Đương nhiên, từ một góc độ khác mà nói, vậy thì các giới đều hiểu rõ thực lực lẫn nhau, trước khi chưa dung hợp sớm chuẩn bị cũng không phải là không thể. Nếu không phải ta xuyên việt thế giới này, sợ là giới này phải đổi số. Trần Cảnh nghĩ đến một chuyện khác. Phải biết rằng trước kia là thế giới đại thanh võ đạo thấp kém, trước mặt những thế giới khác căn bản không đủ nhìn. Về cơ bản có thể nói là tồn tại đổi số. Cũng chính là hắn hiện tại khai mở con đường phong thần bằng tín ngưỡng. Nếu không muốn cùng những thế giới võ đạo cao cạnh tranh căn bản không thể nào. Nhưng mà hiện tại ít nhất đã có không ít tự tin. Chương 2, Đại Minh giới đổi số, không thể chấp nhận chương 2, Đại Minh giới đổi số, không thể chấp nhận Đại Minh giới trong một nhà khách, Lục Tiểu Phụng vốn đang chiêu đãi mấy vị hảo hữu của mình. Hương Mãn Lâu, Sở Lưu Hương, Tây Môn Suy Tuyết. Kết quả không nghĩ tới, một thanh âm đột ngột vang lên, khiến mấy người từ kinh ngạc đến tiêu hóa mất rất lâu. Không biết bọn họ Đại Minh có thể xếp thứ mấy trong tập giới. Xếp hạng hẳn là không thấp đi, dù sao bọn họ Đại Minh có nhiều thiên tiêu trẻ tuổi như vậy. Còn có Trương Tam Phong vị bắt đầu võ lâm đương đại này, sao có thể xếp chót? Ta cảm thấy ít nhất cũng có một vị trí trung đẳng xếp hạng. Mấy người không khỏi nghị luận sôi nổi, dù sao Đại Minh giang hồ cũng không yếu. Theo cường giả giới hạn trên mà xếp hạng, như vậy cũng không tồi. Chi bằng chúng ta đoán thử xem danh thứ của đại minh giới. Nhân cơ hội này, Lục Tiểu Phụng cũng trực tiếp lên tiếng nói. Thứ tư, thứ ba, thứ sáu. Tiếp theo những người có mặt đều lần lượt lên tiếng, cơ bản đều nói ra phán đoán của mình. Kỳ thật cũng có người cảm thấy thế giới mà mình đang ở có lẽ là thứ nhất. Nhưng vấn đề là hiện tại nói chuyện vẫn là quá tự mãn. Võ Đăng Sơn Trương Tam Phong triệu tập rất nhiều đệ tử cùng xem qua mạng, giờ phút này trên mặt lại thập phần bình tĩnh. Đối với vị Thái Sơn bắt đầu võ lâm này mà nói, nhìn thấy càng nhiều là cơ hội. Thế giới dung hợp chưa hẳn là một chuyện xấu. Trước kia thế giới hạn chế một số tu vi tăng lên, nhưng nếu thế giới dung hợp, vậy thì chưa chắc. Trương Tam Phong vẫn tương đối lạc quan. Hắn cũng không để đệ tử đoán đại minh giới xếp thứ mấy trong 10 thế giới, chỉ là nghĩ đến hẳn là không yếu. Kỳ thật không chỉ Trương Tam Phong chờ người tương đối lạc quan, bao gồm tất cả mọi người của đại minh giới đều tương đối lạc quan. Không cảm thấy đại minh giới có thể xếp ở vị trí sau. Dù sao đại minh giang hồ vẫn là thập phần đặc sắc. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Liên Tinh Yêu Nguyệt, Đông Phương Bất Bại, Tạ Hiểu Phong, Tiến Thập Tam. Có thể nói đại minh giang hồ đã nên đón một trận bạo phát thiên tiêu. Tuy nhiên người đại minh giới lại không chú ý tới chữ giới hạn trên lần này. Nói cách khác, số lượng không thể đại biểu cái gì, ngược lại chất lượng mới là mấu chốt. Mà ngay tại lúc này, trước quang mạc rốt cục xuất hiện những dòng chữ mới. Giới thiệu thế giới thứ nhất, đại minh giới, khi nhìn thấy nơi này, những giới khác đều thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thế giới của mình không phải là tồn tại đội sổ. Dù sao ngoại trừ Trần Cảnh bị người xuyên việt này ra, không biết tình huống của những giới khác. Chưa biết, vậy thì đại biểu cho sự không xác định. Cho dù đối với thế giới của mình có tự tin đến đâu, nhưng kết quả chưa ra thì rốt cuộc cũng có chút chột dạ. Về phần người đại minh giới, vậy thì đều ngây ngẩn cả người. Rõ ràng có chút không thể tin được. Chuyện này sao có thể? Chúng ta đại minh giới lại là tồn tại đội sổ trong tập giới. Chẳng lẽ những cường giả của chúng ta đều là giả sao? Hay là những thế giới khác thật sự quá cường đại? Rất nhiều người đại minh giới rõ ràng không thể tiếp nhận kết quả này. Trước kia, bọn họ cũng không nghĩ tới đại minh sẽ là tồn tại đội sổ. Trong nhà khách Lục Tiểu Phụng chờ người đều thập phần lúng túng. Cho dù là bọn họ cũng không nghĩ tới, đại minh giới của bọn họ lại xếp cuối cùng. Dù sao không ai đoán được. Trong nháy mắt mấy người tâm tình cũng đều không tốt. Thứ hai những người có mặt cũng đều là người thông minh, tự nhiên biết đại minh giới xếp cuối. Vậy thì nguy cơ đã đến. Nói không chừng những giới khác đối với đại minh giới rình mò. Một khi chư giới dung hợp, cương vực đại minh rất có thể sẽ gánh chịu hậu quả đầu tiên. Không biết kiếm đạo của những thế giới khác là bộ dáng gì. Đến là Tây Môn Suy Tuyết, người trước giờ vẫn không đưa ra phán đoán đột nhiên lên tiếng nói. Đã đại minh giới xếp ở vị trí đội sổ của tất cả các giới vực, nói không chừng những thế giới khác có nhiều kiếm đạo hơn. Lời này lại khiến Lục Tiểu Phụng chờ người có chút bất đắc dĩ. Đại Minh Hoàng Cung chuyện này sao có thể, chấm đại minh chỉ xếp cuối. Chu Hậu Chiếu vị hoàng đế này càng là có chút không thể chấp nhận mà lên tiếng nói. Phải biết danh tiếng của hắn như thế nào cũng có không ít cường giả, sao lại xếp ở vị trí đội sổ? Một bên Tào Chính Thuần càng không dám lên tiếng, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới bọn họ đại minh lại đội sổ. Ngoài những người này, Võ Đăng Sơn, Hộ Long Sơn Trang, Ngũ Nhạc kiếm phái đều thập phần kinh ngạc. Dù sao kết quả này và trước kia nghĩ không giống nhau, mà so với đại minh giới, những thế giới khác thì đang đợi giới thiệu quang mạc tiếp theo. Đại minh giới là một thế giới như thế nào? Mặc dù đại minh giới xếp ở vị trí đội sổ, nhưng đây dù sao cũng là một đại thế giới. Nói không chừng có một số nơi có thể tham khảo. Hơn nữa thông qua đại minh giới, bọn họ cũng có thể so sánh một chút với thế giới của mình. Nói không chừng có thể phán đoán một chút vị trí mà thế giới của mình xếp. Ngay tại lúc này, quang mạc thì bắt đầu biến hóa của mình. Chương 3, tình hình khái quát, danh sách người mang khí vận chương 3, tình hình khái quát, danh sách người mang khí vận đây là một câu chuyện từ giang hồ đến vương triều, đi kèm với phụ đề, hiện ra trước mặt người của 10 giới là một bức tranh sơn hà tan vỡ. Quân giặc từ dị tộc dày xéo vương triều của người Hán trước kia. Dân chúng Hán tộc từng là những kẻ thấp hèn hơn cả súc vật. Nhìn thấy cảnh tượng này, đối với đại bộ phận các thế giới trong 10 giới, lúc này không ít người không khỏi nhíu mày. Hàm Dương Cung, giới Tần thời dị tộc dám càn rỡ như vậy. Trên mặt Tần Thủy Hoàng lộ ra vẻ tức giận mà lên tiếng. Trong thế giới của bọn hắn cũng có một số dị tộc tồn tại, nhưng lại không có như trên màn ảnh. Tương tự như sự tức giận của Tần Thủy Hoàng, trong 10 giới có không ít người như vậy. May mắn hay, màn ảnh chuyển. Đệ tử Minh giáo Chu Nguyên Chương từ trong giang hồ bắt đầu bật khởi. Hắn không phải là tồn tại mạnh nhất trong võ đạo, nhưng lại là người có sức hấp dẫn cá nhân nhất. Sau đó càng là xua đuổi những dị tộc này, thành lập nên Đại Minh Vương triều. Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là trong 10 giới cũng có không ít người cảm thán. Vị Chu Nguyên Chương này quả thật không phải là người bình thường. Từ đệ tử Minh giáo muốn nghịch thiên cải mệnh không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng vị này lại làm được. Sau đó Đại Minh Vương triều truyền thừa được 200 năm, cùng với sự quật khởi của từng vị cường giả. Thiếu Lâm tự truyền thừa lâu đời, võ lâm bắt đầu mới nổi lên với Trương Tam Phong. Sau đó màn ảnh chuyển sang giang hồ hiện tại. Thiên tiêu từng người xuất thế. Tạ Hiểu Phong của Thần Kiếm Sơn Trang, hai vị cung chủ Liên Tinh và Yêu Nguyệt của Di Hoa Cung, Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị, Kim Cương Bất Hoại Cổ Tam Thông, đệ nhất thiên hạ Thần Kiếm Yến Nam Thiên. Có thể nói mỗi một thiên kiêu đều có câu chuyện của riêng mình. Thế nhưng bởi vì đây là giới thiệu toàn bộ thế giới, câu chuyện về thiên kiêu cũng không quá chi tiết, nhưng cũng khiến cho người của các thế giới khác được chứng kiến sự đặc sắc của Đại Minh. Mặc dù giới Đại Minh quả thực có chút yếu, thế nhưng giang hồ quả thật không phải là bình thường. Đặc biệt là thế hệ giang hồ Đại Minh này, người có thiên phú xuất chúng thật sự không ít. Người của các thế giới khác càng không ngừng nghị luận. Đối với giang hồ Đại Minh cũng không còn xem thường như trước nữa. Dù sao thiên kiêu nhiều, đại biểu cho tương lai có thể mong đợi. Thần hạ giới nhiều người cũng đang nghị luận, mà những điều này đều bị Trần Cảnh thu hết vào mắt. Thiên điêu của giới Đại Minh quả thực không ít. Thế nhưng thế giới đã hạn chế những người này. Hơn nữa những người này đều đã bỏ qua, kỳ thực tiềm lực của giới Đại Minh cao nhất vẫn là Trương Tam Phong. Trần Cảnh lại lắc đầu mà lên tiếng. Giới Đại Minh chủ yếu vẫn là chịu hạn chế bởi giới hạn của thế giới. Đây cũng là chuyện rất dễ hiểu. Trước đó Thiên Võ Đại Lục phân thành 10 giới, chắc chắn không thể phân chia đều được. Một số thế giới có bản nguyên tương đối mạnh, như vậy khả năng sinh ra cường giả sẽ tương đối lớn. Ngược lại thế giới có bản nguyên tương đối yếu, khả năng sinh ra cường giả có lẽ sẽ tương đối ít. Thế nhưng điều này không phải là tuyệt đối. Ví dụ như giới Thần Hạ trước đó, kỳ thực so với giới Đại Minh còn yếu hơn. Cường giả gì đó cơ bản không có, đặc biệt là một số võ giả bị vũ khí khoa học kỹ thuật dễ dàng trấn áp. Chính là hắn đã khai sáng con đường tín ngưỡng phong thần. Nếu như theo hệ thống võ đạo của giới Đại Minh, cơ bản tiên thiên đã có thể tránh né một số vũ khí. Cấp bậc tông sư, vậy thì đặt vào liên bang Thần Hạ trước kia đã có thể sừng bá một phương rồi. Trước kia giới Thần Hạ, thậm chí còn không có tiên thiên. Cho nên thật sự không phải Trần Cảnh không muốn tu luyện võ đạo, mà là võ đạo tu luyện thật sự quá kém. Đương nhiên, giới Thần Hạ hiện tại ngược lại không xem giới Đại Minh vào trong mắt. Tín ngưỡng phong thần không chỉ đơn giản là bản thân phong thần mà thôi. Tín ngưỡng của ức vạn chúng sinh có thể nói là một loại lực lượng vô cùng to lớn. Ngay khi Trần Cảnh đang suy nghĩ, màn sáng vẫn còn không ngừng biến hóa. Lần này giới thiệu không phải là cường giả, mà là một số bách tính bình thường. Lưng hướng về đất vàng, mặt hướng về trời. Giang hồ thế gian dường như không có bất kỳ quan hệ nào với bọn họ. So với cường giả hoành hành, những người này càng giống như chúng sinh. Tự nhiên sẽ không túi đầu mà chú ý đến sự tồn tại của những người này. Trên thực tế cũng là như vậy, nhiều người ngược lại không quá chú ý đến sự tồn tại của những người này. Có lẽ trừ một số đế vương, sẽ đem những bách tính này hơi so sánh với bách tính Đại Minh một chút. Chỉ cần không có chênh lệch quá lớn, vậy thì đều có thể chấp nhận được. Có lẽ trừ giới Thần Hạ ra, những người này nhìn thật sự đáng thương. Bận rộn cả năm, sợ rằng không ăn được mấy bữa thịt. Càng không cần phải nói, dưới vương triều như vậy, sinh mệnh càng không được nắm giữ trong tay mình. Đối với Thần Hạ mà nói, sinh ra đã không tầm thường. Đây là lời mà vị thần thánh kia đã nói, hơn nữa dưới vị thần thánh kia chúng sinh bình đẳng. Đặc biệt là ứng dụng trên khoa học kỹ thuật đã khiến cho Thần Hạ hiện tại có một số hình thái hiện đại. Ít nhất là so với Đại Minh vương triều, phản phất như trên lệnh trên tầng cấp. Có so sánh thì mới có tổn thương. Giờ phút này, người của giới Thần Hạ đối với Trần Cảnh, vị thần thánh đã thay đổi cả trời đất này càng thêm thành kính. Điều này đối với Trần Cảnh mà nói cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Về giới thiệu Đại Minh thì cũng đến đây là kết thúc, dù sao chỉ là một video giới thiệu đơn giản. Trước sau chỉ có 15 phút mà thôi. Thế nhưng người của các thế giới khác thì không quên đặt câu hỏi. Người có khí vận cao nhất của mỗi một thế giới khác có thể có một cơ hội đặt câu hỏi. Không biết người có khí vận cao nhất của thế giới ta là ai? Giờ phút này, vấn đề này đã trở thành đề tài mà các giới quan tâm nhất. Rất có thể là đế vương của mỗi thế giới. Quả thực có một số người thông minh cho rằng người có khí vận cao nhất có lẽ là như vậy. Dù sao những đế vương này hẳn là có tư cách như vậy. Và ngay tại lúc này, màn sáng hiện ra từng cái tên. Tần Thời giới Tần Thủy Hoàng, Phong Vân giới Tiếu Tam Thiếu, Thần Hạ giới Trần Cảnh, Bắc Ly giới Lý Trường Sinh, Tùy Đường giới Dương Quảng, Đại Chu giới Võ Chiếu. Danh sách này là người có khí vận cao nhất của 10 giới. Những người có khí vận thâm hậu này có thể trực tiếp đặt câu hỏi liên quan đến giới Đại Minh chương 4, hợp lý và truy vấn, bị phơi bày chương 4, hợp lý và truy vấn, bị phơi bày. Bắc Ly giới Minh Đức Đế trên mặt lộ vẻ cực kỳ khó coi, thân là vương triều chí tôn. Vậy mà không phải là người có khí vận sâu dày nhất. Ngược lại là một người tên là Lý Trường Sinh, vậy thì làm sao có thể bình tĩnh? Tuyết Nguyệt Thành sư phụ. Bách Lý Đông Quân đám người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, người có khí vận cao nhất của thế giới bọn hắn lại là sư phụ. Vô Độc Bất Thành Thư. Phong Vân giới Hùng Bá giờ phút này đang trong cơn giận dữ, hắn mượn thiên hạ hội khuấy đảo toàn bộ thiên hạ. Ban đầu hắn cho rằng người có khí vận sâu dày nhất nên là mình mới đúng. Kết quả lại xuất hiện một người tên là Tiếu Tam Thiếu. Giang hồ có người này sao? Giờ phút này trong đầu Hùng Bá không khỏi hiện lên một vấn đề. Ngoài Hùng Bá ra, thế giới này còn có không ít tồn tại giờ phút này đều cực kỳ khó coi. Thì như Thiên Môn Chi Chủ Đế Thích Thiên, Trường Sinh Bất Tử Thần. Những tồn tại tự cho mình là phi phàm này, giờ phút này đều không nghĩ tới người có khí vận sâu dày không phải là mình. Đương nhiên có ngoài ý muốn. Vậy thì tự nhiên có trong dự liệu, tỉ như Tần Thời giới, Đại Chu giới các loại. Những người này đều là đế vương khí vận sâu dày. Về phần Thần Hạ giới thì càng không có gì để nói. Đừng nói khí vận, cho dù là toàn bộ khí vận của thế giới đều tập trung vào người Trần Cảnh. Mặc dù tên của Trần Cảnh xuất hiện trên màn sáng, thế nhưng ở những thế giới khác cũng không gây nên bao nhiêu chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Những thế giới khác không biết Trần Cảnh là tồn tại như thế nào. Cộng thêm 10 thế giới liền có 10 người có khí vận sâu dày, lẫn vào trong đó cũng không tính là nổi bật. Nhưng mà rất nhiều người của thế giới khác ngược lại đem những cái tên này ghi nhớ. Ít nhất có một ấn tượng. Nhưng mà đối với Trần Cảnh mà nói, liền có một vấn đề. Đó chính là dường như hắn không có gì để hỏi. Đại Minh giới thông qua giới thiệu trước đó, hắn đại khái rõ ràng tình huống của Đại Minh vương triều này. Nên biết đều đã biết. Những người có khí vận sâu dày này, lựa chọn cũng khá hợp lý. Trần Cảnh cũng không quên quan sát khí vận của người có khí vận sâu dày của mỗi thế giới. Từ một loại ý nghĩa mà nói, hiện tại những người có khí vận sâu dày này chính là người phát ngôn của các thế giới. Không phải vương triều chi chủ thì là người trường sinh. Tồn tại giống Tiếu Tam Thiếu, sống mấy ngàn năm lão cổ đồng. Vậy thì khí vận khẳng định không phải bình thường. Còn có Lý Trường Sinh, đây cũng là một vị trường sinh giả. Hơn nữa ở Ly Dương giới có ảnh hưởng sâu xa, khí vận sâu dày cũng là bình thường. Mà ngay khi Trần Cảnh đang suy tư miên man, màn sáng lại xuất hiện truy vấn của người có khí vận sâu dày của rất nhiều thế giới. Doanh Chính, không biết tình huống chi tiết của Thiết Đạm Thần Hầu này. Võ Tắc Thiên, không biết người mạnh nhất của Đại Minh là ai. Dương Quảng, Đại Minh Vương triều có nhược điểm gì không? Thiếu Tam Thiếu, thế giới này có người trường sinh không? Kỳ thật đại khái là chia làm hai loại, một loại hỏi người mạnh trường sinh, một loại hỏi thực lực quan hệ của Đại Minh giới. Loại trước thì còn đỡ, loại sau thì khiến người của Đại Minh giới mặt đều đen đi một phần. Đặc biệt là Chu Hậu Chiếu, càng cảm giác được kim châm ở sau lưng. Hiển nhiên những vấn đề này đều là một loại tra tấn đối với Đại Minh giới. Đương nhiên những vấn đề này đồng dạng cũng gây nên sự chú ý của những thế giới khác. Về truy vấn trường sinh, càng làm cho ánh mắt của người của những thế giới khác ngưng tụ. Tần Thời giới hỏi trường sinh, chẳng lẽ Phong Vân giới có trường sinh? Ánh mắt Doanh Chính không khỏi hơi ngưng tụ, khẽ lẩm bẩm nói. Nhưng mà hắn cũng không đổi, bởi vì tiếp theo khẳng định sẽ giới thiệu đến Phong Vân giới. Người có ý nghĩ tương tự Doanh Chính không phải là số ít. May mắn thay, rất nhanh những người của các thế giới đã bị màn sáng hấp dẫn. Giờ phút này đáp án về những vấn đề này đã ra. Đại Minh giới Hộ Long Sơn Trang giờ phút này Chu Vô Thị trên mặt cực kỳ âm trầm. Hắn không nghĩ tới vậy mà có người có khí vận của thế giới khác truy vấn đến mình. Ước chừng về kế hoạch của mình có lẽ không giấu được nữa. Nhưng mà giờ phút này Chu Vô Thị vẫn còn đang do dự, bởi vì hiện tại Đại Minh giới vốn dĩ đã đổi sổ, làm sao có thể chịu nổi động loạn. Thiết Đảm Thần Hầu đại gian tựa trung, dã tâm cực lớn, thành phủ rất sâu, theo đánh giá xuất hiện, vậy thì về một đời của Chu Vô Thị cũng theo đó mà xuất hiện. Xuất thân từ hoàng tộc, được tiên hoàng ban cho trọng trách thành lập Hộ Long Sơn Trang và đồng xưởng lẫn nhau chế ước. Lúc còn trẻ vì nữ tử mình yêu, lợi dụng hấp công đại pháp trong Thái Hồ Nhất Chiến giết chết 108 vị cao thủ giang hồ và hút công lực của bọn chúng. Hơn nữa giá họa cho Cổ Tam Thông, đem hắn giam cầm. Hơn nữa Chu Vô Thị còn âm thầm nưu đồ, khống chế thập đại tướng quân dự định nưu quyền xoán vị. Khi về đại khái giới thiệu của Chu Vô Thị xuất hiện, người của Đại Minh giới trước tiên nổ tung. Không nghĩ tới Thiết Đạm Thần Hầu lại là người như vậy, để đạt được mục đích của mình vậy mà không tiếc mọi thủ đoạn, thậm chí hiện tại càng muốn mưu lợi trở thành hoàng đế. Có thể nói lúc trước Chu Vô Thị đối với người của Đại Minh giới vẫn là không tệ, thậm chí là thuộc về nhân vật chính diện, lại không nghĩ tới ẩn giấu sâu như vậy. Trong hoàng cung Đại Minh, Chu Hậu Chiếu đã triệt để ngồi không yên. Hắn không nghĩ tới vị hoàng thúc này vậy mà dã tâm lớn như vậy. Mau tuyên Tào Chính Thuần, Quách Cự Hiệp tới đây. Chu Hậu Chiếu vội vàng lên tiếng nói. Hiển nhiên đối mặt với âm mưu đột nhiên bạo lộ này, có đủ cẩn thận. Ai cũng không rõ vị hoàng thúc này có phải vì bị phơi bày mà liều mạng. So với người trong triều, người trong giang hồ Đại Minh càng thêm lo lắng về tình cảnh của Đại Minh giới. Ta đợi Đại Minh giới không phải muốn bạo phát hỗn loạn chứ? Vốn đã đội sổ, nếu lại bạo phát một vài vấn đề, đợi đến khi thế giới dung hợp, vậy thì làm sao đây? Liên quan đến tương lai vận mệnh của mỗi người, vậy thì đều ngồi không yên. Tương đối với sự hỗn loạn của Đại Minh giới, người của những thế giới khác thì tương đối bình thản. Thậm chí một vài người có dạ tâm, thậm chí hy vọng Đại Minh giới có thể hỗn loạn lên. Bởi vì như vậy, vậy thì thế giới bọn hắn đợi đến khi dung hợp nói không chừng có thể làm ra một vài mưu đồ. Chương 5, thưởng thức và ảnh hưởng, nhắc nhở chương 5, thưởng thức và ảnh hưởng, nhắc nhở là người đưa ra câu hỏi về Thiết Đạm Thần Hầu, Doanh Chính không khỏi cảm thấy tâm tình khá tốt. Trước đó, hắn chỉ đơn giản xem qua phần giới thiệu sơ lược về Đại Minh, rồi để ý đến nhân vật này. Hắn chỉ cảm thấy Thiết Đạm Thần Hầu này xuất thân hoàng tộc, lại còn có thể khắc khổ tu luyện võ đạo đến vậy, át hẳn không đơn giản. Quả thực không ngờ lại không đơn giản đến thế. Tuy không từ thủ đoạn, nhưng cũng có thể coi là một nhân vật. Doanh Chính càng thêm đánh giá. Tuy có chút không từ thủ đoạn, thế nhưng muốn đăng đỉnh cao vị, tất phải có những thủ đoạn như vậy. Cho nên Doanh Chính vẫn có chút thưởng thức Chu Vô Thị. Kỳ thực không chỉ Doanh Chính, trong những thế giới khác cũng có một số người có cái nhìn tích cực về Chu Vô Thị. Chỉ là vì Chu Vô Thị mưu lợi và giá họa, cùng các yếu tố khác, những người này cũng sẽ không biểu đạt ý kiến của mình. Ngoài ra, một số người có khí vận sâu dày được chọn, cũng phát hiện ra câu hỏi này. Dường như có khả năng tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đối với thế giới này. Sau này đặt câu hỏi, cần phải cân nhắc nhiều hơn. Không khỏi có một số người có khí vận sâu dày bắt đầu suy tư. May mắn là, Quang Mạc không đợi lâu ở chỗ Chu Vô Thị, mà bắt đầu lần lượt trả lời những câu hỏi được đưa ra bởi nhiều người có khí vận sâu dày. Người mạnh nhất của Đại Minh là Trương Tam Phong, Đại Minh Vương Triều có nhược điểm là không có quá nhiều cường giả Đại Minh giới, không có tồn tại nào có thể trường sinh. Theo sau câu trả lời của Quang Mạc, khiến cho rất nhiều người hiểu rõ đáp án. Đương nhiên, những vấn đề này cũng khiến cho Đại Minh giới có không ít bàn tán. Ví dụ như trước đó, tuy nhiều người cho rằng Trương Tam Phong thực lực khá mạnh, nhưng nếu là người mạnh nhất của Đại Minh, thì vẫn có chút nằm ngoài dự đoán. Võ Đăng Sơn, Đại Minh giới. Nếu có thể, tại hạ nguyện không phải là tồn tại đệ nhất. Trương Tam Phong mặt mày khổ sở nói. Hiện tại hắn có tu vi Đại Tông Sư, nhưng Đại Minh giới lại ở vị trí cuối bảng. Vậy có thể thấy được những thế giới khác đáng sợ đến mức nào. Trong tình huống này, vậy thì hắn thật sự hy vọng người mạnh nhất Đại Minh không phải là mình. Ít nhất có người tu vi cao hơn hắn, đúng không? Đáng tiếc, đây chỉ là nghĩ một chút mà thôi. Mặc dù Đại Minh giới nếu dung hợp sau này, có lẽ hắn có cơ hội tiếp tục tăng lên tu vi. Thế nhưng vấn đề là, những thế giới khác có cho hắn cơ hội hay không? Trương Tam Phong lúc này không khỏi lâm vào trầm tư sâu sắc. Chỉ là, đúng lúc này, Trương Tam Phong đột nhiên phát hiện, quan mặt đột nhiên xuất hiện một câu hỏi. Trần Cảnh, Trương Vô Kỵ là ai? Trương Vô Kỵ là con trai của Trương Thúy Sơn, đệ tử thứ 5 của Trương Tam Phong, và Ân Tố Tố, con gái của Bạch Mi Ưng Vương không sai. Trần Cảnh kỳ thực là mượn câu hỏi này để nhắc nhở Trương Tam Phong một chút. Chủ yếu là hắn không có vấn đề gì để hỏi. Thêm vào đó, khi xem phần giới thiệu về Đại Minh giới trước đó, xuất hiện hình ảnh Trương Vô Kỵ và cha mẹ. Có lẽ người khác không chú ý, nhưng Trần Cảnh lại chú ý đến. Phát hiện ra thời gian tuyến vẫn chưa đến chỗ Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố tự sát. Vậy thì hãy hỏi trước một chút. Trần Cảnh đối với Trương Tam Phong vẫn có không ít thiện ý, coi như là nhắc nhở. Nếu Trương Tam Phong nắm bắt không được cơ hội, vậy thì cũng không có cách nào. Kỳ thực chủ yếu là Trần Cảnh không có gì muốn hỏi. Thứ hai chính là thân là người xuyên Việt, Trần Cảnh có lòng tin với bản thân. Cho dù là giúp đỡ Trương Tam Phong thì sao, chẳng lẽ Đại Minh giới vẫn là đối thủ của thần hạ giới hiện tại? Kỳ thực Trương Tam Phong và người võ đang quả thực đã chú ý đến câu hỏi và đáp án này. Còn những người khác và người của những thế giới khác thì không để ý, đa số chỉ cho rằng người có khí vận sâu dày của thần hạ giới hiếu kỳ mà thôi. Dù sao người này trước đó cũng không biết Đại Minh giới. Theo sau khi câu hỏi của mọi người đều được trả lời xong, qua mặt thì hiện ra một hàng chữ. 3 ngày sau sẽ bắt đầu giới thiệu thế giới thứ hai, để lại 3 ngày thời gian, rất rõ ràng là để những người của các giới tiêu hóa một chút. Phải biết rằng lúc này rất nhiều người vẫn chưa kịp phản ứng. Sao đột nhiên thế giới dung hợp, hơn nữa bọn họ trực tiếp nhìn thấy tình huống của một thế giới khác. Rất nhiều người lúc này vẫn còn có chút hoảng hốt. Theo sau khi quang mạc biến mất, mọi người mới phản ứng lại. Người của các giới lâm vào thảo luận kịch liệt. Thế nhưng một số cường giả thì bắt đầu suy nghĩ, đó chính là chuyện sau khi thế giới dung hợp. Chư Trần Cảnh vì đối với những thế giới này đều cực kỳ hiểu rõ, trong lòng bình thản. Có thể ổn định được, lại không có mấy người. DS, cầu chút số liệu. Chương 6, Đại Tống Phong Hoa, phản ứng của mọi người. Chương 6, Đại Tống Phong Hoa, phản ứng của mọi người. 3 ngày thời gian trôi qua trong nháy mắt, đối với vô số thế giới mà nói, đây là một loại dày vò. Đặc biệt là Đại Minh giới. Trong 3 ngày này, thế nhưng bộc phát không ít nội loạn. May mắn là nghe nói có một vị hoàng thất cường giả xuất hiện. Chu Hậu Chiếu cùng Chu Vô Thị hai người xem như tạm thời đạt thành hòa giải. Không có biện pháp. Ai bảo hiện tại Đại Minh giới có chút suy thoái, đại địch ở ngoài, vậy khẳng định không thể rơi vào nội loạn. Đại Minh vương triều bao nhiêu năm, cũng là lưu lại một ít nội tình. Đối với những tồn tại này, vẫn còn có không ít phân lượng ở Đại Minh vương triều. Nhưng Chu Nguyên Chương bản thân chính là một người rất có thủ đoạn. Mặc dù xuất thân Minh giáo, nhưng về sau lại thoát ly Minh giáo. Thậm chí hiện tại Minh giáo ở Đại Minh vương triều ngày tháng thế nhưng không dễ chịu. Lưu lại một ít thủ đoạn cũng là chuyện rất bình thường. Điều này ngược lại làm cho vô số người quan tâm chuyện này của Đại Minh giới đều thở phào nhẹ nhõm. May mà không bạo phát nội loạn. Thân là người Đại Minh giới, vậy vẫn là không muốn thế giới của mình xuất hiện vấn đề lớn. Đặc biệt là bạn nhất để cho những thế giới khác thừa cơ hội. Bản thân hiện tại Đại Minh giới đã khó khăn như vậy. Ngay lúc Đại Minh giới còn đang rối rắm, ánh sáng lại một lần nữa hiện lên trước mắt mọi người. Tới rồi. Không biết thế giới áp chốt là cái nào. Giờ khắc này, người của các thế giới đều không khỏi tinh thần chấn động. Giới thiệu thế giới thứ hai, Đại Tống giới, khi nhìn thấy thế giới mới, người của vô số thế giới liền hiểu đây là thế giới áp chốt rồi. Nhưng bởi vì có tình huống Đại Minh trước đó, mọi người đối với Đại Tống giới này cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Đại Tống giới có người cảm thấy bọn họ Đại Tống không nên có thứ hạng này, nhưng cũng có một số người cảm thấy thứ hạng này cũng rất bình thường. Chủ yếu là trước đó, có một số người trong giang hồ Đại Tống đã từng so sánh với Đại Minh giới. Bọn họ dường như không mạnh hơn Đại Minh bao nhiêu, thậm chí so với Đại Minh giới mà nói, dường như thiên tiêu còn không có đối phương nhiều. Đặc biệt là hiện tại Đại Tống giới, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là tông sư mà thôi. Ít nhất trên mặt nổi không có tồn tại cấp bậc đại tông sư. Chính vì vậy, một số người trên thực tế đối với việc Đại Tống giới được giới thiệu thứ hai có chút bất ngờ. May mắn là ngay lúc mọi người đang nghị luận, video đã bắt đầu. Lần này ngược lại không đặc biệt giới thiệu Đại Tống vương triều, mà là bắt đầu xuất hiện từng tôn đại biểu cường giả. Đầu tiên là thế hệ trẻ Tiểu Phong, Đoàn Dự, Lý Tâm Hoan, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Trung Nguyên Ngũ Tuyệt các loại. Nhưng rõ ràng số lượng so với giang hồ Đại Minh ít đi không ít. Tuy nhiên, tiếp theo xuất hiện chính là nhân vật trọng lượng. Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại, hoàng thượng ẩn nấp trong tàng kinh các của hoàng cung. Tăng nhân quét rác gần nấp ở Thiếu Lâm tự, còn có một bóng dáng đạo sĩ phiêu miểu ngoài vật chất vân vân. Có thể nói sự xuất hiện của những nhân vật này, thế nhưng đã khiến giang hồ Đại Tống nguyên bản đều ngây ngẩn cả người. Từ đâu nhảy ra nhiều cường giả như vậy? Không nghĩ tới giang hồ Đại Tống của chúng ta lại sâu như vậy. Nhưng mà cho dù như thế, Đại Tống của chúng ta cũng chỉ có thể xếp thứ hai từ dưới lên. Một số người cuối cùng đã hiểu vì sao Đại Tống có thể ở trên Đại Minh rồi. Ít nhất về số lượng cường giả, Đại Tống quả thật có chút nhiều. Duy chỉ có điều những cường giả này thật sự có chút khiêm tốn. Trước đó thế mà không có bao nhiêu tin tức truyền ra. Trên thực tế, những cường giả Đại Tống giới này cũng có không ít kinh ngạc, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới giang hồ thế mà còn ẩn giấu nhiều cường giả như vậy. Ngoài ra, những người của thế giới khác có không ít phản ứng. Chất lượng của những cường giả Đại Tống giới này đều tương đối cao, ít nhất đều là tồn tại cấp bậc đại tông sư. Vô số người đánh giá rất cao đối với những cường giả Đại Tống giới này. Cho dù là một số thế giới có thể tương đối cao cấp, nhưng đối với đánh giá những cường giả này cũng không thấp, bởi vì tồn tại như vậy, nếu như ở thế giới của bọn họ cũng có thể vượt khởi. Đại Minh giới giờ khắc này mọi người thế nhưng vô cùng phức tạp. Lúc ban đầu nhìn thấy thiên kiêu giang hồ Đại Tống, bọn họ vẫn còn có không ít ưu việt cảm. Tuy nhiên, chờ đợi vô số cường giả xuất hiện sau đó, liền có chút ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới giang hồ Đại Tống lại ẩn giấu sâu như vậy. Đây chính là suy nghĩ của vô số người Đại Minh giới giờ khắc này. Nhưng rất nhanh, người Đại Minh giới lại càng thêm nản lòng. Bởi vì ngay cả Đại Tống giới cũng có nhiều cường giả như vậy, vậy thì thế giới xếp trên Đại Tống giới chẳng phải càng thêm cường đại. Đại Minh giới của bọn họ và so sánh với những thế giới này, trên lệch không phải là bình thường. Có thể nói đối với vô số cường giả Đại Minh giới mà nói, là một đả kích không nhỏ. Thần hạ giới bản nguyên đại tông giới vẫn là quá ít. Nói chung những cường giả này không nên chỉ giới hạn ở đại tông sư. Chờ sau khi thế giới dung hợp, những người giống Độc Cô Cầu bại, Hoàng Thương rất có khả năng đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt là Tiêu Giao Tử xuất hiện cuối cùng, hẳn là Tiêu Giao phái tổ sư ra, vị này thế nhưng là tồn tại trường sinh. Có lẽ tu vi đã vượt qua cấp bậc đại tông sư rồi. Chân cảnh khẽ thì thào, kết hợp với ký ức kiếp trước, hắn đối với những người này đều rất hiểu rõ. Ngay lúc những người của các giới đang nghị luận ầm ĩ về đại tông giới, vậy thì lại đến lúc phải đưa ra câu hỏi. Bởi vì có Đại Minh giới làm ví dụ, lần này những người có khí vận sâu sắc của vô số giới thì thận trọng cân nhắc, ít nhất không có tùy tiện như trước đó. Chương 7, rung động vì trường sinh. Chương 7, rung động vì trường sinh. Doanh chính, hai thế giới đều có Thiếu Lâm tự, không biết có liên hệ gì không? Tiếu Tam Thiếu, thế giới này có người trường sinh không? Lý Trường Sinh, không biết câu chuyện cụ thể của Độc Cô Cầu bại. Lần này, những vấn đề được đưa ra bởi các khí vận giả có vẻ thận trọng hơn trước. Ngoại trừ Tiếu Tam Thiếu vẫn kiên trì với việc trường sinh như mọi khi. Rất nhiều người của thế giới khác có chút khó hiểu, ngay cả Phong Vân giới cũng vậy. Giá mà hỏi nó thì tốt biết mấy. Hỏi gì trường sinh, không biết từ đâu ra tiên điên. Hùng Ba càng thêm ghen ghét mà lớn tiếng nói. Hiện tại, hắn đã hạ lệnh cho vô số thành viên của Thiên Hạ Hội tìm kiếm Tiếu Tam Thiếu này. Ngoài ra, còn tìm đến Nghe Bồ Tát để suy diễn tung tích của người này. Nếu tìm được tuyệt đối không khách khí. Nhưng cũng có người ở thế giới khác vui vẻ với việc này tiếp tục đặt câu hỏi. Ví dụ như những người khao khát trường sinh. Trên thực tế, ai trên thế gian này không khao khát trường sinh? Trần Cảnh cũng đi theo dòng người mà đặt một câu hỏi. Hắn hỏi về chuyện của Kiều Phong trong Đại Tống Giang Hồ. Chủ yếu là thân thế của Kiều Phong không phải là chuyện tầm thường. Vấn đề này cũng có thể giúp Kiều Phong tiết kiệm không ít thời gian tìm kiếm thân thế, phải không? Về việc sẽ phát sinh biến cố gì, thì không phải Trần Cảnh có thể phán đoán được. Đi cùng với việc đưa ra vô số câu hỏi, người của chư giới cũng rất hứng thú. Đầu tiên là hai Thiếu Lâm tự, sự quan sát này rõ ràng là có phần chi tiết. Còn hỏi về Độc Cô Cầu bại, chỉ nhìn cái tên này đã cảm thấy có chuyện để nói. Và dưới sự mong đợi của vô số người, ánh sáng cuối cùng cũng bắt đầu trả lời các câu hỏi. Phật giáo ở Thiên Võ Đại Lục đã tồn tại trước khi bị phân liệt, hai Thiếu Lâm tự thuộc về cùng một nguồn gốc, câu trả lời này đã khiến rất nhiều người bừng tỉnh. Đây chính là bằng chứng của việc vô số thế giới từng là một thể. Nhưng so với vấn đề này, thì câu trả lời thứ hai lại khiến người của chư giới chấn động. Đại Tống giới có người trường sinh, Tiêu Giao Tử, tuổi thọ vượt quá 300 tuổi từng đặt chân đến Bất Lao Trường Xuân Quốc uống nước Bất Lao Tuyển, tự sáng tạo Bất Lao Trường Xuân Công để trường sinh, có thể nói rằng câu trả lời này đã khiến 10 giới trong nháy mắt đều không bình tĩnh nổi. Tần Thời giới người trường sinh. Doanh Chính kích động mà lên tiếng nói. Kỳ thực trước đó, hắn không nghĩ Đại Tống giới có người trường sinh. Dù sao thì Tần Thời giới của hắn cũng không có bất cứ thông tin nào về việc trường sinh. Kết quả lại không nghĩ tới, Đại Tống giới thật sự có trường sinh. Tuy đương giới trường sinh, chuyện này làm sao có thể? Dương Quảng càng thêm kinh hô nói. Phải biết rằng thế giới của hắn chưa từng nghe nói có người trường sinh. Mặc dù có trường sinh quyết tồn tại, nhưng công pháp này rốt cuộc có dùng được hay không vẫn còn là một ẩn số. Trên thực tế, rất nhiều thế giới đều như vậy. Giống như Phong Vân giới, mặc dù người trường sinh không ít, nhưng lại liên quan gì đến người thường. Thế giới khác cũng gần như vậy. Tình huống này đã khiến rất nhiều người cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là Đại Tông giới. Hiện tại vô số người càng thêm điên cuồng, bọn họ không nghĩ tới thế giới của mình lại có người trường sinh. Đáng tiếc là ánh sáng về câu trả lời của người trường sinh chỉ dừng lại ở đây. Chỉ biết một cái tên, không có thông tin chi tiết. Muốn tìm ra một vị tồn tại nghịch thiên như vậy thì làm sao có thể? Điều này đã khiến rất nhiều người cảm thấy vô cùng tiếc nuối, đặc biệt là những người đã đặt câu hỏi trước đó, càng thêm hối hận. Sớm biết vậy đã hỏi Tiêu Giao Tử rồi. Như vậy có thể hiểu rõ hơn về quá khứ của vị trường sinh này. Bây giờ lại bỏ lỡ cơ hội. Có lẽ Trần Cảnh không quan tâm, bởi vì hắn vẫn biết về Tiêu Giao Tử. Trần Cảnh lúc này lại đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Tiếu Tam Tiếu hỏi về người trường sinh, chẳng lẽ cho rằng người trường sinh là cội nguồn của tai họa? Dù sao thì vị này đã trường sinh 4.000 năm, vậy thì chắc chắn không đơn giản. Ngay khi Trần Cảnh đang suy nghĩ miên man, ánh sáng tiếp tục trả lời câu hỏi trước đó, đầu tiên là một số kinh nghiệm của Độc Cô Cầu bại. Đáng tiếc là có người trường sinh ở phía trước, không gây ra bao nhiêu sóng gió ở những thế giới khác. Chỉ là ở Đại Tông giới, rất nhiều người đã ghi nhớ kiếm ma này. Về vấn đề của Kiều Phong, thì những người có liên quan mới cảm thấy hứng thú. Ngược lại, người của các thế giới khác không quá quan tâm đến những chuyện ân oán tình thù này. Trường sinh đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người một cách chặt chẽ. Nhưng cũng có một số người nghĩ đến một chuyện. Hiện tại thế giới thứ hai từ dưới lên đã xuất hiện người trường sinh, vậy thì còn rất nhiều thế giới xếp trên. Những thế giới này chẳng lẽ sẽ có nhiều người trường sinh hơn? Chương 8, dư ba, thế giới lấy dị tộc làm chủ. Chương 8, dư ba, thế giới lấy dị tộc làm chủ. Đại Tông giới Tiểu Phong nhìn thấy đáp án về vấn đề của bản thân không khỏi rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Phụ thân là khế đan nhân Tiêu Viễn Sơn, mẫu thân là người Đại Tống trong lúc đi thăm thân nhân ở Nhạn Môn Quan, gặp phải sự ngăn cản của những người như Thiếu Lâm Tự Huyền Từ, sau đó được vợ chồng Tiểu Tam Huệ nhận nuôi, hiện nay là cái bang bang chủ của Đại Tống Giang Hồ. Tuy danh là Đại Tống giới, nhưng trên thực tế chỉ vì Đại Tống chiếm cứ nhiều địa bàn nhất, trong đó còn có một số quốc gia khác, ví dụ như Đại Lý, Liêu Quốc, vân vân. Những nơi này võ lâm giang hồ thực tế không mạnh mẽ bằng Đại Tống. Tương tự như trước kia Đại Minh giới cũng vậy, nhưng Tiểu Phong vẫn có một nửa dòng máu Hán tộc. Trong nguyên tắc, rất nhiều người chấp nhất với thân phận người khế đan của Tiểu Phong, nhưng lại bỏ qua việc Tiêu Viễn Sơn đi qua Nhạn Môn Quan là vì thăm thân. Tại sao lại đi qua Nhạn Môn Quan? Vậy thì vì vợ là người Đại Tống mới có thể đi qua. Không biết Tiểu Phong sẽ lựa chọn như thế nào. Trần Cảnh nhìn Quang Mạc đưa ra đáp án khẽ thì thầm. So với nhiều người quan tâm đến người trường sinh, trên thực tế hắn quan tâm đến vấn đề mà mình đã hỏi. Đáng tiếc là Quang Mạc này hiện tại không có quá nhiều phương thức giao lưu, hắn cũng không rõ biến hóa của đại tông giới. Quang Mạc sau khi trả lời xong tất cả các câu hỏi, không có dừng lại ngay lập tức, mà là sau khi chờ một lát, dường như đã cho nhiều người cơ hội tiêu hóa. Giờ khắc này những người ở các giới khác cũng bắt đầu hồi phục lại từ chuyện của người trường sinh. Chờ sau khi thế giới dung hợp, nhất định phải đi đại tông giới xem một chút. Đây có lẽ là suy nghĩ của nhiều người ở các giới khác. Tin rằng sau khi đại tông giới dung hợp, vậy thì chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Trên thực tế giờ khắc này, bên trong đại tông giới đã dấy lên một làn sóng tìm kiếm người trường sinh. Ngược lại chuyện của Tiêu Phong lại không được quan tâm như trong tưởng tượng. Nhưng đây cũng là bình thường. Tiêu Phong làm sao có thể quan trọng bằng trường sinh? Tuy nhiên, những người này lại không nghĩ tới, đó là Tiêu Giao Tử so với tưởng tượng còn mạnh hơn. Giờ khắc này Tiêu Giao Tử trên thực tế cũng vô cùng u uất. Hắn cũng không nghĩ tới Quang Mạc này sẽ phơi bày mình ra. Đại tông giới có nhiều người như vậy, vận khí của mình dường như hơi kém một chút. May mắn là hắn không quá để ý đến điểm này, bởi vì muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Thế giới dung hợp. Tiêu Giao Tử giờ khắc này càng thêm hứng thú với chuyện này. Hiện tại hắn đã đột phá vượt qua giới hạn của đại tông sư. Tuy nhiên, muốn tiếp tục đột phá lại không phải là chuyện dễ dàng. Không biết thế giới dung hợp có thể giúp mình tiến thêm một bước hay không. Hơn nữa đại tông giới chỉ xếp ở vị trí cuối bảng, cho dù là hắn cũng có chút bất ngờ. Những thế giới khác có mạnh như vậy sao? Ngay khi hắn đang suy nghĩ, quang mạc lại sáng lên. Giới thiệu thế giới thứ ba, đại nguyên giới giờ khắc này sự chú ý của nhiều người cũng bắt đầu chuyển rời trở lại. Đại nguyên giới, đây lại là một thế giới như thế nào? Không khỏi khiến nhiều người lại bắt đầu mong đợi. Chỉ là rất nhanh những người ở các giới khác lại bắt đầu lộ vẻ mặt khó coi. Bởi vì đây là một thế giới lấy dị tộc làm chủ vương triều. Ở đây người Hán chỉ là tầng lớp thấp kém nhất, tức là võ giả giang hồ có một số lực lượng ứng phó, khiến đại nguyên vương triều không dám làm quá đáng. Đại nguyên giới chúng ta đại nguyên giới xếp thứ ba từ dưới lên, tức là so với những thế giới cường đại khác còn có 6 cái nữa. Đại nguyên hoàng đế rõ ràng có chút không thể tiếp nhận kết quả này, mà những cường giả thì lại tương đối trầm mặc. Những cường giả này thực tế cũng đã xem qua tình hình của hai thế giới trước đó, hệ thống võ đạo thực tế cũng gần giống với họ, tương tự như Tiêu Giao Tử trước kia, thực tế đã sánh ngang với những cường giả của họ. Trên thực tế, video giới thiệu tiếp theo cũng đã xuất hiện điểm này. Thiên tiêu trong đại nguyên không có nhiều, nhưng cường giả lại không ít. Mỗi một người đều vượt qua đại tông sư, xuất thân từ ma môn huyết thủ lệ công, cũng xuất thân từ ma môn tu hành đạo tâm trùng ma của bản ban. Còn có ba cao thủ của đại nguyên là Ma tông Nông Xích Hành, Quốc sư Bát sư Bà, Hoàng gia Tư Hàn Phi. Nhưng những thứ này không phải là tất cả. Vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai, dùng một thanh đao bản dày xương hùng thiên hạ truyền lưng, vân vân. Có thể nói mỗi một người đều không phải là chất lượng bình thường. Cho dù thế giới này lấy dị tộc làm chủ, nhưng nhiều người vẫn không khỏi cảm thán. Tuy đường giới âm bí phái không nghĩ tới thế giới này ma môn lại hưng thịnh. Hơn nữa đạo tâm trùng ma công pháp, ma môn chúng ta cũng có truyền thừa. Ước tính ma môn thế giới này và chúng ta trước kia là đồng nguyên. Tiến Phi Phi đối với sư phó của mình là Trúc Ngọc Nghiên mà nói, nàng âm quý phái hiện tại đều là hành động bí mật. Thực tế trước kia đại minh giới cũng có ma môn, chỉ là không quá rõ ràng mà thôi, không có quá nhiều người chú ý, không giống như đại nguyên giới như vậy. Tiến Phi Phi, cường giả ma môn chúng ta bất kể số lượng hay chất lượng dường như đều không bằng ma môn thế giới này. Cường giả giang hồ cũng dường như không hơn đại nguyên giới này bao nhiêu. Nhưng tùy đường giới lại xếp trên đại nguyên giới, vậy thì tùy đường giới chúng ta ẩn giấu bao nhiêu lão quái vật. Nhưng Trúc Ngọc Nghiên ngược lại không chú ý đến ma môn thế giới này mà nói về một chuyện khác. Chủ yếu là tùy đường giới của họ vẫn chưa xuất hiện trong bảng xếp hạng, chứng minh cấp độ thế giới xếp trên đại tống và đại nguyên hai thế giới. Tình huống này, vậy thì khiến Trúc Ngọc Nghiên suy nghĩ nhiều hơn. Tiến Phi Phi không khỏi sửng sốt, sau đó cũng hiểu rõ đạo lý này. Chương 9, nhắm bảo và phẫn nộ, nhân khẩu. Chương 9, nhắm bảo và phẫn nộ, nhân khẩu. Kỳ thực, không chỉ có Trúc Ngọc Nghiên nghĩ đến chuyện này. Trong giới tùy đường, lại có nhiều thế lực tồn tại. Những thế lực này cũng nghĩ đến chuyện này. Phải biết rằng ba vị đại tông sư mà giới tùy đường xưng hô, trước mặt những cường giả của đại nguyên giới, đều có chút thảm đạm. Kết quả, bọn họ giới tùy đường lại còn mạnh hơn đại nguyên giới, cảm thấy không thể tin được. Bất luận thế nào, giờ phút này cũng đến lúc những người khí vận thâm hậu đặt câu hỏi. Doanh Chính, Bát Tư Ba, vị đại nguyên quốc sư này có nhược điểm gì không? Trần Cảnh, dân chúng Hán trong đại nguyên cai trị được đối đãi như thế nào? Chu Hậu Chiếu, làm thế nào để đại nguyên vương triều sụp đổ? Có thể nói, người đặt câu hỏi nhắm vào mục tiêu không phải là ít. Cho dù là Trần Cảnh cũng không có thiện cảm gì với đại nguyên giới, tự nhiên là phải trợ giúp một tay. Những vấn đề này nhắm vào ai, vậy thì không cần phải nghi ngờ nữa. Những người này đang nhằm vào đại nguyên. Nguyên Hoàng càng không nhịn được mà phẫn nộ nói. Đáng tiếc chỉ là vô năng cùng nộ mà thôi, bởi vì hiện tại thế giới vẫn chưa dung hợp. Đặc biệt là nếu dung hợp, vậy thì khó mà nói. Phải biết rằng, nhiều giới đối với đại nguyên giới, kỳ thực cũng thuộc về mục tiêu có thể chinh chiến. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù đại nguyên giới có không ít cường giả, tuy nhiên, người vì đại nguyên vương triều mà hiệu lực lại không nhiều như trong tưởng tượng. Thậm chí, một số cường giả, đối với việc lật đổ đại nguyên có lẽ còn có không ít hứng thú. Mà lúc này, Quang Mạc trả lời cũng xuất hiện. Nhược điểm của Bát Tư Ba nằm ở phương diện tinh thần có sơ hở, dân chúng Hán được đối đãi không bằng châu và dê, hơn nữa ngay cả việc sinh tồn cũng vô cùng khó khăn, đại nguyên vương triều bản thân đã có không ít mâu thuẫn. Đối mặt với những đáp án này, cho dù là đế vương của nhiều thế giới cũng không khỏi sáng lên trong mắt. Giới Tần thời vị đế vương thống nhất lục quốc này, đối với việc chinh phục những thế giới khác lại vô cùng hứng thú. Nếu nói chinh chiến Đại Minh, Đại Tống gì đó, có lẽ còn có chút cảm giác tội lỗi. Vậy thì chinh chiến Đại Nguyên giới lại không có chút trở ngại nào. Lý Tư đem những tin tức tình báo về Đại Nguyên giới trước đây đều chỉnh lý ra. Doanh Chính trực tiếp hạ lệnh nói: "Vâng, bệ hạ." Lý Tư không chút do dự mà lên tiếng: "Kỳ thực, trước đây đã có không ít ghi chép về các thế giới. Dù sao thì những thế giới này kế tiếp có thể là đối thủ của mình. Đại Minh giới đại bạn, chúng ta có cơ hội ở Đại Nguyên giới chia một chén canh không?" Trên mặt Chu Hậu Chiếu dường như có chút mong đợi mà lên tiếng: "Bệ hạ, thế giới của chúng ta cường giả quá ít, nhưng Đại Nguyên giới đã thu hút quá nhiều sự chú ý, chúng ta ngược lại có thể thở phào nhẹ nhõm." Tào Chính Thuần cung kính lên tiếng: "Kỳ thực đại khái có nghĩa là Đại Minh giới hiện tại không có tư cách này, nhưng có thể từ đó đạt được một số lợi ích đã là rất tốt rồi." Không khỏi khiến Chu Hậu Chiếu cũng nản chí không ít. Các thế giới khác nhau có không ít cách nhìn, có lẽ chỉ có thần hạ giới tương đối bình thản. Mặc dù người bình thường của thần hạ giới có lẽ nghị luận ầm ĩ, nhưng phần lớn vẫn là nhìn vào quyết định của vị kia trên thương khung. Vấn đề Trần Cảnh ánh mắt lại không dừng lại ở việc tranh bá. Hiện tại mấy thế giới cũng không là gì, những thế giới đằng sau mới là mấu chốt. Trần Cảnh hiểu rõ, mấy thế giới phía sau có một người trấn một quốc gia. Trong tình huống này, kỳ thực chinh phục thêm bao nhiêu lãnh thổ cũng không có tác dụng. Huống chi hiện tại hắn cũng không quan tâm đến lãnh thổ. Hắn càng cần vẫn là nhân khẩu. Mặc dù hiện tại thần hạ giới đã vượt quá 200 triệu nhân khẩu, tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ. Nhân khẩu càng nhiều, vậy thì đại biểu cho lực lượng tín ngưỡng càng nhiều. Tự nhiên hắn sẽ càng mạnh mẽ. Mục tiêu trước đây của Trần Cảnh là để số lượng nhân khẩu của thần hạ đạt đến số lượng người trước khi xuyên việt. Hiện tại thần hạ đã mở ra thời đại bán công nghiệp hóa. Thêm vào đó là một số thuật pháp tín ngưỡng giúp đỡ, ví dụ như thuật pháp sinh trưởng. Những thứ này đều có thể đảm bảo lương thực thu hoạch được nhiều. Trong tình huống này, đạt đến số lượng người trước khi xuyên việt cũng không phải là không có khả năng. Huống chi hiện tại thập giới sắp dung hợp. Hắn không hứng thú với việc chinh chiến, nhưng đối với việc tăng nhân khẩu lại rất hứng thú. Có thể dụ dỗ một số nhân khẩu từ các giới khác đến. Dù sao Trần Cảnh cũng không nổi. Mà sau đó, quang mạc lại sáng lên. Đây là muốn điểm lại thế giới tiếp theo rồi, chỉ là không biết là thế giới nào. Những người còn lại của các thế giới đều có chút khẩn trương. Đặc biệt là giới Tùy Đường và Đại Chu giới, hai thế giới này. Bởi vì bọn họ cảm thấy so với Đại Nguyên giới trước đó, thực lực chênh lệch không lớn như vậy. Vậy thì rất có khả năng, kế tiếp sẽ là bọn họ. Chương 10, Nhật Nguyệt Đương Không, Trường Sinh tái hiện chương 10, Nhật Nguyệt Đương Không, Trường Sinh tái hiện giới thiệu thế giới thứ tư, Đại Chu giới. Đây là câu chuyện một nữ tử thành đế, một bức tranh hiện ra trước mắt mọi người, một nữ tử tuyệt sắc xuất thân từ Ma Môn. Lấy tu vi cường đại của bản thân, nàng bắt đầu không ngừng khống chế những người khác trong vương triều họ Lý vốn có. Cuối cùng, từng bước đăng cao, đi lên đỉnh phong. Bệ hạ vạn vạn tuế. Vô số triều thần quỳ lạy trước nữ tử tuyệt sắc này. Nhật Nguyệt Đương Không, trấn võ chiếu làm Đại Chu nữ đế. Nữ tử phong hoa tuyệt đại khoác long bào cuối cùng cũng nói ra câu nói mà nàng muốn nói. Đây là lần thứ hai vừa xuất hiện đã giới thiệu bối cảnh lịch sử thế giới. Người của các giới lúc này cũng coi như đã hiểu. Đó chính là chỉ có người tài hoa kiệt xuất mới có khả năng được giới thiệu, mà vị nữ đế này lại có được tư cách này. Vừa mới nhìn thấy phụ đề, người của các giới đều bị dọa cho sợ hết hồn. Cái gì? Nữ đế? Có thể nói là sắc mặt của rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong nhiều thế giới vì vẫn còn lịch sử cổ đại như vậy, nhưng chưa từng có nữ tử thành đế. Cho nên Đại Chu giới đã mở ra một tiền lệ này. Đặc biệt là khi nhìn thấy quá trình vị nữ đế này đi lên cao vị, như vậy càng khiến người ta kinh ngạc. Vị nữ đế này là một cường giả tuyệt đối. Hơn nữa bất kể là thủ đoạn hay là phương diện khác đều không yếu. Hiện giờ Đại Chu giới sự dẫn dắt của vị này càng ngày càng hưng thịnh, người của các giới càng thêm bàn tán xôn xao. Trong chốc lát, càng khiến không ít nữ tử cường giả lộ ra một tia suy tư. Trước kia, một số nữ tử chưa từng nghĩ tới việc mình xưng đế, nhưng Đại Chu giới đột ngột xuất hiện, lại khiến rất nhiều người bừng tỉnh. Hóa ra nữ tử thật sự có thể làm đế. Hơn nữa rất nhiều người phát hiện ra một việc, đó là Võ Chiếu chính là người khí vận thâm hậu của Đại Chu giới. Chỉ là nghĩ đến vị này bản thân là cường giả tuyệt thế, ít nhất là tồn tại trên đại tông sư, lại thêm việc nắm giữ cả một hoàng triều, dường như cũng không khó lý giải như vậy. Có thể nói ý nghĩa mà việc nữ tử xưng đế bản thân nó mang theo, ở nhiều giới đều có ý nghĩa khác nhau. Có lẽ chỉ có thần hạ giới là không gây ra được bao nhiêu gợn sóng. Ngay từ khi Trần Cảnh thống nhất toàn bộ Đại Thanh ban đầu, địa vị của nữ tử đã được nâng cao. Và ngay tại lúc này, giới thiệu về cường giả của Đại Chu giới đã được đưa ra. Từng đạo thân ảnh bắt đầu không ngừng hiện ra. Lý Tinh Vân xuất thân từ Lý thị hoàng tộc, còn có Thượng Quan Vân Khuyết xuất thân từ Bất Lương nhân. Vương của Kỳ, Lý Mậu Trinh ban đầu, Diệu Ngọc Phường Thủy Vân Cơ Cơ Như Tuyết. Thánh nữ của Vạn Độc Hư, Thập Vạn Đại Sơn Miêu Cường, là Xích Mộng, xuất thân từ Hắc Bạch Hộ Pháp của Huyền Minh Giáo giáo chủ, vân vân. Đương nhiên còn có thủ lĩnh Bất Lương nhân Viên Tiên Cương cùng với vị nữ đế này, vân vân. Có thể nói Đại Chu giới cũng đặc sắc phi thường, đặc biệt là thuật cổ đặc thù xuất hiện, trước đó chưa từng có, thậm chí có chút giống cảm giác thuật pháp. Đây chính là Đại Chu giới sao? Thực lực sắc thực so với Đại Nguyên giới trước đó càng nổi bật hơn một chút. Hơn nữa trong đó cũng không thiếu một số người có thiên phú tồn tại. Người của các giới càng thêm bàn tán xôn xao về Đại Chu giới. Mà lúc này, những người có khí vận của các giới cũng bắt đầu đưa ra một số vấn đề của bản thân. Tiếu Tam Tiếu vẫn đưa ra vấn đề liên quan đến người trường sinh. Trước đó, Đại Nguyên giới không có người trường sinh theo ý nghĩa thực sự. Tuy rằng võ đạo cảnh giới cao hơn sẽ sống lâu hơn, nhưng vẫn kém xa so với người trường sinh. Doanh Chính đưa ra vấn đề là về kinh nghiệm của vị nữ đế này. Chủ yếu là hắn đã nhìn ra, vị nữ đế này không phải là hạ người đơn giản. Thêm vào đó vẫn là người khí vận thâm hậu của đại chu giới, ngược lại có chút tương tự với hắn. Trong tình huống này, tự nhiên vẫn phải tìm hiểu một chút. Về phần Trần Cảnh thì lại hỏi về chuyện của Kỳ Vương Lý Mậu Trinh, hơn nữa hỏi lung tung nhiều hơn. Rất nhanh, quang mạc này đã đưa ra câu trả lời cho những vấn đề này. Bởi vì vấn đề thuận lợi, câu trả lời đầu tiên là người trường sinh. Đại chu giới có hai người trường sinh, thủ lĩnh Bất Lương Soái Viên Thiên Cương, Kỳ Vương Lý Mậu Trinh, người trước luyện chế bất tử đan dược trường sinh, người sau mượn ứng sinh cổ dung nhập vào thân thể mình mà bất tử trường sinh. Khi người trường sinh tái hiện, các thế giới đều không bình tĩnh nổi. Đặc biệt là đại chu giới lại có hai người trường sinh, tần thời giới lại là trường sinh. Doanh Chính lại ngồi không yên. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, thế giới yếu hơn tần thời giới lại xuất hiện nhiều người trường sinh như vậy. Kết quả là tần thời giới của bọn hắn dường như không có một người trường sinh nào. Đại Tống giới quả nhiên, trường sinh sau này chỉ càng ngày càng phổ biến. Tiêu Giao Tử không khỏi cảm thán nói, nhưng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng thực lực của hắn không yếu, nhưng đừng quên Đại Tống giới xếp thứ hai từ dưới lên. Cường giả của những thế giới khác chắc chắn không ít, trong tình huống này, nếu như cường giả đều đến tìm hắn, cho dù là hắn cũng không chắc đã chống đỡ được. Bản ứng là phản ứng của những giới khác cũng không nhỏ. Đây là trường sinh, có thể nói là không ai không hướng tới. Chương 11, trải nghiệm của nữ đế, cổ thuật và cảm khái. Chương 11, trải nghiệm của nữ đế, cổ thuật và cảm khái. Quang Mạc sau khi trả lời xong câu hỏi về trường sinh, tiếp theo là về kinh nghiệm của vị nữ đế này. Xuất thân từ Ma Môn, từ nhỏ đã trở thành ngoại môn đệ tử của Ma Môn. Từ 8 tuổi đã bắt đầu giết người. Tuy nhiên, khác với những đệ tử Ma Môn thông thường, võ chiếu từ nhỏ đã nuôi dưỡng thói quen che giấu. Chờ đến năm 15 tuổi, càng thể hiện ra thực lực tông sư, thành công thượng vị. Sau đó bắt đầu mượn sức Ma Môn, khống chế toàn bộ đại lý vương triều. Tu vi càng thành công bước vào cảnh giới trên đại tông sư, đăng cơ xưng đế. Hơn nữa, sau khi đổi triều thay thế, vương triều cũng xem như duy trì không tệ. Mặc dù quang mạc giới thiệu chỉ có vài phút, nhưng những người ở các giới khác đối với nữ đế rốt cuộc cũng có một ấn tượng tổng thể. Tàn nhẫn, thủ đoạn cao siêu. Ngay cả khi là rất nhiều người cũng không khỏi cảm khái, dùng nữ tử làm được những điều này xem như rất khó. Ít nhất ở các thế giới trước đây của họ, không có ví dụ nào về nữ tử xưng đế. Ngoài vấn đề của nữ đế, ngoài ra, Trần Cảnh đã hỏi về chuyện của Kỳ Vương Lý Mậu Trinh, càng khiến những người ở các giới khác tinh thần chấn động. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này là người trường sinh. Vị này mượn cổ trùng trường sinh, nhưng không biết rõ tình hình cụ thể. Nếu có thể biết được trải nghiệm của vị này, liệu có thể sao chép trường sinh của hắn không? Rất nhanh, những giới thiệu ngắn gọn về Kỳ Vương Lý Mậu Trinh đã xuất hiện. Từng là cựu tướng của Đại Lý Vương Triều, một đường quan thăng đến được Phong Vương. Tuy nhiên, sau khi võ chiếu, vị nữ đế này khống chế toàn bộ Đại Lý Vương Triều. Vậy thì vị Kỳ Vương Lý Mậu Trinh này liền cắt cứ một phương, thành lập Kỳ Quốc. Hiện tại quan hệ giữa Đại Chu và Kỳ Quốc giống như trước đây của Đại Tống giới và Đại Lý vậy. Nhưng điều mà nhiều người quan tâm nhất vẫn là phương pháp tu luyện của vị này. Thì ra vị này đã tu hành cổ thuật ở Thập Nhị Động trong suốt 16 năm. Giờ phút này, không biết bao nhiêu người ở các giới khác đã ghi nhớ vững chắc địa điểm Thập Nhị Động này. Vì Kỳ Vương Lý Mậu Trinh có thể học cổ thuật ở địa điểm này, biết đâu họ cũng có thể. Rất nhanh, họ cuối cùng cũng nhìn thấy phương pháp trường sinh của Kỳ Vương Lý Mậu Trinh này. Vẫn sinh cổ. Bí truyền của Thập Nhị Động, cần lấy máu thịt của bản thân để cung dưỡng. Và trong 10 năm cung dưỡng, sống không bằng chết. Nhưng sau khi luyện thành, cổ trùng bất tử bản thân sẽ không chết. Có thể nói đây là một loại trường sinh khác. Mặc dù không phải là chính thống lắm, nhưng đối với nhiều người ở các giới khác cũng coi như mở mang tầm mắt. Đương nhiên, ngoài vẫn sinh cổ, còn có toàn tâm cổ và các loại cổ trùng khác. Tác dụng của một số cổ trùng, ngay cả khi một số người nhìn thấy cũng không khỏi kinh hãi. Thiên hạ vô kỳ bất hữu. Giờ phút này, không biết bao nhiêu người càng cảm khái mà lên tiếng nói. Đại Chu giới Huyền Âm Phường Kaka. Nữ đế Thủy Vân Cơ nhìn qua mạc, nhẹ giọng thì thào. Sau khi Kaka mất tích, nàng đã luôn đóng vai Kỳ Vương. Hiện tại cuối cùng cũng biết tin tức của Kaka rồi. Đại Chu hoàng cung trường sinh. Võ chiếu cao mày, khẽ thì thào. Khác với những đế vương khác, nàng không hứng thú lắm với chuyện trường sinh gì đó. Chủ yếu là hiện tại nàng vẫn đang ở tuổi tuyệt đại phong hoa, tự nhiên sẽ không cân nhắc đến vấn đề trường sinh. Nhưng Kỳ Vương này không nghi ngờ là một mối đe dọa. Ngoài ra, thông tin về bản thân nàng đã bị lộ ra không ít. Điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của một số thế giới khác. Đối với Đại Chu tiếp theo mà nói, cũng bất lợi. Mặc dù bản thân nàng cũng là một cường giả. Tuy nhiên, võ chiếu lúc này không tự tin như trong tưởng tượng. Bởi vì hiện tại vẫn còn một vài thế giới chưa xuất hiện. Vẫn chưa biết có những cường giả nào. Có lẽ nên cân nhắc tìm một thế giới liên minh một chút. Võ chiếu không khỏi suy nghĩ miên man. Và ngay lúc đang suy nghĩ, Quang Mạc đã trả lời xong các vấn đề về Đại Chu giới. Chủ yếu các câu hỏi khác đều là về những nhân vật đã giới thiệu trước đó. Đáng tiếc là không ai hỏi đến một vị trường sinh giả khác là Viên Thiên Cương. Điểm này đã khiến rất nhiều người thất vọng. Nhưng đi kèm với việc Đại Chu giới kết thúc, thì các thế giới tiếp theo cũng không còn nhiều nữa. Những người còn lại ở một vài thế giới đều đang bàn tán xôn xao. Không biết thế giới của ta xếp thứ mấy, hy vọng thứ hạng có thể cao hơn một chút. Ngay cả thần hạ giới cũng khó tránh khỏi bàn tán. Mặc dù họ có niềm tin vào sự tồn tại thần thánh, nhưng đi kèm với việc từng thế giới được tiết lộ, đều khó tránh khỏi có chút dao động. Điều này cũng có liên quan đến việc Trần Cảnh đã không ra tay sau khi thống nhất địa bàn Đại Thanh ban đầu. Rất nhiều người ở thần hạ giới vẫn chưa có một khái niệm chính xác về thần thánh. DS, phía trước đã sửa đổi một chút vấn đề, thập giới thiên võ chứ không phải cửu giới. Chương 12, thế giới thứ 5, thần thú chấn động. Chương 12, thế giới thứ 5, thần thú chấn động nhưng mà sau khi giới thiệu ba thế giới, quang mạc lần này lại khiến người ta chờ đợi 3 ngày. Tiếp theo còn có 6 thế giới, nói cách khác còn khoảng 2 lần điểm danh. 3 ngày này, vô số người ở các giới đều như ngồi trên đống lửa. Bất kể là thế giới đã được điểm danh hay chưa, thì đều vô cùng mong đợi. Những thế giới đã được điểm danh, tự nhiên muốn nhìn xem tình huống của những thế giới xếp trên mình. May mắn hay, vào lúc này, quang mạc lại sáng lên. Thế giới thứ 5, tùy đường giới, không biết đây là một thế giới như thế nào. Rất nhiều người lúc này đều không nhịn được thì thảo. Phải biết rằng trước đó đại chu giới vô cùng đặc sắc. Mặc dù cường giả thực sự ít đi không ít, nhưng thủ đoạn trường sinh lại khiến người ta mở mang tầm mắt. Không biết tùy đường giới này lại có thể mang đến bao nhiêu bất ngờ. Tùy đường giới đến lượt bọn họ rồi. Người trong giang hồ tùy đường giới lúc này thật sự không hề bất ngờ trước kết quả này. Bởi vì tùy đường giới của bọn họ so với hai thế giới trước, dường như không hơn được bao nhiêu. Thậm chí có lẽ về thực lực, còn có chút không bằng. Ít nhất những tồn tại trong giang hồ, thì đại tông sư đều khó gặp. Thậm chí có một số võ giả còn nghi ngờ thứ hạng bị sai. Mà ngay khi tùy đường giới đang xôn xao bàn tán, thì phần giới thiệu về tùy đường giới cuối cùng cũng đến. Khói lửa bốn phía, phản phất như vương triều cuối thời. Có thể nói đây là thế giới đầu tiên vừa xuất hiện trong tình trạng vương triều tương đối phân liệt. Điểm này quả thật nằm ngoài dự đoán của người ở các giới. Không ngờ thế giới này lại không ổn định. Trước đó, mặc dù rất nhiều thế giới có thể có một số vương triều nhỏ, nhưng cũng được coi là tương đối ổn định. Tuy nhiên, tùy đường giới này lại là quân phiệt cát cứ. Đi kèm với việc giới thiệu về thế giới, cũng như sự xuất hiện của một số cường giả, những cái tên quen thuộc với chân cảnh đều lần lượt xuất hiện. Hầu Hy Bạch, Tống Sư Đạo, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, những thiên kiêu lần lượt xuất hiện. Tuy nhiên, cảm giác mà nó mang đến cho người ở các giới dường như hơi yếu. Thế giới này dường như không mạnh hơn thế giới trước. Lúc này, không biết bao nhiêu người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, đặc biệt là những người ở thế giới đã được công khai. Nếu không phải phần giới thiệu chưa kết thúc, thì bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ sự công bằng của bảng xếp hạng. May mắn thay, vào lúc này, quang mạc bắt đầu xuất hiện một số cường giả. Ba đại tông sư nổi danh trong giang hồ tùy đường, Thiên Đao Tống Quyết, Tà Vương Thạch Chi Hiên. Còn có ma môn truyền thuyết đã sớm qua đời Hướng Vũ Điển, người thừa kế của Phật giáo Thiên Tăng Địa Ni và những người khác. Nhưng mà những điều này không tính là gì, bởi vì ở cuối phần giới thiệu video lại xuất hiện một cung điện thần bí. Trong cung điện phảng phất như được khắc những hoa văn đặc biệt, nhìn một lượt tựa như tinh tú. Cuối cùng, một bóng dáng hắc long dữ tợn xuất hiện trước video. Lần này, người ở vô số thế giới lập tức không còn bình tĩnh được nữa. Cái gì? Không nhìn lầm chứ? Vậy mà lại là một con hắc long, một loại dị loại của trời đất thực sự. Khó trách tầng thứ của tùy đường giới lại cao như vậy. Rất nhiều người còn đang xôn xao bàn tán ở các thế giới khác nhau. Phải biết rằng gần như mỗi thế giới đều có truyền thuyết về những thần thú này. Tuy nhiên, rất nhiều thế giới chỉ coi những điều này là truyền thuyết mà thôi. Nhưng không ngờ, lần này lại bị quang mạc phơi bày. Tần thời giới con hắc long này, không biết có thể nào lấy được cho Đại Tần không. Trong đôi mắt của Doanh Chính mang theo một chút khát khao lên tiếng nói. Phải biết rằng cờ hiệu của Đại Tần chính là cờ hắc long. Hắc long đối với Đại Tần mà nói, có một ý nghĩa đặc biệt. Phong vân giới thiên môn hắc long. Không biết thực lực như thế nào. Đế Thích Thiên nhìn con hắc long này không khỏi mang theo một chút tham lam thì thảo. Phải biết rằng kế hoạch đồ long của hắn hiện tại đang tiến hành, nhưng không ngờ rằng ở các thế giới khác lại xuất hiện một con rồng. Đáng tiếc là hắn không phải là người có khí vận sâu sắc của phong vân giới, nếu không thì có thể hỏi thăm vị trí của con hắc long này. Hy vọng lát nữa có người hỏi một chút. Các thế giới khác cũng đều bị chấn động, đặc biệt là tùy đường giới, rất nhiều người ở thế giới này đều mơ hồ. Rõ ràng là bọn họ đều không nghĩ rằng thế giới của mình lại có một con hắc long. Điều này sao có thể? Lúc này, thậm chí rất nhiều người có chút không dám tin. Nhưng mà đi kèm với thời gian trôi qua, cũng dần dần hồi phục lại. Bởi vì quang mạc này sẽ không lừa dối. Trong tình huống này, chỉ có thể trách bọn họ trước đó kiến thức có ít. DS, cảm ơn đã đánh thưởng bỏ phiếu, hôm nay có việc ít chương ngày mai bắt đầu bạo càng. Chương 13, tiên nhân sủng vật, phản ứng chương 13, tiên nhân sủng vật, phản ứng sau khi giới thiệu sơ lược về giới tùy đường, đến lượt những người có khí vận thâm hậu đặt câu hỏi. Mặc dù giới tùy đường so với những thế giới khác, cường giả dường như không nhiều lắm. Kể cả trên những thiên kiêu trẻ tuổi cũng chỉ có thể coi là tầm thường. Nhưng không thể phủ nhận, thần thú cuối cùng thật đáng kinh ngạc. Đặc biệt là lần đặt câu hỏi này, còn có nhiều người trùng lặp câu hỏi. Ngoài Thiếu Tam Thiếu vẫn luôn hứng thú với người trường sinh. Có đến 5 người hỏi về vấn đề liên quan đến Ma Long. Chủ yếu là muốn xem vị trí và bối cảnh của Ma Long. Rõ ràng là đối với con Ma Long này đều có không ít ý tưởng. Về lai lịch của cung điện này, có lẽ góc độ mà Trần Cảnh hỏi tương đối xảo quyệt. Rất nhiều người có khí vận thâm hậu đều dồn ánh mắt vào Ma Long, còn hắn thì lại chú ý đến cung điện này. Mặc dù Trần Cảnh biết đây chính là Kinh Ngạc Cung, nhưng lai lịch thực sự không rõ ràng. Đặc biệt là trong bối cảnh thập giới thiên võ hiện nay. Hiện tại những người có khí vận thâm hậu ở các thế giới khác đều cho rằng đây chỉ là một cung điện bình thường mà thôi. Trước mặt Hắc Long, ai sẽ chú ý đến cung điện này? Kể cả cung điện này nhìn có vẻ hơi thần bí. Sau khi nhiều người có khí vận thâm hậu đưa ra câu hỏi, quang mạc cũng bắt đầu trả lời. Thế giới này có người trường sinh, Tà Đế Hướng Vũ Điền lợi dụng Tà Đế Xá Lợi, tinh hoa công lực của các Tà Đế đời trước để kéo dài tuổi thọ trường sinh lại là một người trường sinh. Người của các giới không khỏi cảm thán ngay lập tức. Nhưng lần này nhiều người lại bình tĩnh hơn một chút, bởi vì trước đó đã xuất hiện vài vị trường sinh giả. Giới tùy đường tốt hơn so với những thế giới này, xếp hạng còn cao hơn một chút. Trong tình huống này, vậy thì có người trường sinh cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Đặc biệt là Hướng Vũ Điền này chỉ mượn ngoại vật để trường sinh. độ chất vàng này có thể nói là không bằng tiêu giao tử của đại tông giới. Người khác tốt hơn là sáng tạo ra công pháp trường sinh hoặc luyện chế đan dược tu luyện cổ thuật gì đó. Ngược lại, ta đến này có vẻ hơi hưởng thụ thành quả. Nhưng dù sao đi nữa, đều là người trường sinh. Ít nhất những người ở các giới khác không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ vị này. Còn về giới tùy đường, thì càng không cần phải nói. So với một số người trường sinh trước đây không có tiếng tăm, vị này cũng coi là có không ít danh tiếng. Giới tùy đường không nghĩ tới vị này trước đây là giả chết, vẫn còn trường sinh trên đời. Lần này thế lực của ma môn phải trỗi dậy trở lại rồi. Cũng chưa chắc, trong Phật môn có mấy vị lao bất tử. Video trước đó đã từng xuất hiện. Rất nhiều võ giả giang hồ đang xôn xao bàn tán. Chính đạo một phương thì mặt mày khó coi, còn ma đạo một phương thì vô cùng phấn khởi. Kể cả ma môn hiện tại đã phân liệt, nhưng tốt hơn cũng coi là thế lực tăng mạnh. Ngoài vấn đề về người trường sinh, Quang Mạc bắt đầu trả lời câu hỏi về Hắc Long. Hắc Long là sủng vật của tiên nhân trước đây di lưu tại cung điện này, chính là Kinh Nhạn Cung, bảo vệ toàn bộ cung điện trong chiến thần điện của Kinh Nhạn Cung còn lưu lại công pháp thượng cổ cường đại. Đã tồn tại từ trước khi Đại Lục Thiên Võ còn chưa phân liệt Kim Tiên Quảng Thành từ thượng cổ càng từng xung vào, xem chiến thần đổ lục, sáng tạo trường sinh quyết ngoài ra, Kinh Nhạn Cung cứ 70 năm lại hiện thân một lần trên nhân gian. Sau khi thân phận của Hắc Long được tiết lộ, thì càng gây chấn động các giới. Có thể nói là bọn họ đều không ngờ rằng con này lại là sủng vật của tiên nhân. Tiên nhân sao? Vậy thì thực sự tồn tại sao? Chẳng lẽ thế giới của ta so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn? Còn không ngờ Quảng Thành Tử lại từng đi vào nơi này. Đây chính là nhân vật trong thần thoại. Khó trách giới tùy đường so với các thế giới trước đó xếp hạng cao hơn một chút. Cứ cách trăm năm mới xuất hiện một lần, muốn đến sợ là cần vận khí cực lớn. Các giới càng xôn xao bàn tán. Phải biết rằng đây cũng coi là lần đầu tiên biết chính xác tin tức về tiên nhân. Ngoài ra chính là Quảng Thành Tử, không chỉ giới tùy đường có truyền thuyết về hắn. Rất nhiều thế giới đều có. Điểm mấu chốt là nhân vật như vậy lại từng đến cung điện này. Có thể nói rất nhiều cường giả đều không bình tĩnh nổi. Ngoài ra Kinh Nhạn Cung này cứ cách trăm năm mới xuất hiện một lần cũng khiến nhiều người cảm thán. Có lẽ người bình thường cả đời cũng không có cơ hội gặp được. Có cơ hội có lẽ có thể vào xem thử. Kể cả Trần Cảnh cũng có không ít hứng thú với Kinh Nhạn Cung. Mặc dù hắn không đi theo con đường võ đạo. Tuy nhiên, nếu đợi đến khi thế giới dung hợp, vậy thì môi trường tu luyện võ đạo sẽ được cải thiện. Thần hạ giới đương nhiên cũng cần một số phương pháp tu luyện võ đạo. Chương 14, sinh ra đế vương, chư tử bách gia. Chương 14, sinh ra đế vương, chư tử bách gia. Quang Mạc rất nhanh đã trả lời xong toàn bộ vấn đề. Dù sao lần này hỏi đều ở trên đầu Hắc Long kia, đáp án vẫn còn rất nhiều tương tự. Nhưng mà giờ khắc này, trên mặt rất nhiều người của các giới vẫn mang theo không ít tiếc nuối. Chủ yếu là Kinh Nhạn Cung trăm năm mới xuất hiện một lần. Lần trước xuất hiện còn không biết là lúc nào. Đặc biệt Kinh Nhạn Cung này, cho dù là xuất hiện cũng là vị trí ngẫu nhiên. Điều này càng khiến cho rất nhiều người có chút bất đắc dĩ. Bởi vì muốn tìm kiếm vô nghi là vô cùng khó khăn. Có lẽ chỉ có một số người trường sinh mới có thời gian và sự kiên nhẫn đó. Về giới tùy đường giới thiệu cũng chỉ đến đây. Đối với thế giới này, người của các thế giới khác cũng coi như có chút ấn tượng. Tuy rằng cường giả không nhiều như trong tưởng tượng, nhưng lại là di lưu của một số thứ của thời đại thượng cổ trước đây. Có thể xếp hàng phía trước, phỏng chừng là vì nguyên nhân Hắc Long kia. Chỉ riêng điểm này đã đủ để nhiều người ghi nhớ. Một số võ giả thậm chí còn định chờ thế giới dung hợp sau đó tới tùy đường giới thử vận may. Chưa được bao lâu, quang mạc lại sáng lên. Rất rõ ràng một thế giới mới sắp đến, nhất thời khiến cho rất nhiều người tinh thần chấn động. Thế giới thứ 6, tần thời giới. Khi dòng chữ này xuất hiện, toàn bộ tần thời giới có chút chấn động. Cái gì? Thế giới của ta lại chỉ xếp thứ 6? Nói cách khác, ở trên thế giới của ta còn có tới 4 thế giới. Chuyện này sao có thể? Rất nhiều người tần thời giới đều nghị luận ầm ĩ, trong lời nói rõ ràng có chút thất vọng. Hàm Dương hoàng cung, ở trên đại tần còn có 4 thế giới. Trên mặt Doanh Chính lộ ra vẻ khó coi, lẩm bẩm nói: "Trước đó, mặc dù các thế giới khác có trường sinh, nhưng về thực lực so với thế giới này của bọn họ vẫn có chút chênh lệch. Bốn hắn nghĩ thế giới của mình nên xếp ở phía sau một chút, nhưng lại không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện Thái Ất Sơn, 10 thế giới, xếp thứ 5." Bắc Minh Tử đối với bảng xếp hạng này cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn không ngờ tần thời giới lại xếp hạng thấp như vậy. Theo tình hình trước đây, theo lý thuyết, tần thời giới không nên xếp thấp như vậy, nhưng chỉ có thể chấp nhận kết quả. Tương tự như Âm Dương Gia, Đông Hoàng Thái Nhất, Nho Gia Tôn Tử, vân vân. Kỳ thực đều không mấy hài lòng với bảng xếp hạng này. Chủ yếu là bảng xếp hạng này vẫn có chút khác biệt so với trong tưởng tượng. Thần hạ giới, tần thời giới tuy rằng không tệ, nhưng bảng xếp hạng này cũng là bình thường. Trần Cảnh khẽ lẩm bẩm nói, mấy thế giới phía sau, xem ra càng ngày càng khoa trương. Kỳ thực tần thời giới đã có chút hương vị huyền huyễn. Ví dụ như Nhân Tông trưởng môn Tiêu Giao Tử và Đại Tống những người Tiêu Giao Tử kia tên giống nhau, nhưng mà một chiêu ngộng điệp chi đột lại có thể khiến cho rất nhiều người đạt tới hiệu quả không gian di chuyển. Còn có Đại Tư Mệnh có thể hóa thành hình dáng của bất kỳ ai, thậm chí âm thanh cũng giống nhau, vân vân. Đáng tiếc là chỉ có vậy mà thôi. Mà ngay khi Trần Cảnh suy nghĩ miên man, Quang Mạc thì bắt đầu giới thiệu. Doanh Chính, đây là một tồn tại sinh ra đã là đế vương. Góc nhìn của Quang Mạc thì dừng lại trên người một vị chất tử. Lúc này không ai nghĩ tới, vị này lại là vị đế vương thống nhất 6 nước, từ một đường lưu lạc cho đến tần vương, rồi đến tần thủy hoàng. Quang Mạc lần lượt đều thể hiện ra. Mặc dù trước sau chỉ có mấy phút đồng hồ, nhưng lại khiến cho người ta nhìn ra được cảm giác nhiệt huyết. Đây không phải là vị khí vận thâm hậu của tần thời giới kia. Giờ khắc này, người của các thế giới khác đã phát hiện ra Doanh Chính chính là người hỏi trước đó. Xem xong trải nghiệm của vị đế vương này, người khí vận thâm hậu quả thực xứng đáng với danh xưng này. Trước đó, cũng chỉ có vị võ tắc tiên khí vận thâm hậu coi như tương đối nổi bật. Còn về những người khác thì càng giống như là kẻ ăn bám, đều là loại hưởng thụ thành quả. Nhưng mà rất nhiều người đều biết, hiện tại chỉ là một bối cảnh lớn mà thôi. Mấu chốt vẫn là xem thiên tiêu và cường giả của tần thời giới. May mắn thay quang mạc cũng không khiến cho người ta thất vọng. Chư tử bách gia lần lượt hiện ra, đến nho gia, âm dương gia, đạo gia cường đại hơn nữa, càng xuất hiện giới thiệu về thiên tiêu cường giả. Đạo Trích, Tuyết Nữ, Cao Tiệm Ly, Tiến Đan, Thiếu Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh, Nguyên Thần, Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Niệm, Trương Lương, Tuân Tử, vân vân. Từng nhân vật liên tục xuất hiện, thậm chí ngay cả Y gia Đoàn Mục Dung cũng có không ít ống kính. Vô nghi đều là thể hiện sự đặc sắc của toàn bộ tần thời giới. Chương 15, phong cách khác biệt, ma pháp công nghiệp. Chương 15, phong cách khác biệt, ma pháp công nghiệp. Ngoài việc giới thiệu về các thiên tiêu, lần này quang mạc còn giới thiệu rất nhiều thứ. Ví dụ như Lâu Lan thần bí, Vinh Ma thần do Công Tâu Cựu khống chế, còn có những truyền thuyết về Thương Long thất túc. Không ngờ thế giới tần thời lại là một thế giới như vậy. Chư tử bách gia, thậm chí còn có cả Thục Sơn và Lâu Lan thần bí. Bách bộ phi kiếm, thiên địa thất sắc, mộng điệp chi độn, còn có trận pháp cùng chú thuật, thế giới này đều có. Mọi người xôn xao bàn tán. Phải biết rằng phong cách của tần thời giới rõ ràng không giống với những thế giới trước đây. Kể cả cường giả gì đó, rõ ràng còn hơn hẳn. Thậm chí dù cùng là đại tông sư, thì thực lực của tần thời cũng mạnh hơn. Có lẽ đây chính là sự áp chế của thế giới. Điều quan trọng nhất là tần thời giới, bất kể là thiên tiêu hay cường giả đều không hề ít. Không giống như một số thế giới trước đây, không được cân bằng cho lắm. Thêm vào đó là tần thủy hoàng, từ quang mạc và những câu hỏi trước đó cũng có thể thấy được một góc băng sơn. Đó chính là một người bá đạo và có ý muốn chinh phục các thế giới khác. Trong tình huống này, đối với các thế giới khác mà nói, là một mối đe dọa không nhỏ. Có lẽ điều duy nhất khiến những thế giới xếp hạng sau cảm thấy an ủi là, mặc dù cường giả của tần thời giới quả thực không ít, nhưng không thuộc về cùng một phe. Tương tự như trước đây là đại chu giới, đại nguyên giới. Nhưng tính ra, mọi người lúc này cũng nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là ngoài đại minh giới và đại tống giới ra. Kỳ thực các thế giới khác tuy mạnh, nhưng đều có không ít thế lực đối kháng tồn tại. Không giống như trong đại minh đại tống giới. Giang hồ và triều đình là tách biệt, cơ bản sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Trong tình huống này, trong việc đối kháng với ngoại địch thì có thể làm được nhất trí. Có thể nói trong chuyện này, đại minh đại tống giới có chút ưu thế. Đương nhiên mặc dù thế lực giữa các thế giới khác có thể có mâu thuẫn, nhưng về thực lực cứng rắn, vẫn có thể nghiền ép hai thế giới phía sau. Và vào lúc này, cuối cùng cũng đến lúc đặt câu hỏi. Lần này tần thời giới vẫn có không ít chỗ có thể hỏi. Bí mật tần giấu của Thương Long thất túc là gì? Người đặt ra câu hỏi này chính là Trần Cảnh. Kiếp trước hắn tuy có xem anime tần thời, nhưng chỉ xem một chút. Thêm vào bối cảnh hòa nhập vào tổng võ thế giới hiện nay, cho nên về bí mật Thương Long thất túc, quả thật là không biết. Trong tình huống này, hắn lại có chút hứng thú với bí mật Thương Long thất túc. Tần thời giới khi nhìn thấy Trần Cảnh hỏi về bí mật Thương Long thất túc, nhưng lại khiến không ít người kinh ngạc. Bởi vì lần này là nhắm vào tần thời giới để hỏi, cho nên tần thủy hoàng không có quyền đặt câu hỏi. Thật không ngờ, lại có người hỏi về bí mật của Thương Long thất túc. Âm Dương gia bí mật của Thương Long thất túc sắp được giải khai sao? Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kích động, lẩm bẩm nói: "Phải biết rằng hắn vì tìm kiếm Thương Long thất túc đã tốn rất nhiều thời gian, nhưng trong lòng đối với việc Thương Long thất túc có thể thay đổi thiên hạ cũng có chút do dự. Nếu có thể biết trước đáp án cũng không tệ, nhưng không phải ai cũng hứng thú với sức mạnh của Thương Long thất túc. Ví dụ như Tần Thủy Hoàng, tuy rằng đối với truyền thuyết về Thương Long thất túc vẫn biết, tuy nhiên, hắn thực sự không có hứng thú với bí mật đó. Chỉ dựa vào một bí mật mà muốn thay đổi thiên hạ, ít nhất khi Tần Thủy Hoàng còn ở trước đây, tuyệt đối không tin. Hiện tại thì Tần Thủy Hoàng cũng không khẳng định như vậy, bởi vì tầm nhìn đã được mở rộng. Tương tự như trước đây là kinh ngạc cùng, là tiên nhân để lại. Nói cách khác, chính là trên mảnh đất này đã từng sinh ra tiên nhân tồn tại. Để lại một số thứ gì đó thì không dễ nói. Cũng giống như trước đây là con hắc long kia, nói thật nếu Đại Tần muốn đối phó thì cũng không dễ dàng. Và ngay lúc này, Quang Mạc bắt đầu trả lời những câu hỏi. Lần này, những câu hỏi của Tần Thời Giới vẫn nhắm vào một số người và đồ vật. Ví dụ như có không ít người cảm thấy hứng thú với Chư Tử Bách Gia, còn có hứng thú với Binh Ma Thần. Đặc biệt là cơ quan thuật này đã khiến rất nhiều người ở các thế giới khác sáng mắt lên, kể cả Trần Cảnh cũng vậy. Ví dụ như cơ quan chu tức có thể bay, thứ này đối với thần hạ hiện tại mà nói là không tệ. Mặc dù hiện tại thần hạ giới đã bắt đầu bán công nghiệp hóa, nhưng muốn đạt đến trình độ khoa học kỹ thuật trước khi xuyên biệt vẫn không biết phải mất bao nhiêu năm, cho nên cũng có thể đi một con đường khác, kết hợp một số lực lượng đặc biệt. Trước khi xuyên biệt không phải có ảo tưởng về ma pháp công nghiệp sao, hắn cũng có thể tạo ra một số ma pháp công nghiệp khác. Hiện tại mà nói, đối với Trần Cảnh mà nói, không phải là không thể làm được. Chương 16, tiên nhân truyền thừa, vấn đề và ổn định. Chương 16, tiên nhân truyền thừa, vấn đề và ổn định. Bí mật của Thương Long thất túc chính là ẩn chứa tiên nhân truyền thừa này còn có một cỗ lực lượng nhất định, có thể khiến phàm nhân trở thành tiên nhân cảnh giới đi chú, hệ thống võ đạo thông thường, hậu tiên, tiên tiên, tông sư, đại tông sư, tiên nhân, lục địa thần tiên. Quang Mạc rất nhanh đã trả lời về vấn đề của Thương Long thất túc. Cái gì? Tiên nhân truyền thừa? Tần thời giới lại có thứ này? Chỉ cần tiếp nhận truyền thừa liền có thể bước vào trên đại tông sư. Đây chính là lực lượng của tiên nhân truyền thừa sao? Khi nhìn thấy câu trả lời này, vô số người của các giới đều chấn động. Phải biết rằng hiện giờ mọi người đều đã hiểu, những cường giả được điểm danh trước đó của những thế giới khác, e rằng đều là tiên nhân cảnh giới. Bởi vì nếu liên quan đến trên tiên nhân, như vậy hiển nhiên sẽ có ghi chú. Ngoài ra, đừng quên một chuyện, tiên nhân chỉ là truyền thừa mà thôi. Nếu tu luyện tiếp, lục địa thần tiên cũng rất có khả năng. cho dù là bước vào trên lục địa thần tiên cũng không phải là không có cơ hội. Trong tình huống này, Thương Long Thất Túc quả thật có lực lượng thay đổi thiên hạ. Tại tần thời giới, những người như Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù chiêu thức tương đối mạnh mẽ, nhưng tính ra mà nói, vẫn là cường giả thiên nhân mạnh hơn một chút. Lục địa thần tiên gì đó, trước đó không có bất kỳ ai đạt được. Phương diện này có yếu tố truyền thừa, cũng có hạn chế thuộc về thế giới. Khi lực lượng của cường giả đạt đến một cường độ nhất định, thì rất có thể sẽ nên đón gông cùm của thế giới. Đương nhiên, gông cùm cũng không nhất định tuyệt đối. Về lý thuyết, cho dù là thế giới yếu ớt, cũng có khả năng sinh ra lục địa thần tiên. Ví dụ như tình huống của thần hạ giới hiện tại, bản thân gông cùm thế giới không nhỏ, đáng tiếc trước mặt lực lượng chúng sinh tín ngưỡng vẫn quá mỏng manh. Tần thời giới tiên nhân truyền thừa, không thể bỏ qua. Doanh Chính lúc này cũng nhìn chằm chằm vào phần truyền thừa này. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiên nhân gì đó liền đại biểu cho hai chữ trường sinh. Đặc biệt là hiện giờ người trường sinh lần lượt xuất hiện. Lúc này Doanh Chính cũng không khỏi sốt ruột. Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất có chút khó chịu. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện giờ bí mật của Thương Long Thất Túc bị vạch trần. Như vậy đại biểu cho việc nếu muốn thu thập như trước kia thì không thể. Hắn không tin vị đế vương kia không động tâm. Ngoài ra, tần thời giới còn có không ít cường giả, những người này trước đó không để ý đến Thương Long Thất Túc. Tuy nhiên hiện tại sau khi bí mật của Thương Long Thất Túc bị vạch trần, thì chưa chắc. Đây chính là tiên nhân truyền thừa, không ai có thể miễn tụ. Trên thực tế, đúng như Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ, đối mặt với Thương Long Thất Túc vẫn có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Không có cách nào. Mặc dù thực lực đều có trên đại tông sư, tức là cấp độ thiên nhân, nhưng cấp độ thiên nhân nhiều nhất cũng chỉ kéo dài tuổi thọ khoảng 30 năm. Điểm này tăng trưởng tuổi thọ có lẽ trước đó tần thời giới rất nhiều cường giả vẫn tương đối hài lòng. Tuy nhiên theo một người trường sinh lại một người trường sinh bị vật trần, dễ dàng sống được vài trăm năm, vậy làm sao có thể không có ý nghĩ? Đặc biệt là cấp bậc thế giới mà những người trường sinh này đang ở so với tần thời giới còn thấp hơn. Ngoài vấn đề về Thương Long Thất Túc, thì thứ khiến người ta quan tâm nhất là mấy vị cường giả. Thậm chí có người hỏi đến Đông Hoàng Thái Nhất, ai bảo cái tên này quá nổi bật? Từng là hậu nhân của Cơ thị Đại Chu Vương Triều. Thân phận này cũng khiến không ít người của tần thời giới kinh ngạc. Rất rõ ràng không ngờ Đông Hoàng Thái Nhất còn có thân phận như vậy. Phải biết rằng thân phận này, như vậy tất nhiên đối với thiên hạ hiện nay có không ít giã tâm mới đúng. Cho dù là Doanh Chính đối với Âm Dương gia cũng có không ít đề phòng. Nhưng bất kể thế nào, giống như những thế giới khác, tần thời giới lúc này cũng phải đối mặt với một vấn đề. Đó chính là thế giới còn mạnh hơn nó, còn có bốn cái. Bốn cái này còn không biết tình huống thế nào, nói không chừng còn mạnh hơn tần thời giới một chút. Trong tình huống này, tần thời giới hiện tại vẫn phải lấy ổn định làm chủ, bao gồm cả đối với chư tử Bách gia cũng khoan dung hơn không ít. Không có cách nào. Ai cũng không biết những chư tử Bách gia và dư nghiệt của lục quốc này có hợp tác với những thế giới khác hay không. Hiện giờ bởi vì tần thời giới xếp hạng trong thiên vũ thập giới, cho dù là Doanh Chính cũng không có lòng tin chinh phục những thế giới khác như trước kia. Hiện tại vẫn phải ổn định tần thời giới trước. Ngoài ra chính là xem thử tình huống của mấy thế giới này tiếp theo thế nào. Nói không chừng những thế giới này còn không ổn định bằng tần thời giới thì sao? Chương 17, phong cảnh Bắc Ly, lòng tin bị đả kích. Chương 17, phong cảnh Bắc Ly, lòng tin bị đả kích. Quang Mạc rất nhanh đã trả lời xong vấn đề về tần thời giới. Bởi vì tần thời giới hiện tại không có người trường sinh, quả thực khiến người ta có chút thất vọng. Rõ ràng thế giới này về mặt tầng thứ vẫn không hề thấp. Điều này chỉ có thể nói người trường sinh thật sự cần có cơ duyên. Nhưng mặc dù không có người trường sinh, nhưng rất nhiều người cũng không đến nỗi xem nhẹ tần thời giới. May mắn thay, Quang Mạc sau khi trả lời vấn đề, lại không dừng lại quá lâu. Khi lần nữa sáng lên, rất nhiều người ở các giới cũng đã hoàn hồn. Tiếp theo là thế giới cuối cùng trong lần xếp hạng này. Theo quy luật trước đây, vậy sau khi xếp hạng thế giới này sẽ chỉ còn lại top 3. Không biết thế giới giang hồ tiếp theo này có gì khác biệt so với trước đây. Đối với rất nhiều người ở các giới mà nói, mấy thế giới tiếp theo đều là trọng điểm. Quang Mạc cũng không để mọi người phải chờ đợi quá lâu. Thế giới thứ 7, Bắc Ly giới, những thế giới khác tạm thời không biết tình hình thế giới này ra sao. Nhưng Bắc Ly giới lúc này đã náo loạn cả lên. Cái gì, thế giới của chúng ta chỉ có thể xếp thứ 4 sao? Phải biết rằng chúng ta có đến 5 vị kiếm tiên cơ mà. Hơn nữa còn có rất nhiều cường giả, vậy mà chỉ xếp thứ 4 thôi sao? Rất nhiều người ở Bắc Ly giới đối với kết quả này có chút không thể chấp nhận. Sau khi xem qua một số thế giới trước đó, thật ra người Bắc Ly giới đối với thế giới của mình vẫn có không ít tự tin. Nhưng lại không nghĩ tới ngay cả top 3 cũng không lọt vào. Có thể nói rất nhiều người ở Bắc Ly đều không bình tĩnh. Nhưng bất kể thế nào, với uy lực như Quang Mạc, chắc chắn sẽ không phải là giả. Mà rất nhanh, Quang Mạc cũng bắt đầu biến hóa. Hơn 200 năm trước, Thiên Vũ Đế Tiêu Nghị giữa lúc loạn thế đã vung kiếm mà đứng lên, kiến lập Bắc Ly. Hiện tại lại vì vị trí thái tử mà bắt đầu rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, điều này không có bao nhiêu quan hệ với giang hồ. Trong Bắc Ly giang hồ lại vô cùng đặc sắc. Thế hệ trẻ có Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sát, Tư Không Thiên Lạc, Lạc Minh Hiên, Tạ Yên Thụ. Kỳ thật được gọi là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Ý gì cũng có thể xem là thế hệ trẻ. Nhưng thực lực cường đại lại có thể so sánh với những tồn tại đỉnh phong. Ngoài ra còn có mấy vị kiếm tiên, Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương, Huyền Kiếm Tiên Triệu Ngọc Trân, Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên, Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên. Trên Quang Mạc đối với mấy vị kiếm tiên còn có cả những đoạn video ngắn thay đổi. Ví dụ như Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên, video lấy việc đọc sách làm góc nhìn, từng bước đi ra con đường kiếm tiên của mình. Khi xem đến đây, không biết bao nhiêu người ở các thế giới khác đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Bản thân những người giỏi dùng kiếm ở các thế giới ngoại trừ thần hạ giới ra cũng không hề ít. Đại Minh giới, đọc sách cũng có thể trở thành kiếm tiên. Lục Tiểu Phụng kinh hãi thốt lên, đồng thời ánh mắt không khỏi nhìn về phía bạn tốt Tây Môn Suy Tuyết. mọi thứ đều có khả năng. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói, chỉ là đôi tay nắm chặt đại diện cho sự bất an. Phải biết rằng trước khi những thế giới khác được giới thiệu, hắn còn muốn kiến thức kiếm đạo của những thế giới khác. Sau đó hắn đã được thấy Độc Cô Cầu Bại của Đại Tống, truyền nhân quỷ cốc của Tần Thời Giới, Cái Nhiếp, vân vân. Có thể nói mỗi một tồn tại nếu đặt ở Đại Minh giới đều có thể nghiền ép hắn. Có lẽ điều duy nhất có thể coi là an ủi là khoảng cách giữa những người này không lớn đến vậy, nếu hắn bước vào Đại Tông Sư thì chưa chắc đã không thể tranh phong với họ. Nhưng đối mặt với 5 vị kiếm tiên của Bắc Ly giới này, đều đã vượt qua cấp bậc Đại Tông Sư, không phải là có thể đuổi kịp trong chốc lát. Thứ hai, kiếm đạo của những người này cũng không phải là chuyện đùa. Thiên phú của hắn trước mặt những người này dường như cũng chẳng là gì. Đây cũng có thể coi là nguyên nhân khiến nội tâm Tây Môn Suy Tuyết áp lực, có thể nói là lòng tin bị đả kích. Kỳ thật những tồn tại giống như Tây Môn Suy Tuyết ở Đại Minh cũng không hề ít. Dù sao thì hiện tại Đại Minh vẫn có không ít kiếm đạo thiên tiêu. Diệp Cô Thành, Tiến Thập Tam, Tạ Hiểu Phong, vân vân. Có thể nói những người này hiện tại cơ bản đều có tâm trạng giống như Tây Môn Suy Tuyết. Ngoài Đại Minh giới ra, những thế giới xếp hạng phía sau khác cũng có không ít kiếm đạo thiên tiêu cũng như vậy. Đương nhiên, đây không phải là tuyệt đối. Ví dụ như Độc Cô Cầu Bại của Đại Tông giới, vị này nhìn về phía 5 vị kiếm tiên của Bắc Ly giới, vậy mà lại muốn thử sức. Cho dù hiện tại không phải là đối thủ, nhưng nếu đợi đến khi thế giới dung hợp, chưa chắc đã không thể tiến thêm một bước. Độc Cô Cầu Bại đối với bản thân vẫn còn không ít tự tin, ít nhất trong lòng càng nhiều vẫn là hưng phấn, mà không phải là áp lực, những thứ tương tự. Chương 18, không phải hoàng giả, vẫn là hắn. Chương 18, không phải hoàng giả, vẫn là hắn. Quang mạc tiếp tục biến đổi, cường giả Bắc Ly không chỉ có 5 vị kiếm tiên. Tuyết Nguyệt Thành Bách Lý Đông Quân, Thương Tiên Tư Không Trưởng Phòng, Tề Thiên Trần, Lữ Tô Chân, Vong Ưu Đại Sư, vân vân. Nhìn thấy đến đây, người của những giới khác cũng không khỏi kinh ngạc. Cường giả của thế giới này thật quá nhiều. Cho dù là những cường giả của Tần Thời Giới xếp ở phía sau, lúc này đều tương đối trầm mặc. Cường giả của thế giới này quả thực không kém cạnh bọn họ. Tần Thời Giới cũng chỉ có một vài vị không sợ mà thôi. Nhưng đây không phải là kết thúc. Giới thiệu về cường giả của Bắc Ly giới vẫn chưa kết thúc. Quỷ Tiên Mạc Y Điệ, Lý Trường Sinh hai vị nhân vật cấp trọng lượng xuất hiện cuối cùng. Mặc dù không có nhiều giới thiệu, nhưng việc xếp cuối video để giới thiệu đã nói lên tất cả. Theo kinh nghiệm giới thiệu video trước đó, cường giả thường xuất hiện cuối cùng. Mặc dù giới thiệu không nhiều, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không đơn giản. Lấy Quỷ Tiên Mạc Y Điệ làm ví dụ, có thể được gọi là quỷ tiên, tuyệt đối là một vị tuyệt thế cường giả. Về phần cái tên Lý Trường Sinh này, người của nhiều giới đã không còn xa lạ, bởi vì vị này là người có khí vận sâu dày nhất của Bắc Ly giới. Trước đó, người của nhiều thế giới khác đều cho rằng vị này nên là hoàng giả. Nhưng mà theo sau khi diện mạo của Bắc Ly giới được hé mở, vậy thì lúc này người của nhiều thế giới mới phản ứng lại. Vị này khí vận sâu dày lại không phải là hoàng giả. Phải biết rằng trước đây ở nhiều thế giới, người có khí vận sâu dày đều là vương triều chi chủ. Kết quả đến Bắc Ly giới, lại xảy ra biến đổi. Nhiều người đương nhiên cũng không phải là kẻ ngốc, hiểu rõ vị này tuyệt đối đáng sợ hơn những gì đã tưởng tượng. Những người có khí vận sâu dày ở những thế giới khác, lúc này trong đầu đã hiện lên rất nhiều vấn đề. Đáng tiếc chỉ có thể hỏi một cái. Doanh Chính, không biết thân phận của Lý Trường Sinh là gì? Dương Quảng, kinh nghiệm của Quỷ Tiên Mạc Y Điệ này như thế nào? Trần Cảnh cũng tùy tiện hỏi về kinh nghiệm của Đạo Kiếm Tiên Triệu Ngọc Trân. Kỳ thật hắn chỉ tùy tiện chọn một người để hỏi. Ngoại trừ Tiếu Tam Tiếu vẫn như trước hỏi về người Trường Sinh. Những người khác đều hỏi về nhân vật tương tự. Bởi vì Doanh Chính hỏi trước, cho nên Quang Mạc đương nhiên trả lời vấn đề này trước. Đối với vấn đề của Doanh Chính, nhiều giới đều vô cùng quan tâm. Cho dù là Bắc Ly giới cũng như vậy. Bởi vì lúc này không ít người ở Bắc Ly giới không hiểu rõ về Lý Trường Sinh, người có khí vận sâu dày này. Đặc biệt là Minh Đức Đế đối với chuyện này lại càng để bụng. Rõ ràng những người khác đều là vương triều chi chủ làm người có khí vận sâu dày nhất, kết quả đến chỗ hắn thì lại khác. Quang Mạc cũng bắt đầu không ngừng biến đổi. 30 năm trước, lấy danh nghĩa học đường trấn nhiếp thiên hạ, là hắn. 60 năm trước, một trận chiến thắng Ngự Kiếm Sơn Trang Ngụy trưởng tụ xưng là Côn Luân kiếm tiên cũng là hắn. 90 năm trước, một thân bố y ngăn chặn con đường đông trinh của ma giáo vẫn là hắn. 120 năm trước, cùng thi tiên uống rượu, cùng nhau ngủ, cùng nhau sáng tạo thi kiếm quyết lại là hắn. 150 năm trước, dựa vào một mình hắn sáng lập ra Bách Hiểu Đường cũng là hắn. Đây là một vị trường sinh giả, dùng truyền nhân kế thừa công pháp trường tồn nhân gian. Khi thời gian trên quang mạc không ngừng trôi qua, năm tháng không mang đi được một bóng dáng. Người của nhiều thế giới đều ngây người. Họ không ngờ rằng vừa lên quang mạc trả lời câu hỏi đã phơi bày một vị trường sinh giả. Hơn nữa vị trường sinh giả này còn để lại nhiều truyền thừa trong quá khứ. Cộng thêm phần giới thiệu sơ lược về Bắc Ly giới trước đó vẫn còn. Khó trách vị này của Bắc Ly giới là người có khí vận sâu dày nhất. Cho dù là đế vương cũng không bằng vị này. Như vậy mọi thứ đều có thể giải thích được. Người của nhiều giới sau khi ổn định lại cảm xúc cũng nghị luận sôi nổi. Lại là một vị trường sinh giả. Đại Xuân Công, công kích cấp độ tiên nhân truyền thừa. Không ngờ câu chuyện của vị trường sinh giả này lại đặc sắc như vậy. Một lần lại một lần trở lại thời thơ ấu, không ngừng thay đổi tên nhưng vẫn giữ nguyên dung mạo. Không ai có thể bình tĩnh đối mặt với trường sinh giả. Phương thức trường sinh này vẫn là tu luyện công pháp chứ không phải dựa vào ngoại vật gì đó. Nói một cách khác, nếu họ có thể có được truyền thừa của vị này, cũng có cơ hội đặt chân vào trường sinh. Nhưng đối với một số người bình thường, một số cường giả võ đạo lại nhìn ra được sự đáng sợ của tu vi vị này. Tuyệt đối không chỉ đơn giản là vượt qua đại tông sư, rất có thể là cảnh giới trên thiên nhân. Ít nhất những cường giả đã vượt qua danh giới đại tông sư ở các thế giới khác trước đây rất kiêng dè Lý Trường Sinh. Chương 19, phản ứng và cảm khái, sự khác biệt chương 19, phản ứng và cảm khái, sự khác biệt thần hạ giới lục địa thần tiên. Chân cảnh đối với thực lực của Lý Trường Sinh vẫn có phán đoán chính xác. Cho dù Quang Mạc không có giới thiệu chi tiết thực lực của vị này, nhưng bản thân điều này cũng là bình thường. Với thực lực của vị này, lục địa thần tiên cũng không phải là bình thường sao? Vượt qua sự tồn tại của thiên nhân, có lẽ Bắc Ly giới võ đạo tu luyện hệ thống và hệ thống bình thường có một số khác biệt, nhưng phán đoán về thực lực vẫn là đối chiếu. Hơn nữa, ngoài Lý Trường Sinh ra, Quỷ Tiên Mạc Y Y cũng vậy. Bắc Ly giới Tuyết Nguyệt Thành sư phụ còn có kinh nghiệm như vậy. Bách Lý Đông Quân khẽ thì thầm, hắn không ngờ sư phụ của mình lại là Trường Sinh giả. Nói thật, trước đó, hắn cũng chỉ là một cơ hội tình cờ mới biết được tên thật của sư phụ. Khi dạy bảo bọn hắn, sư phụ gọi là Nam Cung Xuân Thủy. Đổi tên thực ra cũng không phải là khó hiểu. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng lúc đó hắn không nghĩ nhiều. Lại không ngờ là Trường Sinh giả. Đồng thời, bên cạnh một con sông khác. Không ngờ thân phận lại bị vạch trần. Lý Trường Sinh không khỏi lắc đầu khẽ thì thầm. Nhưng có thể thấy được lúc này hắn vẫn giữ bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm dự liệu được. Đối với việc bị vạch trần, thực ra từ khi trở thành người khí vận thâm hậu đã không thể tránh khỏi. May mắn là hiện tại với thực lực của hắn thì không cần quá lo lắng, cộng thêm không chỉ có một mình hắn là Trường Sinh giả, đến nay vẫn có thể an tọa xem kịch. So với việc bị vạch trần, thì hắn càng quan tâm đến ba thế giới lọt vào top 3 tiếp theo. Phải biết rằng cường giả trong thế giới của hắn không hề ít, kết quả lại vẫn xếp ngoài top 3. Có thể nói điều này có chút không ổn. Nhưng Quang Mạc lại tiếp tục trả lời những câu hỏi. Đầu tiên, tiếp theo trả lời chính là kinh nghiệm của Quỷ Tiên Mạc Y cường giả số 1 Hải Ngoại Tiên Đạo. Thơ nhỏ ưu ám, 6 tuổi bái sư Hoàng Long Sơn Thanh Phong đạo nhân, 9 tuổi thực lực đã vượt qua đại tông sư, vào năm 24 càng tiến thêm một bước, tuy nhiên vì muội muội đã qua đời sớm có thể sống lại, cam tâm tình nguyện đọa vào ma đạo từ đó trở thành quỷ tiên chi danh. Đối với Quỷ Tiên Mạc Y liền này, thời gian Quang Mạc giới thiệu không ngắn hơn Lý Trường Sinh. Nhưng thực ra kinh nghiệm của vị này rất đơn giản. Đơn giản đến mức nhất thời không biết nên nói như thế nào. Không ngờ thực lực vị này lại khủng bố như vậy. Khi 9 tuổi đã có thực lực vượt qua đại tông sư, hiện nay sợ rằng lại là một tôn tiên nhân tồn tại. Tuy nhiên không ngờ cường giả như vậy lại muốn sống lại muội muội, không biết có thể sống lại thành công hay không. Những người ở các giới khác đều lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao lên tiếng nói. Hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ tới cường giả như vậy lại lựa chọn nhập ma. Hơn nữa trước đó Trường Sinh giả xuất hiện đã rất ly kỳ, bây giờ ngay cả việc sống lại những người đã qua đời vài năm cũng xuất hiện. Trong thế gian hầu như ai cũng có một số người đáng tiếc, nếu có thể sống lại vậy thì chắc chắn sẽ loạn. Cho nên lúc này rất nhiều người đối với vị này đều không mấy lạc quan. Đại Minh giới thực lực và thiên phú như vậy, thật sự quá mức khủng bố. Hoa Mãn Lâu là người đầu tiên lên tiếng. Quang Mạc này dường như có một sức mạnh kỳ diệu, nhưng cho dù hắn là người mù cũng có thể nhìn thấy. Cho nên đối với sự xuất hiện của Quang Mạc, hắn vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, Quỷ Tiên Mạc Y Lìa này quả thực đã khiến hắn kinh diễm. Ai bảo không phải? Thực lực như vậy đủ để dễ dàng trấn áp bọn ta ở Đại Minh giang hồ. Trước mặt vị này, bọn ta cũng không tiện xưng là thiên tiêu. Lục Tiểu Phụng cũng lên tiếng. Còn về Sở Lưu Hương, Tây Môn Suy Tuyết và những người khác đều gật đầu, không phản đối. Bởi vì sự trưởng thành của vị này quả thực rất khủng bố. Đương nhiên, những người có cảm khái tương tự như vậy không phải là số ít. Thiên tiêu bị vị này đả kích không hề ít. Không có cách nào. Hiện tại thiên tiêu của rất nhiều thế giới vẫn còn ở cảnh giới tiên tiên tông sư. Cảnh giới này trong thế giới của mình cũng có thể coi là tồn tại được người đời ngưỡng mộ. Nhưng trước mặt vị này, người chỉ tu luyện 3 năm đã vượt qua đại tông sư thì không thể nào so sánh được. Mặc dù có yếu tố khác biệt thế giới, nhưng cho dù ở cùng một thế giới cũng sợ rằng không thể so sánh được. Lần này, rất nhiều thiên tiêu thực sự không có tự tin. Ngoài thiên tiêu ra, một số cường giả cũng vô cùng bất lực. Tu vi của bọn hắn hiện tại lại còn không bằng lúc vị này 9 tuổi. Có thể nói khoảng cách này không hề nhỏ. Chương 20, trời cao đấu kỵ, tiết mới và hành động. Chương 20, trời cao đấu kỵ, tiết mới và hành động. Ngoài Lý Trường Sinh và Mạc Y thì hai vị nhân vật trọng yếu ra, Bắc Ly giới những người khác cũng nhận được không ít chú ý, tỉ như Trần Cảnh hỏi đến kiếm tiên Triệu Ngọc Trân. Vị này thiên phú tốt đến mức trời cao cũng phải đấu kỵ. Vừa sinh ra đã có ánh sáng rơi vào trong nhà, từ nhỏ đã được 6 vị thiên sư mang vào Thanh Thành Sơn nuôi dưỡng. 3 tuổi đã được trưởng giáo Lữ Tố Chân Tu làm quan môn đệ tử. 6 tuổi đã nắm giữ đại long tượng lực, 11 tuổi đã trở thành người tu đạo pháp kiếm thuật đệ nhất nhân trong 100 năm của Thanh Sơn Thành. 16 tuổi đã đạt tới trình độ tiên sư, 22 tuổi đã là trưởng giáo trẻ tuổi nhất của Thanh Thành Sơn. Một thân tu vi càng thích hợp đặt chân đến trên đại tông sư cảnh giới thiên nhân. Thậm chí trong thiên nhân cảnh giới cũng không phải là kẻ yếu. Đáng tiếc chính là vì trời cao đấu kỵ, nếu như bước ra khỏi Thanh Thành Sơn vậy tất nhiên sẽ gặp bất trắc. Tình huống này, về vị này nghị luận cũng không ít. Không nghĩ tới, trời cao lại sẽ đấu kỵ một người. Vị này thiên phú, thật sự là quá mức kinh người. Nếu vị này bước ra khỏi Thanh Thành Sơn, không biết liệu có thật sự gặp phải một số tình huống hay không. Hiển nhiên những người của thế giới khác đối với vị này cũng rất hứng thú. Đáng tiếc không ít người cũng có chút tiếc nuối. Tổng cộng chỉ có 8 vấn đề, có thể hỏi đến cường giả khẳng định không có mấy người. Đi theo màn ánh sáng trả lời toàn bộ vấn đề sau. Vậy thì tạm thời ngừng lại. Lần này lại là giới thiệu 3 thế giới kết thúc, tiếp theo phải đợi 3 ngày sau. 3 thế giới còn lại, vậy sẽ là 3 vị trí dẫn đầu trong tất cả thế giới. Phải biết rằng Tần Thời giới cùng với Bắc Ly giới, nhưng đã bắt đầu xuất hiện tiên nhân truyền thừa. Trong đó thậm chí ngay cả lục địa thần tiên đều xuất hiện. Bất kể thế nào, vậy có thể khẳng định 3 vị trí đầu của thế giới tuyệt đối không phải là bình thường. Đáng tiếc, còn phải đợi 3 ngày thời gian mới có thể biết rõ những thế giới này. đối với rất nhiều người của thế giới mà nói, 3 ngày này không phải là bình thường kéo dài. Bất quá thừa dịp 3 ngày thời gian, rất nhiều thế giới đồng dạng đang hành động. Tần thời giới Hàm Dương cũng không biết đợi thế giới dung hợp, chúng ta nên làm gì. Hiện tại chỉ còn lại 3 thế giới chưa xuất hiện. Những thế giới khác trừ Bắc Ly giới có lẽ khó một chút, những thế giới khác cũng không phải không có cơ hội. Quân thần đang thảo luận về vấn đề sau khi dung hợp. Doanh Chính trước đó nhưng không chút nào che giấu dã tâm của mình. Điểm này Lý Tư cùng với rất nhiều triều thần cũng đều rõ ràng. Bất quá có một vấn đề. Đó chính là không biết sau khi thế giới dung hợp, có thể xuất hiện ở bên cạnh tần thời giới là ai. Họ chỉ có thể làm ra ứng phó với mỗi thế giới khác nhau chuẩn bị. Nếu gặp phải so với tần thời giới còn mạnh hơn thế giới, vậy thì cần phải cẩn thận cân nhắc. Dựa theo thế giới khác nhau, vậy phải làm ra ứng phó khác nhau. Tuy đường giới Dương Quảng giờ phút này ngược lại tự lo không xong. Bởi vì toàn bộ thế giới đều là khói lửa bốn phía. Cho dù là sự giáng lâm của những thế giới khác, cũng không có ảnh hưởng đến loạn thế này đến. Đối với điều này, trong giang hồ có không ít cường giả cũng vô cùng bất đắc dĩ. Tuy đường giới xếp hạng không tính là ở phía sau, nhưng hiện tại bên trong lại không có một thanh âm thống nhất. Một vị cường giả càng là chỉ ra vấn đề một cách sắc bén. Trong đó chính ma càng không có khả năng điều hòa. Phải biết rằng những thế giới khác tuy rằng cũng có tranh đấu, nhưng tuyệt đối không có nặng nề như thế giới của họ. Đại Chu giới giờ phút này Võ Tắc Thiên đồng dạng đang làm chuyện tương tự như tần thời giới. Mặc dù Đại Chu giới cũng không tính là yên tĩnh, bất quá giới tình muốn biết do những thế giới khác, ngược lại tương đối đoàn kết. Một phần rất nhiều thế giới có thể xem là phản ứng tương tự, cũng có một phần vì bản thân hỗn loạn dẫn đến lực bất cập. Đương nhiên cũng có loại như thần hạ giới những thế giới xếp hạng còn chưa ra. Bởi vì nằm trong 3 vị trí dẫn đầu của tất cả thế giới, không nói ngồi vững vàng, nhưng ít nhất vẫn có thể an ổn. Dù sao cho dù là vị trí thứ 3, trên đầu cũng chỉ có 2 thế giới mà thôi. Thứ 2 chính là khoảng cách giữa thế giới và thế giới, đôi khi cũng không lớn như trong tưởng tượng. Hơn nữa nếu bản thân thế giới có vấn đề, vậy thì cũng có khả năng bị nghịch tập. Tóm lại, hiện tại hoảng loạn càng nhiều vẫn là những thế giới ở phía sau. Ngoài ra giang hồ của các thế giới khó tránh khỏi bị một số xung kích. Ai cũng không rõ, đó chính là sau khi thế giới dung hợp sẽ biến thành bộ dạng gì. Những thế giới xếp hạng tương đối cao liệu có công kích những thế giới xếp hạng thấp hay không? Cứ như vậy 3 ngày đến trong sự mong đợi và căng thẳng của người của rất nhiều giới. Trong đó căng thẳng chủ yếu vẫn là đến từ những người của 3 thế giới còn lại. Chương 21, các giới nghị luận, vạn chúng chú mục. Chương 21, các giới nghị luận, vạn chúng chú mục. Không biết kế tiếp sẽ là thế giới nào trước đây. Ly Dương giới, Phong Vân giới cùng Thần Hạ giới chỉ còn lại 3 thế giới này. 3 thế giới này chỉ cần nhìn tên đã biết không đơn giản. Gần như mỗi một thế giới đều đang nhiệt liệt thảo luận, bao gồm cả 3 thế giới vẫn chưa quyết định được thứ hạng. Cho dù là mấy thế giới đã có thứ hạng cũng đang mong đợi. Dù sao sau khi Thiên Vũ thập giới dung hợp, vậy thì gần nhất là đệ tam giáp hay nhất giáp cũng là có sự khác biệt. Quang mạc lần nữa sáng lên. Gần như tâm của người 3 thế giới đều khẩn trương đến cực điểm. Phong Vân giới không biết thế giới của bọn họ xếp hạng thứ mấy. Trên mặt Hùng Bá lộ ra một tia thần sắc phức tạp lẩm bẩm nói. Chủ yếu là hắn cảm thấy rất nhiều người ở Bắc Ly giới đều thắng qua hắn. Không nói đến 2 vị lục địa thần tiên cấp bậc kia, chỉ riêng 5 vị kiếm tiên cùng Bách Lý Đông Quân chờ cường giả đều có chút lực bất tòng tâm. Kết quả Phong Vân giới lại xếp trên Bắc Ly giới, vậy vấn đề tới rồi. Thế giới của bọn họ rốt cuộc cần giấu bao nhiêu cường giả? Thiên Hạ hội có thể hoành hành thế giới, trong mắt những cường giả này sợ là một trò cười mà thôi. Ly Dương giới lao hoàng, ngươi nói vì sao người khí vận sâu dày của thế giới này lại là ta? Từ Phượng Nghiên trên mặt mang theo vẻ không hiểu và đằng chắt lên tiếng nói. Phải biết rằng từ khi người khí vận sâu dày này lựa chọn hắn, hắn đã nhanh chóng trốn đi. Không có cách nào, vị hoàng đế hùng tài đại lược kia sợ là đã coi hắn là cái gai trong mắt. Ta cũng không rõ. Trên mặt lão hoàng cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc chậm rãi lên tiếng nói. Theo lẽ thường mà nói, người khí vận sâu dày của thế giới hẳn là đế vương mới đúng. Cho dù không phải đế vương thì cũng nên là người mạnh nhất. Tương tự như trước kia Bắc Ly giới như vậy. Kết quả thế giới của bọn họ lại là Từ Phượng Nghiên, bất kể thế nào cũng thấy không đúng. Toàn bộ Ly Dương giới trước kia đều đang thảo luận sôi nổi về người khí vận sâu dày. Nếu không phải những thế giới khác hấp dẫn đủ sự chú ý, sợ là bây giờ ánh mắt Ly Dương giới đều tập trung vào hắn. Hy vọng thế giới có thể sớm một chút dung hợp. Từ Phượng Nghiên không khỏi bất đắc dĩ lên tiếng nói. Nếu sớm dung hợp, vậy thì nói không chừng có thể đến địa bàn thế giới khác để trốn một chút. Thần hạ giới trong 3 thế giới, ngược lại thảo luận về thứ hạng không lớn như trong tưởng tượng. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là Trần Cảnh đi lên con đường thần đạo, trong mắt rất nhiều người thần hạ chính là tồn tại trí cao vô thượng. Đặc biệt là sự thay đổi trong cuộc sống của những người này, càng khiến cho tín ngưỡng đạt đến một điểm cao nhất. Trong tình huống này, vậy thì bọn họ đối với Trần Cảnh có lòng tin. Về phần Trần Cảnh, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Đối với vị trí nào mà nói, đối với hắn mà nói không quan trọng. Hắn vừa mới phong thần, thực lực vẫn còn có thể tiếp tục trở nên mạnh hơn. Thần đạo và võ đạo tu luyện bình thường lại là con đường không giống nhau. Ngay khi nhiều người mong đợi và chú ý, quang mạc cuối cùng cũng khởi động lần nữa. Dưới sự chú mục của vạn chúng, thế giới thứ 8, Phong Vân giới. Khi nhìn thấy thế giới mới xuất hiện, rất nhiều người trong nháy mắt sôi trào. Đây không phải là thế giới của Tiếu Tam Tiếu, người hỏi về trường sinh sao? Chẳng lẽ thế giới này không có trường sinh, cho nên vẫn luôn hỏi người trường sinh? Cũng không phải không có khả năng này, nhưng cũng không đúng lắm. Phong Vân giới xếp hạng tốt thì cũng ở đệ tam của tất cả các thế giới, cảm giác không nên không có người trường sinh. Rất nhiều người thảo luận sôi nổi. Bởi vì trước kia Tiếu Tam Tiếu vẫn luôn hỏi về người trường sinh của thế giới khác, dẫn đến người thế giới khác đối với Phong Vân giới có không ít nghi hoặc. Hiện tại cuối cùng đã đến Phong Vân giới, vậy thì cuối cùng có thể giải đáp. Phong Vân giới giờ phút này có một số cường giả đối với kết quả đệ tam giáp này không phải là có thể tiếp nhận như vậy.
Cái gì? Thế giới của bọn ta chỉ là đệ tam giáp? Trên mặt Đế Thích Thiên lộ ra vẻ khó coi lên tiếng nói. Trước kia hắn phái người điều tra Tiếu Tam Tiếu không có kết quả, vốn định chờ đợi giới thiệu đến Phong Vân giới sẽ có người hỏi. Nhưng trong ý nghĩ của hắn, Phong Vân giới hẳn là nên xếp ở vị trí thứ nhất mới đúng. Kết quả hiện tại lại nói cho hắn, Phong Vân giới xếp ở vị trí thứ ba. Nói cách khác là có hai thế giới xếp trên Phong Vân giới. Việc này đối với Đế Thích Thiên mà nói có chút không thể tiếp nhận, bởi vì điều này đại biểu có càng nhiều cường giả ở trên hắn. Đệ tam giáp. Mà giờ khắc này Tiếu Tam Tiếu cũng nhìn quang mạc khẽ khàng lẩm bẩm nói, trong lời nói rõ ràng mang theo một chút bất mãn và lo lắng. Rất rõ ràng thứ hạng này của Phong Vân giới, trong suy nghĩ của hắn hẳn là nên cao hơn một chút. Đặc biệt là Tiếu Tam Tiếu trường sinh đã nhiều năm như vậy, đối với Phong Vân giới cũng rất hiểu rõ. Giờ khắc này hắn rất khó tưởng tượng hai thế giới dẫn trước Phong Vân giới là bộ dáng gì. Chương 22, cường giả nhau nhau hiện, cảm khái chương 22, cường giả nhau nhau hiện, cảm khái bất kể cường giả Phong Vân giới phản ứng ra sao, quang mạc rốt cuộc bắt đầu biến đổi. Khác với việc giới thiệu qua loa các thế giới khác trước đây, lần này quang mạc vừa hiện ra đã không còn ngắn gọn như trước. Bang chủ Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Vô số bang chúng tụ tập dưới trướng Thiên Hạ Hội đồng thanh hô vang. Hùng Bá đứng trên thượng thủ, ngước nhìn chúng sinh. Sau đó là Hùng Bá dẫn dắt Thiên Hạ Hội quét ngang toàn bộ thiên hạ. Thế giới này, hoàng triều sớm đã suy tàn, hoàng đế trong mắt cường giả thậm chí còn không bằng một con chó. Võ vô cấm kỵ, cường giả vi tôn, quan mạc càng thêm đánh giá như vậy. Phải biết rằng, nhìn thấy đến đây, dù là người của các thế giới khác cũng không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới Phong Vân giới lại là một thế giới như vậy. Giang hồ thắng thế hơn vương triều, thậm chí trong vương triều còn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Điều này thật sự không giống với những thế giới trước đây. Vô số người càng thêm nghị luận xôn xao. Phải biết rằng những thế giới trước đây, dù là hỗn loạn như giới tùy đường, nhưng trật tự vương triều tổng thể vẫn còn tồn tại. Nhưng không ngờ Phong Vân giới lại ly kỳ như vậy, chỉ riêng bang phái đã uy hiếp toàn bộ thiên hạ. Đương nhiên ly kỳ thì ly kỳ, nhưng điều này cũng khiến không ít người của bang phái không khỏi động lòng. Bởi vì thiên hạ hội như vậy, thế nhưng khiến bọn họ vô cùng khao khát. Chỉ là khao khát mà thôi, bởi vì bang phái cơ bản không có bao nhiêu cường giả. Muốn học theo thiên hạ hội trong thế giới của mình căn bản là không thể thực hiện được. Mà ngoài thiên hạ hội ra, quan mạc lại bắt đầu giới thiệu các thế lực khác. Đầu tiên là Vô Song Thành. Trong đó giới thiệu nhiều nhất không ai khác ngoài Độc Cô Kiếm. Độc Cô Kiếm Thánh, 5 tuổi tập kiếm, 13 tuổi đã có thành tựu, tự sáng tạo ra Thánh Linh Kiếm Pháp, hơn nữa tu vi còn đặt chân lục địa thần tiên, hơn nữa còn sáng tạo ra Thánh Linh Kiếm Pháp đệ nhị thập tam thức, chiêu thức này còn liên quan đến nguyên thần và lực lượng thời không, có thể dễ dàng chém giết lục địa thần tiên. Bình thường nhìn thấy vị cường giả này, dù là người của vô số giới cũng không khỏi chấn động. Lực lượng thời không, kiếm đạo có thể đi đến bước này sao? Còn có quang mạc đối với ba người đứng đầu giới thiệu rõ ràng hơn rất nhiều. Trước kia nhiều nhất chỉ giới thiệu một chút về thế lực, cũng sẽ không giới thiệu đến người. Phải biết rằng, kiếm tu của vô số thế giới không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng đối mặt với Thánh Linh Kiếm Pháp của vị kiếm thánh này, lại không khỏi cúi đầu. Có thể nói kiếm pháp của kiếm thánh đã không còn giống kiếm trên nhân gian nữa. Ít nhất rất nhiều kiếm đạo thiên tiêu đều không hiểu kiếm pháp này làm sao liên quan đến lực lượng thời không. Bọn họ cả đời không biết có thể đạt tới cảnh giới như vậy hay không. Thế giới chưa dung hợp chắc chắn là không có cơ hội. Nhưng nếu như dung hợp, vậy thì nói không chừng có một chút cơ hội. Đương nhiên có một điểm, rất nhiều kiếm đạo thiên tiêu vẫn vô cùng khẳng định. Giờ khắc này, rất nhiều người đã hiểu vấn đề về giới hạn của thế giới. Tựa như đại minh giới, nếu không có kỳ ngộ đặc biệt, bằng không muốn đặt chân trên đại tông sư vẫn rất khó khăn. Đại tông sư chính là giới hạn của rất nhiều thiên tiêu đại minh. Mà tiếp theo, màn hình quang mạc chuyển, mà là đến trên người Thiên Kiếm Vô Danh, thần thoại võ lâm của Trung Hoa Các. Chính đạo lĩnh tụ, tâm hoài thương sinh. Hơn nữa còn lĩnh ngộ đến cảnh giới kiếm đạo chí cao, Thiên Kiếm. Hơn nữa vẫn là truyền nhân của kiếm tông, có thể nói thực lực của Vô Danh cũng là tồn tại cấp lục địa thần tiên. Tu vi kiếm đạo trên người, không hề yếu hơn so với Độc Cô Kiếm trước đó. Không thể nghi ngờ vị cường giả kiếm đạo này lại một lần nữa khiến người của các giới chấn động. Không biết bao nhiêu kiếm đạo thiên kiêu giờ khắc này lại rơi vào trầm mặc sâu sắc. Phong Vân giới những cường giả này cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện từng người một. Hùng Bá có chút nghiến răng nghiến lợi nói, nếu nói trước khi quang mạc giáng lâm, hắn còn có rất nhiều tự tin đối với bản thân. Kết quả lại xuất hiện một Tiếu Tam Tiếu thì thôi đi. Sau đó phát hiện thế giới của bọn hắn lại còn so với Bắc Ly giới trước đó càng thêm khủng bố. Ẩn giấu không ít cường giả, lần này rốt cuộc không thể che giấu nữa. Nhưng trong lòng Hùng Bá vẫn có không ít kính sợ. Ví dụ như một thời gian trước, hắn còn định phái người công kích Vô Song Thành. Kết quả quang mạc giáng lâm, chuyện này liền bị trì hoãn. Nhưng không ngờ Vô Song Thành còn ẩn giấu một tôn kiếm thánh. May mắn là không đi, nếu không thật sự khó mà nói. Đối mặt với sự tồn tại của lục địa thần tiên này, cho dù là Hùng Bá cũng không có chút tự tin nào. Hơn nữa vị khí vận Phong Vân giới kia vẫn chưa được quang mạc giới thiệu ra. Phải biết rằng vị này nói không chừng mới là tồn tại mạnh nhất trong thế giới của bọn họ. Chương 23, 2000 năm trường sinh, kinh hai chương 23, 2000 năm trường sinh. Kinh hai quang mạc rất nhanh liền chuyển đến nhân vật tiếp theo. Trường sinh bất tử thần cùng người vợ cũ là ma chủ Bạch Tố Trinh. Khi nhìn thấy hai cái tên này, không ít người không khỏi dùng mình. Chẳng lẽ lại là hai vị trường sinh giả? Ai nói Phong Vân giới không có trường sinh giả? Có thể nói sau khi hai vị này được xướng danh, rất nhiều người đều không bình tĩnh nổi. Dù sao nếu không có chút thực lực nào, vậy làm sao có được hai cái danh hiệu này? Sự thật cũng đúng là như vậy. Rất nhanh, quang mạc đại khái giới thiệu sơ lược về hai vị này. Tuy nói là sơ lược, nhưng thật ra so với trước kia cũng đã chi tiết hơn rất nhiều. một vị xuất thân bộ thị thần tộc, mỗi đời bộ thị đều xuất hiện một vị yêu nghiệt đỉnh cấp, tên đều là Bộ Kinh Vân. Chỉ là bộ thị thần tộc dường như nhận được lời nguyện của trời cao, cơ bản rất khó sống quá 40 tuổi. Lời nguyện này, người của rất nhiều thế giới có thể xem là vô cùng quen thuộc, bởi vì trước kia kiếm tiên Triệu Ngọc Chân chẳng phải là tình huống này sao? Tuy rằng có thể không giống nhau, nhưng đều là bởi vì có thiên phú siêu tuyệt. Tuy nhiên yêu nghiệt bộ thị thần tộc các đời tự nhiên cũng có người từng muốn phá vỡ lời nguyện này. Trong tình huống như vậy, vào khoảng 200 năm trước, liền có một đời yêu nghiệt bộ thị thần tộc thành công. Một vị khác Bạch Tố Trinh thì là tồn tại kinh tài tuyệt diễm, kể cả Trường Sinh Bất Tử Thần cũng bội phục thiên tư của nàng. Sau đó hai người xem như rơi vào tình yêu, hai vợ chồng càng cùng nhau sáng tạo ra Diệt Thế Ma Thân công pháp Trường Sinh như vậy. Đáng tiếc vợ chồng trở mặt thành thù, trong đó ma chủ Bạch Tố Trinh càng sau đó sáng lập ra Lục Ma Độ nhằm vào Trường Sinh Bất Tử Thần. Quan Mạc không có tường thuật chi tiết về một số mâu thuẫn giữa hai người, nhưng vẫn khiến người của nhiều giới tò mò và bắt mái. Không nghĩ tới Trường Sinh giả cũng có ngày trở mặt thành thù, chỉ là không biết hai vợ chồng đã nảy sinh mâu thuẫn gì. Rất nhiều người càng bàn tán xôn xao, nhưng Quan Mạc vừa chuyện lại giới thiệu về một thế lực khác. Thiên Môn, người sáng lập Đế Thích Thiên, một vị tồn tại đã trưởng sinh 2000 năm, chỉ riêng giới thiệu này trong nháy mắt đã khiến rất nhiều giới lần nữa chấn động. Cái gì? Tồn tại trưởng sinh 2000 năm? Rất nhiều vương triều có lẽ truyền thừa còn chưa lâu như vậy, thế gian này lại có người có thể sống 2000 năm? Trong thời gian đầu, có thể nói người của rất nhiều giới đều không còn bình tĩnh như vậy. Tần thời giới 2000 năm. Doanh Chính chăm chú nhìn chằm chằm Quan Mạc, kinh hãi nói: đối với sự khao khát trường sinh của hắn, đối với con số này có thể nói là rất mẹ cảm. Nếu cho hắn 2000 năm, vậy Đại Tần còn không biết phát triển thành bộ dạng gì. Tuy đương giới 2000 năm, sống lâu như vậy chẳng phải thành vương mất rồi. Trên mặt Khấu Trọng mang theo không ít chấn động mà lên tiếng nói: "Trọng thiếu, ngươi đừng nói bậy. Nếu chờ thế giới dung hợp chuyển đến thai vị này có thành vương bát hay không không biết, nhưng huynh đệ ta có lẽ gặp họa." Đến là Từ Tử Lăng vội vàng lên tiếng nói: "Không cần phải nói, vị Đế Thích Tiên này khẳng định là tồn tại cấp lục địa thần tiên. Tồn tại như vậy, không phải là huynh đệ bọn hắn có thể chọc vào. Hiện tại bởi vì tu hành trường sinh quyết, tu vi của bọn hắn cũng chỉ mới vừa bước vào tiên thiên mà thôi. Đại Tống giới đại ca, không nghĩ tới lại có tồn tại sống 2000 năm. Tồn tại như vậy, vậy đã có thể xem như tiên nhân rồi." Đoàn Dự đối với Tiểu Phong bên cạnh lên tiếng nói, trong lời nói mang theo không ít cảm khái. Mặc dù Đại Tống giới cũng có một vị trường sinh giả, tuy nhiên chỉ sống được hơn mấy trăm năm mà thôi. Điều này so với 2000 năm, thật sự có chút nhỏ bé. Tiên nhân quá xa vời, ta đợi vẫn là nên mau chóng nâng cao tu vi bản thân. Tiểu Phong đến là chậm rãi lên tiếng nói, bởi vì vấn đề của Trần Cảnh trước kia dẫn đến chân tướng về đại ca dẫn đầu bị phơi bày. Chuyện này cũng khiến Tiểu Phong cùng Đại Tống giang hồ minh bạch nguyên nhân trước sau. Tiểu Phong bởi vì có một nửa huyết mạch khế đan, cũng từ chức bang chủ cái bang. Tuy nhiên về sau cái bang cùng Đại Tống giang hồ cũng không có truy sát Kiều Phong gì đó. Dù sao Kiều Phong cũng có một nửa huyết mạch Đại Tống. Thứ hai, hiện tại những thế giới khác đều quá mức đáng sợ. Nếu còn đi tìm Kiều Phong gây phiền toái, vậy chính là không biết tự lượng sức mình. Dù sao thiên tư cùng tu vi của Kiều Phong vẫn là không tệ. Có lẽ so với Tần thời Bắc Ly cùng Phong Vân, những thế giới này không có ưu thế. Nhưng so với những thế giới khác, như là Tây Môn Suy Tuyết và những người trẻ tuổi khác vẫn có thể đánh một trận. Thần hạ giới mặc dù không ít người nghị luận xôn xao về 2000 năm, nhưng không bao gồm Trần Cảnh tôn thần này. Phong Vân giới có không ít thứ tốt. Trần Cảnh nghĩ đến nhiều hơn vẫn là về một số tài nguyên của Phong Vân giới. Ví dụ như huyết bổ đề loại này, nếu có thể sản xuất hàng loạt, vậy đối với thần hạ khẳng định có lợi. Dù sao nếu thế giới dung hợp, người thần hạ đi theo con đường võ đạo cũng không phải là không thể. Không khỏi Trần Cảnh cũng tạm thời giữ lại một ý nghĩ. Ngoài ra hắn còn chú ý đến lần này thống kê không phải là bình thường chi tiết, có thể nói là trực tiếp phơi bày trường sinh giả ra. Chương 24, kinh khủng, nhiễm phải tuế nguyệt bất hủ. Chương 24, kinh khủng, nhiễm phải tuế nguyệt bất hủ. Có lẽ bởi vì thực lực của ba người đứng đầu tương đối mạnh mẽ, vì sao phải duy trì một số cân bằng giữa các thế giới, cho nên tự nhiên đối với ba người đứng đầu lại phơi bày nhiều hơn một chút, ít nhất là để các thế giới khác chuẩn bị đối phó nhiều hơn. Tuy nhiên, người của các thế giới khác tạm thời vẫn chưa nhận ra điều này, chỉ biết vị tồn tại sống 2000 năm này, thực lực hiện tại tuyệt đối không phải là loại khủng bố bình thường. Chờ một chút, vị này sống 2000 năm cũng không phải là người khí vận sâu dày. Đột nhiên, không ít người đã nhận ra một vấn đề. Vấn đề này tuyệt đối có thể coi là vấn đề tương đối chí mạng. Dù sao, theo kinh nghiệm trước đây, sự suy tàn của Đại Chu Vương triều không có nhiều ảnh hưởng. Kẻ mạnh nhất chắc chắn là người có khí vận sâu dày nhất. Kết quả, Đế Thích Tiên, một tồn tại sống 2000 năm lại không phải. Nói một cách khác, vậy thì Tiếu Tam Tiếu hẳn là người mạnh nhất của Phong Vân giới mới đúng. Không khỏi khiến người của các giới khác lại rơi vào kinh ngạc. May mắn thay, lúc này, màn sáng dường như nghe thấy suy nghĩ của rất nhiều người. Cuối cùng đã công bố phần giới thiệu nhân vật về Tiếu Tam Tiếu. Tiếu Tam Tiếu, phục dụng Long Quy tinh huyết, trường sinh 4000 năm. Dưới ánh mắt của vô số thế giới, thông tin về vị này cuối cùng cũng được hé lộ. Không nghi ngờ gì nữa, giây phút tiếp theo, người của vô số thế giới lại rơi vào chấn động không nói nên lời. 2000 năm đã đủ ly kỳ, không ngờ lại xuất hiện một người 4000 năm. Khó trách vị này lại là người có khí vận sâu dày của Phong Vân giới, danh xứng kỳ thực. 4000 năm này, là một đoạn tuế nguyệt hùng vĩ biết bao, mà có người lại có thể bất hủ. Mặc dù trước đó, không ít người đã dự đoán rằng Tiếu Tam Tiếu này có thể càng thêm khủng bố, nhưng lại không ngờ lại khủng bố đến vậy. Trước đó còn đoán xem vị này vì sao lại hỏi về người trường sinh. Một số người vốn nghĩ rằng vị này muốn trường sinh, bây giờ xem ra lại không phải như vậy. bởi vì vị này đã có được trường sinh. Hỏi về người trường sinh có lẽ là vì mục đích khác, nhưng bất kể thế nào, người của vô số thế giới đều không nghĩ rằng lại có người có thể sống 4000 năm. Hơn nữa xem ra, đây còn chưa phải là kết thúc. Tần thời giới bất kể là doanh chính hay là vô số cường giả đều đã trầm mặc. Trước 4000 năm, có thể nói bọn họ đều có vẻ hơi tái nhợt. Đặc biệt là rất nhiều vương triều và đạo thống, truyền thừa thậm chí còn không vượt quá ngàn năm, mà vị này lại sống đủ 4000 năm. Bắc Ly giới sau khi bị phơi bày trước đó, rất nhiều người cũng đã biết rõ thế giới của mình không yếu. Tuy nhiên, phía trên thế giới của mình lại còn có 3 thế giới. Trước đây, thực ra có một số người Bắc Ly vẫn không phục. Bây giờ xem ra, Phong Vân giới, trường sinh 2000 năm thì thôi, lại còn xuất hiện một người 4000 năm. Thật sự không bằng được. Cho dù là người Bắc Ly lúc này cũng không thể không thừa nhận không bằng Phong Vân giới. Các thế giới khác cũng phản ứng kịch liệt. Mà phần giới thiệu khái quát về Phong Vân giới đã dừng lại ở đây. Bởi vì có sự hiện diện của vô số cường giả, cho nên một số thế hệ trẻ của Phong Vân giới ngược lại không được quan tâm. Ví dụ như Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Minh Nguyệt, Đệ Nhị Mộng, vân vân. Còn có Thái Ất, Huyền Trân, Vũ Đức, Thần Mẫu, Thần Tướng, vân vân. Thực tế, thế hệ trẻ của Phong Vân giới cũng không tính là quá yếu. Đặt ở mấy thế giới sau thì đều là những nhân vật có thể chấn động giang hồ. Tuy nhiên, trong phần giới thiệu về Phong Vân giới, chỉ có thể đảm nhận vai phụ. Nhưng tiếp theo chính là lúc rất nhiều người đặt câu hỏi. Đối với Phong Vân giới thì câu hỏi của rất nhiều người lại không ít. Đặc biệt là lần này lại còn có hai vị vượt qua mấy ngàn năm tuế nguyệt. Doanh Chính, không biết vị đế thích tiên này có kinh nghiệm cụ thể như thế nào? Dương Quảng, vị thiếu tam thiếu này có kinh nghiệm cụ thể như thế nào? Về cơ bản, vấn đề của những người có khí vận sâu dày ở các thế giới đều rơi vào những người trường sinh. Không có cách nào. Ai bảo người trường sinh so với các thế giới khác quả thực có chút bị tiên. Bất kể là về số lượng hay là chất lượng. Cho dù trước đó màn sáng giới thiệu không ít, nhưng cũng không chi tiết đến mức công pháp cụ thể, quá khứ các loại. Nếu có thể biết được, thì cũng có thể nghiên cứu ra một số thứ. Trần Cảnh, kinh nghiệm chi tiết của Hồng Bá. So với sự quan tâm của những người khác, Trần Cảnh lại hỏi một vấn đề có vẻ không bình thường. Dù sao, những người khác đều hỏi về người trường sinh. Chỉ riêng hắn lại hỏi về Hồng Bá. Mặc dù thực lực của Hồng Bá quả thực cũng không tệ, đặt ở các thế giới khác cũng là một cường giả hàng đầu. Tuy nhiên, đặt ở Phong Vân giới, lại có chút kém hơn không ít. Người thắng Hùng Bá vẫn còn rất nhiều. Chương 25, trộm cắp trường sinh, ngàn thu đại kiếp. Chương 25, trộm cắp trường sinh, ngàn thu đại kiếp. Trần Cảnh truy vấn vấn đề này kỳ thật không có ý nghĩa gì khác, chỉ là đơn thuần muốn nhìn thấy sư đồ trở mặt mà thôi. Quan mạc giới thiệu cũng không có giới thiệu tỉ mỉ ân oán tình thủ giữa sư đồ. Rất nhiều người chú ý điểm càng không ở trên đôi sư đồ này. Ai bảo Hùng Bá nhìn như bao trùm thiên hạ, trên thực tế cũng chỉ là tiểu tốt mà thôi. Huống chi đôi sư đồ này sớm muộn gì cũng sẽ trở mặt. Đối với Trần Cảnh mà nói, chẳng qua là sớm hơn một bước đẩy nhanh quá trình này mà thôi. Phong Vân giới cái gì, lại có người hỏi lão phu. Trên mặt Hùng Bá có chút khó coi mà lên tiếng nói. Phải biết rằng kinh nghiệm của hắn cũng không phải là qua mình. Chỉ là khi nhìn thấy là thần hạ giới, một thế giới còn chưa phân tích khí vận thâm hậu giả hỏi. Cho dù là Hùng Bá cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Xếp trên thế giới của mình, vẫn là khí vận thâm hậu giả. Cho dù là hắn cũng không dám trêu chọc. Hơn nữa hắn càng cho rằng vị này chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Dù sao trước khi hai thế giới dung hợp, cũng không biết tình huống của song phương thế giới. Giờ phút này Hùng Bá chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mà đồng thời, Quan Mạc bắt đầu trả lời vấn đề của rất nhiều khí vận thâm hậu giả. Đế Thích Tiên, nguyên 2000 năm trước Đại Ân Vương triều luyện đan sư do lúc trước Đại Ân Vương triều chi chủ theo đuổi trường sinh, ngẫu nhiên biết được có được thần thú chi huyết có thể trường sinh phái ra tất cả cường giả lúc bấy giờ vây công thần thú Phượng Hoàng, trong lúc lưỡng bại câu thương cuối cùng chém giết Phượng Hoàng, Đế Thích Tiên chính là luyện đan sư lúc trước, chỉ là trộm cắp thành quả của Đại Ân Vương triều sau đó để phòng ngừa bị truy sát càng trốn ra nước. Ngoài, mãi cho đến mấy trăm năm sau có được nhất định tự bảo vệ mình mới trở về thế, nhưng không giống với những người có tư chất thiên tiêu kia, mấy trăm năm Đế Thích Thiên tu vi cũng chỉ miễn cưỡng tông sư mà thôi. Khi nhìn thấy chỗ này, có thể nói rất nhiều người trong giới đều có chút kinh ngạc. Mấy trăm năm, cuối cùng cũng mài đến cảnh giới tông sư rồi. Tư chất này phải kém đến mức nào? Phải biết rằng trước kia xem những thiên tiêu kia, thậm chí chưa đến 10 tuổi đã bước vào tông sư cũng không ít. Kết quả đến vị này, lại tiêu tốn trọn vẹn mấy trăm năm thời gian. Trong lúc nhất thời rất nhiều người cũng không biết nên nói như thế nào. Đây chính là thời gian lực lượng. Cuối cùng vẫn có người lên tiếng cảm khái như thế. Trường sinh đem không thể biến thành có thể. Tiếp theo vị Đế Thích Thiên này dường như cảm giác được thực lực của mình không đủ, bắt đầu lẫn vào các môn phái, thu thập các loại tuyệt học. Sau khi lại tiêu tốn mấy trăm năm, tu vi cuối cùng cũng đặt chân đến cảnh giới thiên nhân. Đặt chân đến thiên nhân sau càng sáng tạo ra Thánh Tâm Quyết. Đây là trường sinh công pháp, càng có năng lực khiến người chết sống lại, càng bao gồm rất nhiều phương thức công kích quỷ dị. Phục sinh. Nhìn thấy hai chữ phục sinh, không ai có thể ngồi yên được. Mặc dù phục sinh này có không ít hạn chế, tỉ như nhục thân không thể bị hủy diệt, hơn nữa còn không thể chết đi quá lâu, nhưng cũng đủ để khiến người ta chấn động. Đương nhiên, và trước kia Quỷ Tiên Mạc Y Dì muốn phục sinh muội muội của mình độ khó lại không giống nhau. Dù sao muội muội của Quỷ Tiên Mạc Y Dì kia đã qua đời rất nhiều năm, thậm chí thi thể cũng không được bảo tồn. Tình huống này muốn phục sinh độ khó có thể nghĩ. Đế Thích Tiên sáng tạo Thánh Tâm Quyết tốn gần 1000 năm thời gian, thế nhưng tu vi cũng thuận lợi đặt chân trên tiên nhân. Thế nhưng theo năm tháng dài đằng đẵng càng tâm tính bắt đầu đại biến, ở Phong Vân giới săn giết thiên kiêu, trở thành ác mộng của thiên kiêu giang hồ. Nhưng vận khí dường như kém hơn một chút. 300 năm trước gặp một vị thập cường võ giả võ vô địch gặp phải thảm bại. tâm tính triệt để nhập ma, hiện nay càng muốn tìm kiếm thần thú thần long tiến thêm một bước. Khi xem xong về Đế Thích Tiên trải qua tỉ mỉ sau đó, rất nhiều người tự nhiên là khó tránh khỏi lại nghị luận. Trường Sinh xem ra cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Nhìn người thân cận từng người qua đời, tâm tính khẳng định sẽ phát sinh thay đổi. Đặc biệt là vị này, vốn là người bình thường mà thôi, trộm cắp Trường Sinh, sau đó mới trở thành cường giả. Đối với Đế Thích Tiên ngược lại không giống như trước kia sùng bái như vậy. Thế nhưng cũng không phải không có người như vậy. Giống như những thiên kiêu cường giả kia, thế nhưng phi thường tự tin bản thân có thể nắm giữ được Trường Sinh. So với những thế giới khác, Phong Vân giới lại tương đối náo nhiệt. Dù sao vị này săn giết nhiều thiên kiêu như vậy, thế nhưng cũng không làm gì được vị ma đầu Trường Sinh này. Dù sao hiện nay tu vi của Đế Thích Tiên, có thể thắng được vị này cũng không đơn giản. So với câu chuyện Trường Sinh của Đế Thích Tiên, câu chuyện Trường Sinh của Tiếu Tam Tiếu lại đơn giản hơn một chút. Chủ yếu vẫn là tinh huyết long quy thuộc về trời giáng, Tiếu Tam Tiếu căn bản không tốn bao nhiêu sức lực. Sau đó chính là Trường Sinh vấn đạo, một đường tiến quân lục địa thần tiên. Sáng tạo ra Hỗn Tiên Tứ Tuyệt Vạn Đạo Xâm La hai môn tuyệt thế công pháp. Hơn nữa khác với Đế Thích Tiên, Tiếu Tam Tiếu trong 4000 năm vẫn giữ tâm tính. Quan trọng nhất là vị này vẫn lấy duy trì chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, không khỏi khiến người trong các giới khác trong lòng sinh ra không ít hảo cảm. Đương nhiên rất nhiều người đồng dạng không quên cảm thán vị này khí vận, Trường Sinh cứ như vậy mà dễ dàng có được. Thế nhưng đáng tiếc duy nhất chính là phụ tử trở mặt thành thù. Do truy cầu ngàn thu đại kiếp, rời nhà đi khiến lúc trở về đã là người không còn. May mà rất nhiều người càng quan tâm vẫn là tinh huyết long quy lại có thể di chuyển. Vị này có thể sáng tạo một Trường Sinh gia tộc. Không biết bao nhiêu người coi như đã ý thức được điểm này. Một gia tộc đều Trường Sinh mà nói, như vậy khẳng định sẽ phi thường khủng bố. Về phần ngàn thu đại kiếp, bởi vì chỉ ở Phong Vân giới, thế giới dung hợp sau cũng không biết như thế nào, cũng không có người quan tâm. Trên thực tế Tiếu Tam Tiếu giờ phút này cũng có chút thất vọng. Hắn đối với mình bị phơi bày ngược lại không để ý, thế nhưng đối với ngàn thu đại kiếp lại phi thường quan tâm. Thậm chí hắn còn muốn từ trên quang mạc xem có thể đạt được một ít manh mối hay không. Đáng tiếc là quang mạc cũng không nói rõ tình huống cụ thể. Không biết sau khi thiên võ chư giới dung hợp, có phát sinh một ít biến hóa hay không. Tiếu Tam Tiếu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lẩm bẩm. Từ một loại ý nghĩa mà nói, thế giới cao hơn Phong Vân giới thế nhưng còn có hai. Nếu như ngàn thu đại kiếp giáng lâm, như vậy nói không chừng có thể liên hợp lại đối kháng. Thế nhưng do thế giới dung hợp, có thể tạo thành phá hoại cũng có khả năng lan rộng hơn một chút. Chương 26, sự tương phản và hối hận, áp lực. Chương 26, sự tương phản và hối hận, áp lực. Quá khứ của hai vị Trường Sinh giả vẫn gây chấn động lớn. Ví dụ như Đế Thích Thiên muốn đổ sát thần thú rồng. Phải biết rằng công dụng hiện tại của thần thú thì vô số thế giới đều rõ. Thế giới có thể sớm dung hợp một chút, nói không chừng cũng có thể tham dự vào. Giờ khắc này, trong đầu các cường giả của vô số thế giới đều xuất hiện ý nghĩ này. Mặc dù nhiều người cũng hiểu rõ, muốn cướp đoạt từ Trường Sinh chi ma này không dễ dàng. Thế nhưng chỉ cần có một tia hy vọng thì không thể bỏ qua. Sức hấp dẫn của Trường Sinh, vậy mà không có mấy người có thể ngăn cản. Đặc biệt là thần thú Trường Sinh không chỉ có mấy trăm năm đơn giản như vậy, ít nhất cũng là mấy ngàn năm tháng năm. Không ai đối mặt với một khoảng thời gian dài như vậy mà có thể nhịn được sự khao khát. Cho dù là lục địa thần tiên thì thế nào, nói không chừng cũng không phải là không có cơ hội. Về phần những người khác quan tâm, độ chú ý càng thấp hơn một chút. Đến chỗ Hùng Bá, người quan tâm càng ít hơn. Thế nhưng cũng có một số người chú ý đến mặt tàn nhẫn thủ đoạn của Hùng Bá và mặt mê tín một số lời tiên tri. Đây quả thực là một sự tương phản. Không thể nghi ngờ vị này vẫn còn quá tương phản một chút. Mặt khác, vị Hùng Bá này muốn quét ngang thiên hạ là không thể. Ai có thể nghĩ tới Phong Vân giới ẩn giấu cường giả thật sự quá nhiều. Nếu vị này đặt ở Đại Minh hoặc Đại Tông giới, không phải là không có cơ hội. Quá khứ của Hùng Bá thực ra cũng có không ít điểm sáng. Đáng tiếc là càng nhiều sự chú ý đều đặt trên người Trường Sinh giả. Đáng tiếc, cho dù là Trần Cảnh cũng không khỏi cảm thán một tiếng lẩm bẩm nói. Cho dù hắn hiện tại không rõ những thế giới khác ra sao, nhưng chắc chắn tương tự thần hạ giới như vậy. Vô số người đang thảo luận về chủ đề Trường Sinh giả. Đối với Hùng Bá, chắc chắn không quan tâm. Thế nhưng đi theo ánh sáng màn hình trả lời xong vô số vấn đề. Vậy thì về phần giới thiệu Phong Vân giới cũng kết thúc. Thế nhưng giờ khắc này, người của vô số giới vẫn chưa hoàn hồn lại. Bởi vì chấn động mà Phong Vân giới mang đến không nhỏ. Ở thế giới này, cho dù là đại tông sư cũng không tính là gì. Cho dù là sự tồn tại của thiên nhân, vẫn không dám cao điệu làm người. Thế lực hắc ám ẩn giấu trong giang hồ thì càng hơn một so với một. Ít nhất đây không phải là thế giới khác có thể so sánh. Tần thời giới thế giới của chúng ta nên đối phó với Phong Vân giới này như thế nào? Đặc biệt là thế lực hắc ám ẩn giấu đằng sau giang hồ của thế giới này không ít. Những thứ này đều là sự tồn tại thờ ơ chúng sinh. Doanh Chính Du ra tiếng nói, trong lời nói khó tránh khỏi có một tia cảm xúc hối hận. Chủ yếu vẫn là lúc trước, hắn đối với võ đạo tu luyện cũng không để ý cho rằng trước ngàn quân vạn mã, võ đạo bất quá chỉ có thế. Thế nhưng xem qua Bắc Ly giới cùng Phong Vân giới sau, vậy thì vị đế vương này, ý nghĩ đã hoàn toàn thay đổi. Bởi vì mặc kệ ngàn quân vạn mã, trước mặt cường giả trên thiên nhân đều không phải là yếu ớt bình thường. Ví dụ như Thánh Tâm Quyết của Đế Thích Thiên, một ánh mắt cũng có thể giết người, thậm chí có thể thao túng thiết tượng. Loại tồn tại này có thể dễ dàng trấn áp ngàn quân vạn mã. Thế nhưng bây giờ tu luyện dường như vẫn chưa muộn, bởi vì các thế giới tồn tại một số thiên tài địa bảo, mặt khác chính là Trường Sinh. Trong vô số con đường, tu luyện một số tiên nhân truyền thừa hoặc công pháp đặc thù Trường Sinh càng đáng tin cậy hơn một chút. Đương nhiên, thần thú gì đó, Doanh Chính cũng sẽ không từ bỏ. Làm nhiều một số chuẩn bị vẫn là có thể. Tuy đương giới bởi vì chiến hỏa hỗn loạn, rất khó tổ chức ra một tổ chức hiệu quả với các thế giới khác. Trong tình huống này, vậy thì chính ma tạm thời đạt thành hòa giải.
Không sai. Dưới áp lực của các thế giới khác, chính ma song phương rốt cuộc vẫn không chịu nổi áp lực. Ít nhất khi đối kháng với thế lực của các thế giới khác, phải làm được nhất trí. Nội bộ cạnh tranh quy về nội bộ, bên ngoài thì phải liên thủ. Rất hiển nhiên, đã sớm trước đó 3 ngày rảnh rỗi, song phương đã có phương diện này ý hướng. Phong vân giới đáng sợ, xem như là trợ giúp cho chính ma hòa giải. Đại chu giới võ tắc tiên cũng không làm ra động thái tương tự tùy đường giới. Đó chính là đoàn kết các phương diện thế lực. Mặc dù bên trong có một số cửu hận, bất quá ở trên đối kháng thế giới vẫn phải tạm thời từ bỏ. Ngoài ra, võ tắc tiên còn cân nhắc cùng mấy thế giới phía sau kết minh. Ví dụ như đại tống giới và đại minh giới, về phần đại nguyên giới bởi vì là dị tộc chủ đạo thế giới thì thôi. Đại nguyên giới, đại tống giới, đại minh giới, những thế giới này tự nhiên cũng đang khẩn cấp thương lượng. Không có biện pháp. Phong vân giới đáng sợ, đủ để dễ dàng trấn áp thế giới phía sau bọn họ. Nếu không làm ra một số chuẩn bị, vậy thì đến lúc đó đã muộn. Huống chi phong vân giới chỉ xếp ở vị trí thứ 3. Còn có hai thế giới so với phong vân giới còn mạnh hơn. Chương 27, kỳ vọng và chú mục, thứ tự chung cuộc chương 27, kỳ vọng và chú mục, thứ tự chung cuộc so với những cường giả của nhiều thế giới khác, người phàm vẫn càng quan tâm đến thế giới sẽ xuất hiện tiếp theo. Chỉ còn lại thần hạ giới và ly dương giới. Hai thế giới này, vậy thì sẽ quyết ra giáp và nhị giáp. Không biết thế giới nào sẽ xuất hiện trước. Những thế giới khác đã hiện ra đều đang bàn tán xôn xao. Đương nhiên, ngay cả thần hạ giới và ly dương giới cũng đang thảo luận. Ly dương giới không biết thế giới của bọn họ xếp thứ nhất hay thứ hai. Từ Phượng Nghiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ mà lên tiếng nói. Lơ mơ trở thành người có khí vận sâu dày của thế giới bọn họ. Hắn lúc này vẫn còn đang mơ hồ. Đương nhiên, những người như Từ Phượng Nghiên cũng không ít. Thính chiều các phong vân giới tuy mạnh, nhưng thế giới bọn họ cũng không kém. Thần hạ giới không biết tình hình, bất qua cái tên này lại không tồi. Lý Thuần Cương khẽ thì thầm, cho dù là hắn cũng không phân tích ra được thứ hạng tiếp theo. Bất quá trong lòng vẫn càng nghiêng về ly dương giới đoạt đầu giáp. Thần hạ giới lúc này, rất nhiều người cũng đang bàn tán xôn xao. Cảm giác những thế giới này đều không yếu. Độ mạnh của thế giới bọn họ, vẫn phải xem vị thần thánh kia. Nếu lực lượng mạnh nhất của vị thần thánh vượt qua người mạnh nhất của ly dương giới, vậy thì đầu giáp không nghi ngờ gì chính là bọn họ. Ánh mắt của rất nhiều người vẫn tập trung vào sự tồn tại của Trần Cảnh. Bất quá hiện tại hai vị trí đầu bảng, người thần hạ giới có thể chấp nhận được. Dù sao thì 20 năm trước, mặc dù thần hạ giới có sự tồn tại của võ đạo, nhưng cũng chỉ là yếu ớt mà thôi. Thậm chí còn không bằng đại minh giới, hiện tại có thể xếp ở hai vị trí đầu quả thực đã rất tốt rồi. Thứ hai, thần hạ giới còn có một đặc điểm, đó chính là đoàn kết. Nhìn tình huống của các thế giới khác, cơ bản mỗi một thế giới đều tương đối phức tạp. Cho dù là đại minh giới và đại tông giới, hai thế giới thoạt nhìn tương đối ổn định, nhưng mà thế lực giang hồ đều không đoàn kết như trong tưởng tượng. Cho dù là liên hợp lại, chẳng lẽ có thể quên đi mâu thuẫn trước đó? Cho nên cho dù thần hạ giới xếp ở vị trí thứ hai, vậy thì thần hạ giới vẫn có thể ngồi vững vàng trên đài xem cá. Bởi vì ly dương giới tuyệt đối không thể giống như thần hạ giới. Thần quốc thứ hạng gì đó cũng không dễ phán đoán. Trần Cảnh khẽ thì thầm, trong lời nói mang theo vài phần cảm khái. Chủ yếu là nếu hắn nhớ không lầm, ly dương giới dường như còn có tiên nhân tồn tại. Không biết dưới bối cảnh của thiên võ thập giới sẽ là bộ dáng gì. Bất quá hắn cũng không đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, đi kèm với việc thứ hạng của thần hạ giới tăng lên. Vậy thì đối với lực lượng tín ngưỡng của toàn bộ thế giới tăng lên rất nhiều. Đợi đến khi thần hạ giới bị phơi bày, lực lượng tín ngưỡng còn có thể tiếp tục tăng cường. Sau khi tăng cường, thực lực của hắn còn có thể tăng lên lần nữa. Cho dù thần hạ giới xếp thứ hai, nhưng không có nghĩa là sẽ luôn là thứ hai. Huống chi cũng có nói, hiện tại Trần Cảnh đã lâu rồi không ra tay. Mặc dù những năm này, hắn càng coi trọng phương diện sáng tạo, nhưng không có nghĩa là thực lực yếu kém. Trong tình huống này, ánh mắt của rất nhiều thế giới đều đổ dồn lên qua mạng. Lần này quyết định ra thứ hạng của hai thế giới. Dù sao thì sau khi nhị giáp xuất hiện, vậy thì đầu giáp cũng đã xác định. Dưới sự chú mục của vạn người như vậy, quang mạc rốt cục hiện ra một thế giới mới. Thế giới thứ 9, ly dương giới, khi thế giới mới xuất hiện, vậy thì đại biểu cho thiên võ đệ nhất giới chính là thần hạ giới rồi. Những người của các thế giới khác thì cũng không sao. Hiện tại bọn họ còn chưa rõ tình huống cụ thể của hai giới. Nhưng mà phản ứng của hai giới có liên quan thì lại không giống nhau. Đầu tiên chính là ly dương giới, đó chính là mặt của rất nhiều cường giả không khỏi hơi cứng đờ. Trước đó, kỳ thật bọn họ đối với bản thân vẫn rất tự tin. Cho dù là Lý Thuần Cương cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ mặt khổ sở. Hướng nội tâm lại là sai lầm. Phải biết hắn là thanh sở thiên thượng còn có tiên nhân. Những sự tồn tại này cũng nên tính vào ly dương giới. Kết quả như vậy còn tụt lại so với thần hạ giới. Vậy thì không còn cách nào rồi. Ngoài Lý Thuần Cương ra, còn có không ít cường giả lộ ra vẻ mặt cảm khái. Về phần thần hạ giới, càng nhiều vẫn là hưng phấn. Bọn họ thật sự không nghĩ tới thế giới của mình lại xếp ở vị trí đầu giáp. Đặc biệt là một số người già, càng là trải qua thời đại trước khi thần thánh xuất thế. Hiểu rõ sự khác biệt của thần hạ giới hiện tại và trước đó lớn đến mức nào. Không khỏi khiến lực lượng tín ngưỡng càng thêm dâng trào. Không biết có bao nhiêu người thần hạ giới tín ngưỡng càng thêm kiên định. Chương 28, Thiên hạ Ly Dương, vó ngựa đạp giang hồ. Chương 28, Thiên hạ Ly Dương, vó ngựa đạp giang hồ. Ngay khi nhiều người còn đang phản ứng khác nhau, quang mạc đã hiện ra phần giới thiệu về Ly Dương giới. Khói lửa bốn phía, Ly Dương Vương triều thừa thế mà lên nơi này từng có rất nhiều quốc gia, nhưng thế của Ly Dương Vương triều đã không thể ngăn cản trong đó. Vác Lương Vương Tử Kiêu càng là nhân vật kiệt xuất trong Ly Dương Vương triều trận chiến Tây Sở, dưới cờ tử, tiếng trống cá rồng vang vọng thiên hạ, Vương phi Ngô Tố, một thân bạch y, tự mình gõ trống trận,
3000 đại tuyết long kỵ một trận định thiên hạ, trận chiến này cũng đặt nền móng cho việc Ly Dương Vương triều giành. Được thiên hạ theo phụ đề không ngừng xuất hiện, từng bức tranh quá khứ hiện ra trên quan mạng. Việc này không chỉ giúp nhiều người hiểu rõ hơn về lịch sử của Ly Dương giới, mà còn giúp không ít người biết được những nhân vật then chốt của Ly Dương giới. Ngoài ra, trong Ly Dương giới cũng có không ít người lộ ra vẻ mặt phức tạp. Ví dụ như Từ Phượng Nghiên, nhìn vào bóng dáng Bạch Tỷ trên quan mạc mà thất thần. Đây là mẫu thân sao? Ngoài ra, không ít người ở Bắc Lương cũng hoài niệm về bóng dáng này. Tần Thời Giới nhân đồ, trong mắt Doanh Chính dường như có không ít hoài niệm đối với xưng hô này, khẽ lẩm bẩm. Xưng hô này không phải là một xưng hô tốt đẹp gì, không khỏi khiến hắn cảm thấy vị Bắc Lương vương này e rằng không dễ dàng gì. Sự thật dường như đúng như những gì Doanh Chính nghĩ, quan mạc lại tiếp tục biến đổi. Ly Dương Vương triều sau khi thống nhất, bắt đầu hạ lệnh cho Tử Kiêu Mã Đạp giang hồ. Vô số môn phái võ lâm đều ngã dưới vó ngựa, thậm chí còn giẫm gãy không biết bao nhiêu cuộc sống của người trong giang hồ. Cảnh tượng này vừa xuất hiện, giang hồ của các thế giới khác đều náo động. Phải biết rằng trong các thế giới khác, mã đạp giang hồ căn bản là không dám nghĩ đến. Giang hồ và triều đình là hai thái cực, phần lớn thời gian cả hai bên đều giếng nước không phạm sông. Đặc biệt là trước đó ở Phong Vân giới, thế lực giang hồ thậm chí còn vượt qua vương triều. Còn có Doanh Chính, mặc dù cũng có ý tưởng tương tự, nhưng cũng không dám hành động kinh suất. Không ngờ Ly Dương Vương triều này lại dũng mãnh đến vậy. Mã đạp giang hồ, đây là điều không dám nghĩ đến. Trong Đại Minh giới, Chu Hậu Chiếu càng thêm khoa trương mà thốt lên. Phải biết rằng Chu Nguyên Chương xuất thân từ giang hồ, trước đó cũng từng có ý tưởng này, nhưng lại không dám hành động. Vì sợ một khi sơ sẩy, có lẽ vương triều sẽ bị thế lực giang hồ lật đổ. Kết quả Ly Dương giới lại làm như vậy, mà lại thành công. Nhưng điều này cũng khiến cho nhiều thế lực giang hồ của các thế giới khác đối với Ly Dương Vương triều vô cùng kiêng dè. Dù sao hiện tại Ly Dương giới đang đứng ở vị trí thứ hai. Nhìn vào phần giới thiệu này, Ly Dương Vương triều chi chủ cũng là một vị hùng chủ. Nếu có hứng thú với các thế giới khác thì có thể ngăn cản cũng không có mấy thế giới. Ít nhất mấy thế giới sau, không có tự tin để ngăn cản. Vạn nhất Ly Dương giới này vừa vặn xuất hiện ở bên cạnh họ, vậy thì thực sự có vấn đề. Bất kể thế nào, khi đối mặt với Ly Dương giới, những người trong giang hồ của nhiều thế giới đã có cùng một quan điểm. Mã đạp giang hồ chỉ là bề ngoài mà thôi. Nhưng ở thần hạ giới, Trần Cảnh khẽ lẩm bẩm. Hắn biết rõ, vị Ly Dương Vương triều chi chủ này không hề có ý tốt. Đương nhiên, Bắc Lương Vương Tử Kiêu cũng không hoàn toàn là kẻ ngốc. Dù sao Ly Dương giang hồ cũng không đơn giản. Bắc Lương Vương Tử Kiêu cũng chỉ là chọn những kẻ yếu mà bắt nạt. Nhưng trong mắt những người ngoài cuộc, quả thật có chút hương vị mã đạp giang hồ. Ngay khi Trần Cảnh đang suy nghĩ, quang mạc lại tiếp tục thay đổi. Đại khái là Bắc Lương Vương Tử Kiêu công cao trấn chủ, bị Ly Dương Vương triều nhắm vào. Chỉ là vì thực lực của Bắc Lương, cũng chỉ dám làm một số hành động nhỏ. Đối với cảnh tượng này, người của nhiều giới lần này cũng không quá bất ngờ. Trước đó, đã cảm thấy vị này quá mức kiêu ngạo. Quả nhiên bị nhắm vào. Ly Dương Vương triều cũng lưu hành trò giết lửa sau khi mài sông đá. Người của nhiều giới càng bàn tán xôn xao, trong lời nói còn mang theo chút hưng phấn. Ly Dương Vương triều như một tấm sắt, không phù hợp với suy nghĩ của nhiều người. Bên trong có cạnh tranh thì mới là chuyện bình thường. Đặc biệt là quang mạc sau đó còn công bố âm mưu ám sát Bắc Lương Vương phi đang mang thai. Mặc dù âm mưu thất bại, nhưng lần này Ngô Tố cũng bị trọng thương, không bao lâu sau đã qua đời. Phải biết rằng trong Ly Dương giới, về cái chết của vị vương phi này lại vô cùng mơ hồ. Hiện tại quang mạc lại công khai sự thật, vậy thì có thể trực tiếp xác định, tiếp theo Ly Dương giới sẽ rơi vào phân liệt. Cảnh tượng này các thế giới khác lại rất muốn nhìn thấy, nhưng người của Ly Dương giới, nhìn thấy sự thật được quang mạc phơi bày, cảm thấy thế giới của mình tiếp theo có thể sẽ lâm vào hỗn loạn. Nhưng Trần Cảnh lại lắc đầu, rơi vào hỗn loạn dường như cũng chưa chắc. Bắc Lương Vương Tử Kiêu hẳn là đã sớm biết sự thật, nhưng hiện tại Tử Kiêu không còn là lúc còn trẻ xúc động nữa rồi. Thứ hai, đối với Ly Dương Vương triều hẳn là có không ít kiêng dè. Dưới nhiều yếu tố, vị Bắc Lương Vương Tử Kiêu này trước đó hẳn là đã nhẫn nhịn. Đương nhiên, Bắc Lương Vương Tử Kiêu có thể nhẫn nhịn, Từ Phượng Nghiên thì chưa chắc. Chương 29, lựa chọn lần nữa, cường giả lớp lớp. Chương 29, lựa chọn lần nữa, cường giả lớp lớp. Sự thực quả nhiên đúng như những gì Trần Cảnh nghĩ. Khi nhìn thấy chân tướng mẫu thân tử vong, Từ Phượng Nghiên mặt đầy phẫn nộ, gân xanh nổi đầy. Triệu thị hoàng tộc. Phải biết rằng Từ Phượng Nghiên từ trước đến nay chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm nguyên nhân mẫu thân qua đời, lại không ngờ là Ly Dương Vương triều hoàng tộc. Thế hai, một bên lão hoàng bất đắc dĩ lên tiếng. Không chỉ Từ Phượng Nghiên, giờ khắc này, ánh mắt Từ Kiêu, Bắc Lương Vương cũng ngưng tụ trên bóng áo trắng trên quan mạc. Cho dù bóng trắng kia đã tiêu tán, nhưng ký ức quá khứ không dễ dàng xóa bỏ. Kỳ thực Từ Kiêu rõ ràng chân tướng Vương phi qua đời, thế nhưng hắn đã có vướng bận, bao gồm Vương phi trước khi qua đời vì tránh cho sinh linh lầm than, cũng khiến hắn đường giấy binh đao. Đáng tiếc, những năm này, nội tâm hắn vẫn luôn trong sự dày vò. Lần này, sau khi quang mạc phơi bày trận tướng, Tử Kiêu giờ khắc này cũng không khỏi đến lúc phải đưa ra quyết định lần nữa. Chỉ là lần này, bởi vì có sự tồn tại của thế giới bên ngoài, tất cả đều khó nói. Về chuyện này, quang mạc cũng không mở rộng thêm. Đại khái bối cảnh giới thiệu cũng chỉ đến đây, sau đó bắt đầu kể về phương diện giang hồ. Đầu tiên là thế hệ trẻ, Nam Cung Bộc Sạc, Thanh Điểu, Từ Bị Hùng, Trần Chi Báo, Hiên Viên Thanh Phong, vân vân. Những người trẻ tuổi này thực lực đều không tầm thường, cơ bản có thể sánh ngang với cảnh giới đại tông sư của thế giới khác. Thậm chí, cách cảnh giới thiên nhân cũng không xa. Có thể nói, những người trẻ tuổi này đủ để sánh ngang với cường giả của thế giới khác. Đây chính là chỗ tốt của thế giới cường đại. Có thể nói, người của thế giới sau này xem như đã thực sự cảm nhận được sự khác biệt đến từ chênh lệch thế giới. Nếu như Tây Môn suy thuyết, Diệp Cô Thành, những thiên kiêu này đặt ở Ly Dương giới này. Vậy thì có lẽ giờ phút này Tu Vi đã bước vào cảnh giới đại tông sư rồi. Bất luận thế nào, sau khi cảm khái xong, ánh mắt của rất nhiều người càng tập trung vào cường giả của Ly Dương giang hồ. Dù sao, cường giả mới là người quyết định giới hạn cao nhất của một thế giới. Quang Mạc bắt đầu lần lượt triển khai những tồn tại này. Nhân Miêu Hàn Điêu Tự, Hai Thiền Tự Dương Thái Tuế, Thái An Thành Thủ Môn Nhân Liễu Tung Sư, Đại Tướng Quân Cố Kiếm Đường, Hiên Viên Gia Lão Tổ, vân vân. Những người này đều là tồn tại cảnh giới thiên nhân. Số lượng cũng ít nhất so với trước đây phong vân giới còn nhiều hơn mấy lần. Rất nhiều người biết rằng tiếp theo chính là nhân vật tương đối trọng yếu, đều là tồn tại cấp bậc lục địa thần tiên. Triệu Hoàng Sào, Lão Tổ Tông Ly Dương Vương, hơn nữa còn là Long Hổ Thiên Nhân, vì khí vận Triệu Thị mà vứt bỏ Giang Sơn Mỹ Nhân, nhập Long Hổ Sơn kết lữ tu hành, từng thiên nhân xuất hiếu, diệt tàn hồn của Ngô Vương Phi trong 13 giáp số giáp mùa xuân thu. Vị trí đầu tiên chính là nhân vật có thân phận địa vị tương đối trọng yếu. Nhìn thấy vị này, người của các thế giới khác cũng rõ ràng đây hẳn là nội tình của Ly Dương Vương Triệu. Khó trách Bắc Lương Vương Tử Kiêu không nổi giận. Đối mặt với sự tồn tại của lục địa thần tiên, vậy thì ngàn quân vạn mã cũng chỉ là vô ích. Hơn nữa, lục địa thần tiên xuất thân từ Ly Dương Vương Triều không chỉ có một tôn. Thái giám trẻ tuổi, dựa vào việc hút long khí của Ly Dương Vương Triều để trường sinh đến nay trường tồn mấy trăm năm, trong phạm vi Ly Dương Vương Triều có thể sánh ngang với lục địa thần tiên nhưng cũng bị giới hạn trong phạm vi Vương Triều. Lần này lại xuất hiện một tôn trường sinh giả, là nhờ vào khí vận trường sinh. Mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng cũng không phải là một loại phương pháp trường sinh. Đặc biệt là loại phương pháp trường sinh này đối với rất nhiều đế vương mà nói, là dễ đạt được nhất. Giống như những phương pháp trường sinh khác, nhưng cần rất nhiều điều kiện. Cho dù là một số công pháp đặc biệt, cũng cần có tư chất đó mới được. Chỉ là rất nhiều người cũng rõ ràng, đó là muốn từ chỗ vị này lấy được pháp trường sinh, nhưng không dễ dàng. Có phải nên cân nhắc liên hợp với Bắc Lương để đối kháng Ly Dương? Một số người của các thế giới khác đã bắt đầu suy nghĩ. Mặc dù Ly Dương Vương Triều quả thực cường đại, nhưng cũng không phải là không có sơ hở. May mắn là không cần đợi bọn họ nghĩ nhiều. Hình ảnh quang mạc chuyển một cái, thì đến một bóng người khác. Đào Hoa Kiếm Thần, Đặng Thái A, con hoang của Ngô gia kiếm chủng. 6 tuổi bị phát hiện bắt về Kiếm Sơn luyện võ, theo quy củ của kiếm chủng, mặc cho Đặng Thái A ở Kiếm Sơn tự sinh tự diệt, hay có thể ngờ rằng từ nơi này lại đi ra một tôn kiếm tiên vô địch. Cưới lửa, cầm một cành đào, trên đời mấy ai có thể khiến hắn xuất kiếm. Lại một tôn đi đến đỉnh phong kiếm tiên. Kể từ lúc trước nhìn thấy kiếm tiên của Bắc Ly giới, bọn họ đã rõ trọng lượng của việc được gọi là kiếm tiên. Mỗi một tồn tại đều đủ để khiến các thiên kiêu kiếm đạo trẻ tuổi cúi đầu. Không nghi ngờ gì, Đặng Thái A lấy đào làm kiếm, cũng khiến không biết bao nhiêu người cảm khái. Chương 30, Nho Thánh và Kiếm Đạo của mình, thiên nhân. Chương 30, Nho Thánh và Kiếm Đạo của mình, thiên nhân. Vô số người còn chưa kịp cảm thán về vị kiếm thần đào hoa này. Một cường giả khác lại lần nữa hiện ra trên màn ánh sáng. 3 lần dạo triều đình, 8 đấu thiên tượng, phong lưu trong cờ, rơi quân Thái An đường, thanh ý Nho Thánh, Tào Trường Khanh. Từ Nho đạo chuyển sang Bá đạo, cờ rơi cục trung thu quan vô địch, vị này từng là một nho sinh Tây Sở xa suốt, một thân thanh ý từng nhiều năm đứng trong tam giáp võ bình. Nhưng vì si tâm một người, một lòng thủ hộ một nước, muốn phục quốc Tây Sở, nhưng chỉ để chứng minh giáp xuân sắc không phải là họa thủy của Tây Sở. So với kinh nghiệm của vị kiếm thần trước, Nho Thánh này lại càng khiến người ta cảm thán hơn. Phải biết rằng Nho Thánh không phải ai cũng dễ dàng bước vào, đặc biệt là những người tu hành Nho đạo, hiện tại chỉ có thế giới Tần Thời có thể xuất hiện, mà cho dù là tuân tử của Tần Thời giới, hiện tại cũng không dám xưng mình là Nho Thánh. Thế nhưng hiện tại, một Ly Dương giới lại xuất hiện một tôn Nho Thánh được màn ánh sáng công nhận. Tần Thời giới, Tiểu Thánh Hiền Trang, Tang Hải, Nho Thánh Tào Trường Khanh. Tuân tử khẽ thì thào, trong lời nói dường như có một loại cảm khái và phức tạp. Nho Thánh, cho dù là hắn cũng còn kém xa. Nhưng nếu thế giới dung hợp, đến Ly Dương một chuyến, chưa chắc không có cơ hội. Chỉ là không ngờ vị này lại từ bỏ Nho đạo, lựa chọn Bá đạo. Giống như thứ mình khao khát bị người ta trực tiếp vứt bỏ. Cảm giác đó chắc chắn không tầm thường. Nhưng cho dù là tuân tử cũng phải bội phục tài tình của vị này. Trong phương thế giới này, như vậy còn có một người và vị Nho Thánh Tào Trường Khanh này đồng cảm. Đó chính là Lý Tư. Bởi vì Lý Tư chính là từ Nho đạo chuyển sang pháp trị chi đạo. Đương nhiên tu vi của Lý Tư không cao thâm như Tào Trường Khanh. Có lẽ có thể cân nhắc lôi kéo vị này. Lý Tư lúc này không khỏi thầm nghĩ. Dù sao vị Nho Thánh này muốn giúp Tây Sở phục quốc, mặc dù ý chí của những tồn tại như vậy vẫn rất khó chuyển đổi, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Dù sao Ly Dương giới hỗn loạn một chút, đối với Tần Thời giới vẫn có không ít chỗ tốt. Những người có ý nghĩ tương tự Lý Tư cũng không ít. Người của những giới khác cũng không phải là kẻ ngốc, tự nhiên hiểu phải làm thế nào. Chủ yếu là Ly Dương giới thực sự quá mạnh mẽ. Trước đây Phong Vân giới còn đỡ, dù sao Phong Vân giới giang hồ áp đảo vương triều, mà các thế lực giang hồ lại càng là mỗi người một vẻ. Thêm vào đó, Phong Vân giới cũng có phân chia chính tà, thậm chí tà đạo còn thắng hơn chính đạo. Cho dù là hùng bá cũng có xu hướng đi theo ma đạo. Trong tình huống này, mặc dù Phong Vân giới có không ít người trưởng sinh, nhưng thực tế thì mối đe dọa không lớn như trong tưởng tượng. Ngược lại Ly Dương giới thì lại khác, cường giả thực sự quá nhiều. Đợi đã, có phải còn bỏ qua một vị Từ Phượng Niên? Đột nhiên có người nhớ tới về Từ Phượng Niên của Ly Dương giới, một tồn tại khí vận thâm hậu. Nhưng lúc này có người đột nhiên nghĩ tới, Từ Phượng Niên không phải là con trai của Bắc Lương Vương Tử Hiếu sao? Vị này nhìn có vẻ rất bình thường. Trước đây tuy là thiên kiêu thế hệ trẻ, thậm chí còn chưa từng giới thiệu vị này. Chỉ xuất hiện trong một vài tình tiết, cũng chỉ là nhân vật nền. Kết quả lại nói với bọn họ vị này lại là người khí vận thâm hậu. Trước đây vì vô số cường giả, cho nên đa số không chú ý đến điểm này. Theo thời gian trôi qua, việc thảo luận về Từ Phượng Niên mới nhiều lên. Có lẽ trong thiên võ thập giới, chỉ có Trần Cảnh không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Từ Phượng Niên là chân võ đại đế chuyển thế trên trời, thêm vào thân phận khí vận chi tử. Hơn nữa tương lai chắc chắn sẽ đăng lâm lục địa thần tiên. Tính là bao gồm khí vận của trời và người, trong tình huống như vậy khí vận thâm hậu nhất có thể hiểu được. Ngay khi Trần Cảnh đang suy nghĩ miên man, màn ánh sáng lại chuyển đổi, lần này dừng lại trên một ông lão cụt tay khoác áo da cừu. Nếu không phải vô số người biết rõ rằng những người có thể được màn ánh sáng lôi ra giới thiệu một cách quy mô lớn chắc chắn là cường giả, vậy thì chỉ cho rằng đây là một người bình thường mà thôi. Nhưng cảnh tượng xuất hiện tiếp theo trên màn ánh sáng lại đại diện cho sự bất phàm của vị này. Ba thước một mãng lưu, có thể gặp thiên hạ bình, thiên sinh ta lý thuần cường, kiếm đạo vạn cổ trường như đêm. Trên trời tiên nhân 3 triệu, gặp ta cũng cần cúi đầu. Theo sự trỗi dậy của một thiên kiêu kiếm đạo, chỉ mới 30 tuổi đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, kiếm khai thiên môn. Kiếm đến. Lúc này, màn hình chiếu cảnh Lý Thuần Cương phá kiếm khai thiên môn. Trong thiên võ thập giới, vô số trường kiếm dường như đều cảm nhận được kiếm đạo mênh mông này, không ngừng phát ra tiếng kiếm minh. Những tồn tại kiếm đạo dưới thiên nhân, thậm chí còn không áp chế nổi cộng minh đến từ kiếm đạo này. Lúc này không biết bao nhiêu kiếm tu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kiếm đạo có thể làm được đến trình độ này sao? Lại là một tôn cường giả kiếm đạo vô song. Đây đã là tôn thứ hai đến từ Ly Dương giới rồi. Không biết bao nhiêu người còn bàn tán xôn xao, nhưng cũng có người chú ý đến một điểm, đó là Ly Dương giới dường như có tiên nhân. Nếu không, vị này cũng sẽ không nói về lời nói về tiên nhân trên trời. Tiên nhân? Có thể nói là không ai có thể bình tĩnh. Dường như không ngờ hiện tại ngay cả tiên nhân cũng xuất hiện. Phải biết rằng tiên nhân có thể đại diện cho trường sinh và cường đại, không biết bao nhiêu người khao khát. Chương 31, chuyển thế trường sinh, khí vận thâm hậu chương 31, chuyển thế trường sinh. Khí vận thâm hậu đáng tiếc là mặc dù trong thiên vũ thập giới có vô số người đối với tiên nhân vô cùng hiếu kỳ, nhưng mà Quang Mạc cũng không đưa ra đáp án mà vô số người muốn biết. Sau khi giới thiệu xong Lý Thuần Cương, thì đến vị cường giả tiếp theo. Hồng Thầy Tượng, người chuyển thế, 800 năm trước là Lữ Độc Tân, 300 năm trước là Tề Huyền Trinh, hắn là người khai sáng núi Võ Đăng, cũng là nhậm trưởng giáo của Long Hồ Sơn vì truy cầu một thân hồng ý địa, mà binh giải chuyển thế. Mặc dù chủ đề về tiên nhân đã dừng lại, nhưng lại không nghĩ tới lại chờ được một vị trưởng sinh giả. Người chuyển thế, hơn nữa lại là tự mình lựa chọn. Hơn nữa người này còn là tồn tại độc bộ thiên hạ. Người của thế giới khác có lẽ không biết rõ tầm quan trọng của Lữ Động Tân và Tề Huyền Trinh, nhưng mà người của Ly Dương giới lại rất rõ ràng, là Lữ Tổ, không nghĩ tới lại lựa chọn binh giải chuyển thế. Hơn nữa như vậy đã trải qua 800 năm, lúc trước còn có tin đồn vị này sớm đã phi thăng rồi. Vô số người đối với vị này vô cùng sùng bái, mặc dù đã cách 800 năm, nhưng lại không nghĩ tới vị tồn tại truyền thuyết này vẫn còn sống. Về phần giới thiệu về Hồng Tẩy Tượng không nhiều, có chút vì tình mà ưu sầu. Đối với điều này, rất nhiều người chỉ có thể cảm khái. Mặc dù là tồn tại đỉnh cao trong thế gian, nhưng ở phương diện tình cảm vẫn có chút đơn thuần. Phải biết lấy thực lực của Lữ Tổ, nếu như muốn bất cứ thứ gì thì chẳng phải là vô cùng dễ dàng. Đáng tiếc họ chỉ có thể cảm thán, không thể hiểu được ý nghĩ của Lữ Tổ. Tuy nhiên Ly Dương giới lại ghi nhớ vững chắc cái tên Hồng Tẩy Tượng này. Kiếp này là thân chuyển thế của Lữ Tổ. Ly Dương giới, núi Võ Đăng. Võ Đăng này và Võ Đăng của Đại Minh không có bao nhiêu liên hệ. Mà lúc này, trên mặt Hồng Tẩy Tượng vẫn có chút mặt người. Nhìn vào phần giới thiệu của quan mạng, dường như rơi vào trong sự mê mang. Nhưng mà một cỗ lực lượng cường đại từ trong thân thể của Hồng Tẩy Tượng bắt đầu chậm rãi phát ra. Ngay khi vô số người đang thảo luận về vị trường sinh giả chuyển thế này, vị cường giả tiếp theo thì xuất hiện. Thiên hạ đệ nhị, Vương Tiên Tri, ngồi trấn võ đế thành, vô địch một giáp tử trong giang hồ, còn được coi là nhân vật của thiên các tiến cảnh, cao không thể với tới. Thiên tài võ học ngàn năm có một, sở hữu thiên phú nhất mục ký trường sinh. Hơn nữa còn là bạch đế chuyển thế của tiên giới trên trời. Vị này, quang mạc không ngừng xuất hiện quá trình từ tu hành đến quật khởi. Nhưng mà điều khiến vô số người chú ý nhất vẫn là câu nói cuối cùng này. Tiên nhân chuyển thế. Hơn nữa còn có tồn tại mang danh bạch đế, điều này đại biểu cho Ly Dương giới thật sự tồn tại tiên nhân. Trong nháy mắt, vô số người đều kích động. Bởi vì có tiên nhân, chẳng phải đại biểu cho việc họ cũng có thể thành tiên. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều vì hai chữ tiên nhân mà mất đi lý trí. Tiên nhân nếu tốt như vậy, vậy thì vị này có danh xưng bạch đế tại sao phải chuyển thế nhân gian? Cũng có một số tồn tại vẫn giữ được lý trí, trong đầu hiện lên một vấn đề như vậy. Thần hạ giới. Hiện giờ, rất nhiều sự chú ý hẳn là đều ở trên người tiên nhân. Ngoại trừ việc chuyển thế, thực lực của Vương Tiên Tri này không kém. Lục địa thần tiên giữa cũng có sự khác biệt. Trần Cảnh thì thầm khẽ, về phần đối với tiên nhân của Ly Dương giới, hiện giờ hắn cũng đã có một vài suy đoán. Kết hợp với trí nhớ kiếp trước và tình huống hiện tại, hẳn là ngụy tiên, không phải là tiên nhân chân chính, thực lực chỉ tương đương với lục địa thần tiên. Mặc dù thực lực này không tệ, tuy nhiên khoảng cách với tiên nhân chân chính vẫn còn hơi lớn. Những ngụy tiên này hẳn là dựa vào khí vận nhân gian để trường sinh, giống như tên hoạn quan của Ly Dương Vương triều trước kia, đều dựa vào khí vận. Xem ra ở trên trời, thật ra còn không bằng ở nhân gian. Nếu là tiên nhân chân chính, vậy thì thần hạ giới cũng không có khả năng xếp trên Ly Dương giới. Tuy nhiên, so với Trần Cảnh, người đã sớm nhìn thấu chân tướng. Rất nhiều người vẫn còn bị tiên nhân làm cho chấn động. Cùng với những người của thế giới khác, rất nhiều người cũng có chút kính sợ đối với thần hạ giới. Dù sao, Ly Dương giới, nơi thậm chí tiên nhân cũng tồn tại, vậy mà còn không bằng thần hạ giới. Bất kể nhìn thế nào, phân lượng của thần hạ giới vẫn đang không ngừng tăng lên. Và ngay tại thời điểm này, Từ Phượng Niên cuối cùng cũng xuất hiện trong quan mạc. Vị này có khí vận thâm hậu nhất cuối cùng cũng xuất hiện. vô số người của thế giới khác không khỏi tinh thần chấn động, bởi vì họ đã biết rõ thân phận của Từ Phương Nghiên. Vị này bất kể từ phương diện nào mà xem, không nên là người có khí vận thâm hậu mới đúng. Kết quả lại đúng là như vậy. Nếu như phán đoán của Quang Mạc không sai, vậy thì nhất định ẩn chứa bí mật không nhỏ. Từ Phương Nghiên, thế tử của Bắc Lương Vương, nhưng mà trên thực tế là chân võ đại đế chuyển thế trên trời, hơn nữa còn là hoàng đế của Đại Tần 800 năm trước, hơn nữa còn là khí vận chi tử của thời đại này. Cũng chính bởi vì vậy mà Triệu thị hoàng tộc của Ly Dương Vương triều trước kia muốn giết chết Ngô Tố kết hợp với khí vận của trời và người, ứng vận mà sinh, cho nên là người có khí vận thâm hậu nhất của Ly Dương giới giới thiệu về Từ Phượng Niên trên thực tế không nhiều. Dù sao Từ Phượng Niên trong kiếp này vẫn chưa có khởi, nhưng mà Quang Mạc còn đặc biệt giải thích nguyên nhân Từ Phượng Niên là người có khí vận thâm hậu. Đối mặt với giải thích này của Quang Mạc, vô số người cũng cuối cùng đã hiểu rõ sự đặc biệt của Từ Phượng Niên, ít nhất là một tồn tại đặc biệt ở Ly Dương giới. Khó trách vị này là người có khí vận thâm hậu nhất của Ly Dương giới, hơn nữa lại là một vị tiên nhân chuyển thế nhân gian. Thành tiên trên trời dường như không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Lúc này, về tiên nhân trên trời cũng đã đón nhận nhiều nghi vấn hơn. Ban đầu, những người bị tiên nhân làm choáng váng đầu óc, lúc này cũng đã khôi phục lại không ít lý trí. Nếu tiên nhân tốt đẹp như vậy, tại sao từng người đều chuyển thế nhân gian? Chương 32, chấn thủ nhân gian 800 năm, cảm khái. Chương 32, chấn thủ nhân gian 800 năm, cảm khái. Tần thời giới doanh chính không ngờ rằng vị Từ Phượng Niên này lại có chút duyên nguyên với hắn. Đều là hoàng đế của Đại Tần. Mặc dù Từ Phượng Niên là người của 800 năm trước, thế giới cũng không phải là một Đại Tần kỳ thực chỉ giống tên, những thứ khác đều không giống nhau. Nhưng hắn cũng không để ý đến những thứ này, mà là suy nghĩ về vấn đề trường sinh của tiên nhân. Trong này tất có vấn đề. Doanh chính vẫn tương đối tỉnh táo mà nhìn ra tiên nhân này e là không dễ dàng như vậy. Chủ yếu vẫn là phương thức trường sinh có khá nhiều loại. Dù không có pháp trường sinh của Ly Dương giới, nhưng cũng không cản trở những trường sinh chi thuật khác. Tự nhiên Doanh chính vẫn có thể tương đối bình tĩnh. Chứ không phải vừa nghe đến pháp trường sinh đã mất đi năng lực phán đoán. Doanh chính chuẩn bị chờ đến khi hỏi, sẽ hỏi ra vấn đề này. Đương nhiên lúc này trong Ly Dương giới, Từ Phượng Niên cũng giống như trước đây Hồng Hỷ Tượng, ngây người ra. May mắn là rất nhanh đã khôi phục lại. Trước đó, hắn nhìn thấy Hồng Hỷ Tượng giới thiệu liền nghĩ có phải mình cũng sắp xỉ như vậy. Hiện tại Quang Mạc đem mình bạo lộ, vậy thì mọi chuyện đều rõ ràng. Nhưng nhìn thấy vì nguyên nhân của mình, dẫn đến mâu thân qua đời, một trong những yếu tố. Điều này khiến cho Từ Phượng Niên lúc này cảm xúc không khỏi xa xút. Lão Hoàng, không nghĩ tới ta lại có lai lịch lớn như vậy. Từ Phượng Niên rất nhanh điều chỉnh lại bản thân, thậm chí còn cùng Lão Hoàng đùa giỡn. Tên của Kiếm Cửu Hoàng trước đó đã bị bạo lộ. Mặc dù không bằng những cường giả đỉnh phong kia, nhưng cũng coi là tồn tại ở hàng thứ hai. Điều này khiến cho Từ Phượng Niên có chút ngoài ý muốn. Nhưng khi nhìn thấy Lý Thuần Cương, Lão Hoàng đã không còn đẳng cấp. Lại không nghĩ rằng Quang Mạc còn bạo lộ cả mình. Cho dù là Từ Phượng Niên cũng không biết mình có lai lịch lớn như vậy. Mà một bên Lão Hoàng nhìn thấy Từ Phượng Niên có tâm thái này, ngược lại cũng tương đối yên tâm, bất quá vẫn mang theo không ít lo lắng. Dù sao chuyển thế rốt cuộc phải đối mặt với một vấn đề. Đó chính là nếu như thức tỉnh ký ức tiền kiếp, vậy vẫn là người sao? Đặc biệt không giống với vị kia lữ tổ chuyển thế, tiên nhân chuyển thế nhân gian tất nhiên có một số mưu đồ. Rất nhiều người cho rằng Quang Mạc giới thiệu đến Từ Phượng Niên ở đây hẳn là kết thúc. Ai bảo Từ Phượng Niên là người có khí vận sâu sắc nhất, làm áp trục cũng được. Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo, Quang Mạc lại hiện ra. Một người độc chiếm nho ra khí vận, trấn thủ nhân gian 800 năm, nho ra thánh nhân chí thánh tiên sư, Trương Phủ Giao, chỉ cần nhìn thấy sự giới thiệu của vị này, cho dù là người của rất nhiều thế giới đều lại lần nữa kích động lên. Lại là một vị trường sinh giả, hơn nữa vẫn là nho ra thánh nhân. Cho dù là rất nhiều người cũng không nghĩ tới, Ly Dương giới lại xuất hiện hai tôn nho gia thánh nhân. Phải biết rằng nho gia học thuyết ở các thế giới đều có tồn tại, chỉ là vấn đề nhiều hay ít mà thôi. Đương nhiên chân chính kế thừa pháp tu hành hiện tại chỉ có Tần thời giới, Bắc Ly giới cùng Ly Dương giới. Nhưng mà Bắc Ly giới ở trên nho đạo tu hành ngược lại không có nhân vật nào nổi bật. Có lẽ chỉ có vị nho kiếm tiên kia. Nhưng mà về giới thiệu của vị này vẫn chưa kết thúc. Dựa vào một mình ngăn cách thông đạo giữa nhân gian và trên trời tiên nhân trên trời, bất quá chỉ muốn nuốt trường khí vận nhân gian kéo dài trường sinh mà thôi, nhưng mà nhân gian cũng có tồn tại vô địch. Chư phụ giao vị nho ra đời đầu thánh nhân này, lại vẫn luôn lặng lẽ bảo vệ thế giới. Quan trọng nhất là, thực lực của vị này đã nửa bước bước ra khỏi cảnh giới lục địa thần tiên. Trấn áp lục địa thần tiên lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vị nho ra thánh nhân này có thể trấn áp nhân gian 800 năm. Hơn nữa vị này mượn nho đạo chi pháp càng là đạt được trường sinh. Có thể nói Trương Phủ Giao tuyệt đối là tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất của Ly Dương giới. Nếu không phải danh tiếng không rõ, vậy thì trên khí vận có lẽ không ít hơn Từ Phượng Niên. Chỉ có thể nói Từ Phượng Niên một người có khí vận sâu sắc của Ly Dương giới, cũng có một chút thành phần vật khí. Nhưng mà người của những thế giới khác lúc này đều không để ý đến vấn đề khí vận, mà là rơi vào trong kiếp sợ. Bởi vì tiên nhân của Ly Dương thế giới quả nhiên là có vấn đề. Xem ra thành tiên, thực tế cũng bất quá là ngụy tiên mà thôi. Có không ít sự khác biệt với loại tiên nhân có thể làm được mọi thứ trong tưởng tượng. Thứ hai chính là thực lực của vị nho gia thánh nhân trấn thủ 800 năm này không phải là đáng sợ bình thường, còn mạnh hơn cả lục địa thần tiên, có thể nói là tồn tại mạnh nhất hiện tại xuất hiện. Phong vân giới cường giả của Ly Dương giới thật sự là quá nhiều. Cho dù là trên mặt của Thiên Môn Chi Chủ Đế Thích Thiên cũng khó tránh khỏi có không ít khó mà nói ra. Quan trọng nhất là những lục địa thần tiên này ngoại trừ Triệu Hoàng Sào ra, cơ bản đều là tồn tại rực rỡ chói lọi, không giống với hắn loại dựa vào năm tháng ngoài ra. Dù là ở cùng một cảnh giới, nhưng thực lực vẫn có sự khác biệt rất lớn. Tình trạng cảm khái của Đế Thích Thiên, cường giả vẫn còn không ít. phải biết rằng hiện tại có thể tồn tại trên thiên nhân, thế giới không có mấy. Kết quả lại đến một vị có thể trấn áp lục địa thần tiên. Sự khác biệt này không phải là lớn bình thường. Ngoài ra, rất nhiều người tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua sự tồn tại của những tiên nhân trên trời này. Những thứ này không nghi ngờ gì cũng coi là một phần của Ly Dương. Mặc dù những tiên nhân này bị Trương Phủ giao vị Nho đạo thánh nhân này ngăn cản ở bên ngoài, nhưng mà không có nghĩa là những tiên nhân trên trời này là yếu kém. Ngược lại, mỗi một tôn tiên nhân ít nhất đều là thực lực cấp bậc lục địa thần tiên, cũng không phải là thế giới bình thường có thể chống lại. Ly Dương giới từng vị cường giả không ngừng hiện ra, tựa như không cần tiền vậy. Số lượng lục địa thần tiên đều nhiều, thiên nhân càng không đếm xuể. Nếu không phải Ly Dương giới tương đối phức tạp, cường giả cũng không đoàn kết. Vậy thì đối với thế giới khác tuyệt đối có uy hiếp rất lớn. Thậm chí ngoại trừ Bắc Ly giới cùng Phong Vân giới có chút năng lực chống cự ra, cùng với thế giới thần hạ kia vẫn chưa bị bạo lộ, những thế giới còn lại cơ bản e là đều khó khăn rồi. Chương 33, dư ba, suy tư và vạn chúng mong đợi. Chương 33, dư ba, suy tư và vạn chúng mong đợi. Quang mạc sau khi phơi bảy trường phù giao, cuối cùng lại dừng lại ở trên những vị tiên nhân. Mặc dù không có giới thiệu nhiều, nhưng nhìn qua số lượng tiên nhân quả thực không ít. Hàng trăm, hàng ngàn thậm chí còn hơn thế. Từ khi đại lục tiên võ phân liệt đến nay, đã trải qua một vạn năm. Không ai biết rõ trong một vạn năm, có bao nhiêu người từ nhân gian bay lên. Từ người biến thành tiên nhân ngự trị trên cao. Những người này có lẽ đã không còn là người nữa, mà thực sự coi mình là tiên nhân. Dựa vào khí vận nhân gian để trường sinh, lại xem thường nhân gian. Điều này quả thật có chút không ổn. Trương Phù Giao, một vị nho gia thánh nhân, không phải là người đầu tiên phản kháng tiên nhân trên trời. Đồng thời, chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng. Giới thiệu về Ly Dương giới cũng dừng lại ở đây, quan mạc không lập tức hiện thị thế giới cuối cùng, mà dừng lại một chút thời gian để cho nhiều người tiêu hóa. Trên thực tế, người của các giới quả thực cần phải tiêu hóa kỹ càng, bởi vì những thứ mà Ly Dương giới thể hiện ra thực sự quá nhiều. Trường sinh giả, kiếm tiên cường đại, người chuyển thế, càng có tiên nhân trên trời, còn có thể ngăn cách nhân gian và thủ hộ giả trên trời. Nhìn như vậy, trường sinh đối với Ly Dương giới mà nói lại có chút không đáng kể. Có thể khi các thế giới khác vẫn đang theo đuổi trường sinh giả, thì Ly Dương giới đã đi trước một bước. Mặc dù Phong Vân giới có tồn tại đã sống 4000 năm, nhưng trên thực tế, số tuổi của những tiên nhân trên trời của Ly Dương giới cũng không nhất định ít hơn. Các cường giả của nhiều giới và một số người nắm quyền lúc này cũng đang thảo luận về cách đối phó với Ly Dương giới. Chúng ta cố gắng hết sức để duy trì quan hệ hữu nghị với một số thế lực của Ly Dương giới. Bản thân Ly Dương giới có không ít vấn đề, không cần thiết phải tham gia vào. Đặc biệt là những tiên nhân trên trời, càng là kẻ thù chung của nhiều giới. Nhưng sau khi hoàn toàn hiểu rõ tình hình của Ly Dương giới, nhiều người cũng không còn sốt ruột như trước nữa. Trước đây nhìn thấy nhiều cường giả của Ly Dương giới như vậy, quả thực khiến người của nhiều thế giới có chút lo lắng. Hơn nữa, nhiều người còn chưa quên, còn có một thế giới nữa, Thần Hạ giới. Thế giới này hiện tại vẫn chưa hé lộ bộ mặt thật. Điều duy nhất có thể khẳng định là, đây là một thế giới có giới hạn trên cao hơn so với Ly Dương giới. Nếu Thần Hạ giới này có ý muốn chinh phục các thế giới khác, thì các thế giới khác thực sự khó mà nói được. Dù sao đi nữa, lúc này người của nhiều thế giới vẫn hy vọng thế lực của Thần Hạ giới phức tạp hơn một chút. Tốt nhất vẫn là có loại mâu thuẫn không thể điều hòa, giống như Ly Dương Vương Triều và Bắc Lương của Ly Dương giới là tốt nhất. Thần Hạ giới. Hiện tại, nhiều người của Thần Hạ mặc dù không biết sự oán niệm của người đến từ các thế giới khác, nhưng đại khái cũng có thể đoán ra một số điều. Các thế giới khác chắc chắn không muốn Thần Hạ giới sống tốt, nhưng lần này chắc chắn sẽ khiến họ thất vọng. Không ngờ chúng ta, Thần Hạ giới, lại đứng ở vị trí đầu tiên. Thực lực của vị thần thánh kia thực sự quá mức đáng sợ. Người Thần Hạ lúc này đương nhiên không khỏi bàn tán xôn xao, bởi vì hiện tại Thần Hạ giới gần như có thể nói là do vị kia một tay sáng tạo nên. Vị kia đồng thời cũng là tồn tại trí cao vô thượng nhất của Thần Hạ giới. Thần Hạ giới có thể xếp hạng nhất, đương nhiên đều là do thực lực cường đại của vị kia. Lúc này Trần Cảnh đang suy nghĩ về cấp độ thực lực của bản thân. Nếu nói về thực lực thần đạo hiện tại, hắn mạnh hơn lục địa thần tiên rất nhiều. Ít nhất, theo như quang mạc giới thiệu những cường giả của Ly Dương giới, có lẽ chỉ có vị Nho đạo Trương Thánh nhân kia có thể mang đến cho hắn một chút áp lực. Điều này chủ yếu là vì Trần Cảnh vừa mới phong thần không lâu. Nếu thời gian trôi qua, Trần Cảnh tiếp tục thúc đẩy tu vi thần đạo của mình, thì nối rộng cũng không phải là vấn đề. Trên một số năng lực đặc biệt, võ đạo càng không bằng thần đạo. Nhưng phải xem xét một chuyện, đó là dung hợp thế giới. Giới hạn trên của võ đạo chắc chắn sẽ tăng lên. Thứ hai, Trần Cảnh cũng không quên, đó là 10 giới thiên võ đã bị đánh vỡ. Biết đâu vạn năm trước, thế giới thiên võ đã từng tồn tại tiên nhân thực sự, chứ không phải là loại ngụy tiên của Ly Dương giới. Ít nhất hiện tại Trần Cảnh không thể làm được chuyện muốn phá vỡ thế giới. Đương nhiên Trần Cảnh cũng không quá sốt ruột, tu hành thần đạo mới được 20 năm. Theo thời gian trôi qua, người của nhiều giới cũng dần tiêu hóa xong cảm xúc sau khi xem xong Ly Dương giới. Thay vào đó là sự mong đợi đối với Thần Hạ giới. Dưới sự mong đợi của bọn chúng, quang mạc cuối cùng lại thay đổi. Thế giới thứ 10, Thần Hạ giới. Chương 34, Thần Hạ mầm manh. Nghi vấn và bình thường. Chương 34, Thần Hạ mầm manh. Nghi vấn và bình thường Thần Hạ giới, đây là một phương diện thế giới kỳ diệu, quang mạc dẫn đầu đối với Thần Hạ giới đưa ra đánh giá. Đánh giá này trong mắt Trần Cảnh vẫn tương đối trung lập, bởi vì kinh nghiệm trước đây của Thần Hạ giới quả thực không phải là bình thường kỳ diệu. Mà quang mạc thì bắt đầu đối với bối cảnh của Thần Hạ giới tiến hành giới thiệu. Ban đầu này thì kéo đến từng đại thanh vương triều. Khi nhìn thấy chỗ này, người của các giới khác trên mặt đều biến sắc. Dị tộc vương triều. Rất nhiều người của các giới nhìn thấy dị tộc vương triều vậy thì trong nháy mắt đã cảm thấy không tốt. Nếu dị tộc vương triều xếp ở vị trí thế giới thứ nhất, chắc chắn sẽ ra tay với các thế giới khác, dù sao dị tộc tính công kích vẫn tương đối mạnh. Nhưng một số người rất nhanh đã phát hiện ra điểm không đúng. Thế giới này có phải là yếu một chút hay không? Bởi vì bọn họ phát hiện thế giới này võ đạo dường như ngay cả tồn tại cấp độ tiên tiên cũng không có. Có thể nói là so với đại minh giới còn yếu hơn. Trong lúc nhất thời rất nhiều người cũng nghi ngờ, đây xác định là thần hạ giới sao? Sao cảm thấy căn bản không thể xếp ở vị trí đầu giáp? Ly Dương giới nhìn thấy bối cảnh của thần hạ giới, rất nhiều người đều không bình tĩnh được. Theo đạo lý mà nói, không nên là bọn họ Ly Dương giới đệ nhất. Thực lực của thần hạ giới này quá yếu, Quang Mạc có phải là làm sai hay không? Thậm chí thần hạ giới này nên xếp cuối cùng mới đúng. Người của Ly Dương giới đều nhao nhao lên tiếng nói, bọn họ cảm thấy thế giới của mình bị bất công. Không chỉ một số người bình thường, cho dù là một số cường giả lúc này đều có chút do dự, bởi vì biểu hiện của thần hạ giới quả thực quá kéo. Ngoài Ly Dương giới ra, các thế giới khác cũng đều sắp xỉ, đặc biệt là Đại Minh giới, lúc này nhìn thấy tình huống của thần hạ giới thì càng thêm la hét ầm ĩ, thần hạ giới này rõ ràng còn yếu hơn bọn họ Đại Minh giới. Bọn họ Đại Minh giới không nên là tồn tại cuối cùng. Rất hiển nhiên Đại Minh giới vì nguyên nhân cuối cùng vẫn có không ít tình cảm. Hiện tại nhìn thấy tình huống của thần hạ giới, vậy thì tự nhiên là trong lòng không bình thường. Nhưng cũng có một số cường giả tương đối tỉnh táo. Thần hạ giới này hẳn là không đơn giản như vậy mới đúng. Dù sao xuất hiện phản chuyển cũng không phải là không có khả năng. Đặc biệt là đừng quên đánh giá trước đó của Quang Mạc đối với thần hạ giới. Đây là một thế giới kỳ diệu. Vậy thì kỳ diệu ở đâu, có lẽ sẽ rất nhanh được tiết lộ. Rất nhanh Quang Mạc triển hiện đến toàn bộ Đại Thanh Vương triều, hoàn cảnh sinh hoạt của người Hán so với người Hán của Đại Nguyên giới trước đây không tốt hơn bao nhiêu. Cơ bản đều ở tầng dưới cùng. Tuy nhiên rất nhanh hình ảnh lại cho đến một đạo thân ảnh. Trần Cảnh. Quang Mạc ở một bên đồng dạng đưa ra thân phận của đạo thân ảnh này. Khí vận của người này sâu dày. Đối với cái tên này, người của rất nhiều giới cũng không tính là quá xa lạ. Đặc biệt là lúc trước, vị này đã đặt câu hỏi không ít vấn đề. Kết quả hiện tại nói cho bọn họ đây là một người bình thường. Nhìn thân ảnh trên màn hình, thật sự không có nửa điểm khí tức tu luyện. Cho dù là trước đây cảm thấy thần hạ giới không đơn giản như vậy cường giả, lúc này đều rơi vào trầm mặc. Rất hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới, thần hạ giới này lại đặc biệt như vậy. Thần hạ giới hiện tại đã đứng bước trên thần tọa, Trần Cảnh nhìn quá khứ tràn đầy hồi ức không khỏi lộ ra một tia cười nhẹ. Lúc đó vừa xuyên biệt, vẫn còn có không ít non nớt. Lúc này người của thần hạ giới dường như đang triều bái nhìn đoạn Quang Mạc này. Có rất nhiều tồn tại sinh ra sau khi Trần Cảnh trọng chỉnh Giang Sơn. Những người này thật ra thì tín ngưỡng cũng không sâu sắc như thế hệ trước, bởi vì bọn họ không có trải qua thời đại Đại Thanh trước đó. Tuy nhiên hiện tại Quang Mạc lại mang theo bọn họ quan sát một lần. Tất cả ống kính của Quang Mạc đều ở trên người Trần Cảnh. Nhìn Trần Cảnh đứng vững ở một tiểu thôn, bắt đầu nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chế tạo ra muối, ngâm bắt đầu buôn lậu tích lũy tài phú, chế tạo ra súng ống có thể đối kháng hậu thiên võ giả. Mặc dù chỉ là một số súng hỏa thống, súng hỏa mai các loại, nhưng đã đủ rồi. Sau đó dựa vào toàn bộ thôn trang, bắt đầu chiêu mộ mở rộng quân đội. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, lấy danh nghĩa bách tính bắt đầu khởi nghĩa. Từ một trấn đến một huyện, từ một huyện đến một thành, đánh thổ hào, chia ruộng đất, trục xuất đất lỗ, khôi phục Trung Hoa. Khẩu hiệu Trần Cảnh hô vang truyền khắp toàn bộ vùng đất. Hồng Sơn quân được thành lập càng thêm bắt đầu cuốn sạch toàn thiên hạ. Cứ như vậy vận mệnh của toàn bộ thế giới bắt đầu thay đổi. Mặc dù có một số tu hành võ đạo tồn tại ngăn cản, nhưng lại ngã xuống dưới súng ống. Lửa đốt bén lửa, Đại Thanh Vương triều bắt đầu đi về phía sụp đổ. Ai có thể nghĩ tới một người bình thường ảnh hưởng đến toàn bộ Giang Sơn. Chương 35, con đường tín ngưỡng, thần thánh quang huy. Chương 35, con đường tín ngưỡng, thần thánh quang huy. Nhìn thấy đến đây, dù là người của các giới khác cũng đều có chút thay đổi đối với thần hạ. Vị Trần Cảnh này quả thật có chút lợi hại. Khẩu súng hỏa mai này hẳn là một loại ám khí. Thế giới của ta ám khí kỳ thật cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Còn có chủ yếu là thế giới này quá mức yếu ớt. Chỉ cần có một tiên thiên tông sư tồn tại, vị Trần Cảnh này căn bản không thể nào trốn thoát khỏi ám sát. Người của các giới khác tuy có chút công nhận Trần Cảnh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Dù sao bọn họ đều là thế giới võ đạo, xem trọng là thực lực võ đạo, chứ không phải là thủ đoạn ám khí gì. Những thứ này rốt cuộc chỉ là tà đạo mà thôi. Đặc biệt là Quang Mạc lại hiện thị tư chất tu luyện võ đạo của vị này không ra sao. Một vài cường giả lúc này cũng bắt đầu hoài nghi phải chăng Quang Mạc đã làm sai thứ hạng. Ngược lại, một vài đế vương đang suy nghĩ về chủ trương của vị này. Tựa như Doanh Chính, Võ Tắc Thiên các loại tồn tại, bọn họ không chỉ nhìn thấy cường giả giang hồ, còn có cả vương triều. Chỉ là cuối cùng vẫn lắc đầu, bởi vì chủ trương của vị này căn bản là không học được. Ít nhất là đặt ở thế giới của bọn họ không thích hợp. Phải biết thế giới của bọn họ thế gia thế lực phía sau còn có từng tôn cường giả tồn tại. Muốn học tập thần hạ đánh đổ nhà giàu chia ruộng đất căn bản là không thể nào. Mà ngay khi nhiều người nghị luận, Quang Mạc lại lần nữa biến đổi. Lúc này Trần Cảnh bởi vì những lần ám sát này, lại muốn sáng tạo ra pháp môn tu luyện của riêng mình. Pháp môn tu luyện của riêng mình, nào có dễ dàng sáng tạo như vậy. Nhìn thấy đến đây, người của các giới khác càng thêm lắc đầu. Ảnh hưởng đối với Trần Cảnh vốn tốt hơn một chút, hiện tại lại càng tệ hơn. Thế nhưng màn tiếp theo, lại khiến sắc mặt người của các giới khác chấn động. Trên màn ảnh, Trần Cảnh hội tụ cái nhìn về võ đạo của tiền kiếp và kiếp này, sáng tạo ra tín ngưỡng phong thần pháp, thu thập tín ngưỡng của chúng sinh để cung dưỡng bản thân thoát thai thần minh. Bởi vì lúc này Trần Cảnh đã chiếm cứ nửa Giang Sơn của Đại Thanh, trực tiếp trong Hồng Sơn Quân thành lập thần giáo ánh sáng. Ta Hồng Sơn Quân chính là vì mang đến ánh sáng cho chúng sinh. Thậm chí Trần Cảnh còn đem giáo nghĩa của mình dung nhập vào trong Hồng Sơn Quân lúc này. Thần tượng thuộc về Trần Cảnh càng xuất hiện trong từng thôn xóm, Khí tức của Trần Cảnh lúc này, trong 3 tháng càng đến được trình độ tương đương võ đạo thiên nhân. Nhìn thấy cảnh này, không biết bao nhiêu cường giả của thế giới bên ngoài thần hạ giới lộ ra vô số dấu chấm hỏi và kinh hãi. Cứ như vậy nhẹ nhàng thiên nhân rồi, tín ngưỡng phong thần pháp này đáng sợ như vậy sao? Còn có pháp môn tu luyện này rõ ràng không thuộc hệ thống võ đạo. Chẳng lẽ hiện tại sáng tạo ra một hệ thống tu luyện đơn giản như vậy sao? Không khỏi nhiều cường giả lúc này đều nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều khó mà hiểu được cảnh này. Có thể nói tư chất võ đạo của Trần Cảnh quả thật kém, nhưng về phương diện ngộ tính lại vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là những tồn tại cấp bậc thiên nhân, cảm ngộ sâu sắc nhất. Trước sau bất quá 3 tháng thời gian, cộng thêm thời gian sáng tạo công pháp tuyệt đối không quá nửa năm. Thế nhưng cứ như vậy mà bước vào cấp bậc thiên nhân. Phải biết dù là nhiều tồn tại cấp bậc thiên nhân, cho dù là trẻ tuổi cũng không thể nào nửa năm thành tựu. Thế nhưng cảnh này thông qua quang mạc lại triển lộ trước mắt nhiều người. Điều quan trọng nhất phải biết thế giới thần hạ này vốn chỉ là một thế giới yếu ớt mà thôi. Kết quả lại sinh ra một tồn tại như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng mặc kệ nhiều người kinh thán và cảm khái thế nào, màn hình quang mạc vẫn không ngừng biến đổi. Từ khi sáng lập ra tín ngưỡng phong thần pháp, Trần Cảnh liền bắt đầu đi khắp trăm sông ngàn núi. Về phần Hồng Sơn quân ban đầu, thì giao cho vài người có tín ngưỡng sâu sắc quản lý ổn định thúc đẩy, mượn nhờ lực lượng tín ngưỡng cách không chỉ huy và mệnh lệnh. Nhưng phần lớn thời gian, Trần Cảnh lại đi vào trong máy tính. Thần thánh phía dưới, chúng sinh bình đẳng, người nên có ánh sáng, không ai có thể tước đoạt. Sinh ra nghèo khổ, liền đại biểu một đời vận mệnh đã định sao? Thế giới kỳ thật có thể thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người, chỉ là quá khứ mục nát chiếm cứ quá nhiều tài nguyên. Trần Cảnh bắt đầu con đường truyền giáo của mình. Mỗi khi đi qua một nơi, thôn xóm liền trở nên hoàn toàn mới. Dụng đồng dưới lực lượng sinh trưởng đặc thù, nghịch chuyển mùa vụ. Không cần lo lắng lương thực không đủ. Học đường được thành lập, phàm là trẻ em đến tuổi đều phải nhập học. Hơn nữa miễn học phí cùng cung cấp bữa trưa miễn phí. Nội dung giảng dạy của nó là nội dung khoa học tự nhiên mà Trần Cảnh đã viết trước đó. Sau đó lại thêm một môn cường thân kiện thể cùng khóa học thần học của thần giáo ánh sáng. Về phần nội dung thời đại cũ thì để lại một môn học lịch sử. Ngoài ra Trần Cảnh khi truyền giáo, Hồng Sơn quân đồng dạng đem đường xi măng trải đến thôn xóm. Còn vì nhiều bách tính bình thường xây dựng lại một số nhà mới. Có thể nói nơi Trần Cảnh đi qua thì toàn bộ nơi đó đều thay đổi. Bách tính vốn dĩ đã tê liệt, hiện giờ trở nên hưng hào. Mặc dù có thể thân thể các mặt có không ít gầy yếu, thế nhưng lại nhìn thấy ánh sáng của tương lai. Thần ánh sáng, tồn tại thần thánh. Mượn nhờ thay đổi này, lực lượng tín ngưỡng càng ăn sâu vào lòng người. Trước sau bất quá 3 năm thời gian, Hồng Sơn quân lật đổ Đại Thanh Vương triều đã từng. Trần Cảnh đồng dạng đi hết toàn bộ thế giới, khí tức đã ẩn ẩn vượt qua lục địa thần tiên. Dù là cách quan mạc, người của các giới khác dường như cũng có thể cảm nhận được quang huy trên người Trần Cảnh. Đây là một vị trời sinh thần thánh. Ít nhất là đối với người thần hạ giới là như thế. Trong thế giới cường giả võ đạo hành hành này, rất ít người có thể chú ý đến bách tính. Cho dù là khống chế một vương triều đế vương cũng là như vậy. Bách tính của nhiều thế giới kỳ thật hiện giờ cũng giống như trước đây bị thần hạ giới gọi là thời đại cũ. Tê liệt mà sống, thậm chí từ sáng bận đến tối lại phải chịu đói bụng. Về phần đọc sách, càng là chuyện không dám nghĩ đến. Hiện giờ người thần hạ lại nên đón ánh sáng thuộc về mình. Vị kia lấy danh nghĩa thần thánh, mang đến cuộc sống mới và nhiều khả năng hơn cho nhiều người thần hạ. Đây chính là sự thay đổi do Trần Cảnh mang đến. Đồng dạng Trần Cảnh sở dĩ tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy, cũng là bởi vì lực lượng của chúng sinh. Chương 36, so sánh và ngoan cường, ngày càng đổi mới chương 36, so sánh và ngoan cường, ngày càng đổi mới Đại Minh giới ban đầu còn cảm thấy cường giả của thần hạ giới không bằng Đại Minh giới, lập tức cảm thấy lung túng. Bởi vì chỉ riêng vị Trần Cảnh này đã có thể trấn áp toàn bộ Đại Minh giới. Rõ ràng là một thế giới bình thường như vậy, lại có thể sinh ra một tồn tại đáng sợ. Trong nhất thời không biết bao nhiêu thiên kiêu đột nhiên ngẩng đạo. Trước kia Đại Minh giới không bằng các thế giới khác, còn có thể lấy giới hạn thế giới khác nhau làm cái cớ. Bây giờ đã nhìn thấy thần hạ giới này, vậy thì chỉ có thể trách bản thân còn chưa đủ yêu nghiệt sao? Tuy nhiên, khác với một số võ đạo tiên tiêu cường giả, bách tính bình thường lại lộ ra ánh mắt hâm mộ đối với người thần hạ giới. Thần thánh Trần Cảnh, một số người bình thường đã ghi nhớ kỹ cái tên này. Người thần hạ liên bang lại có thể đọc sách miễn phí, hơn nữa còn có lương thực ăn không hết. Đối với rất nhiều người bình thường mà nói, thật ra đã đủ rồi. Giang hồ võ giả xưa nay đều đặt ánh mắt lên người những người bình thường này. Kỳ thực rất nhiều người bình thường cho rằng sau khi thần hạ thay đổi người chủ đạo, thì cũng không khác biệt gì so với trước đây. Cho dù là cuộc sống có tốt hơn một chút, nhưng cũng sẽ không tốt đến mức nào. Kết quả bây giờ lại nói cho bọn họ, người bình thường cũng có tôn nghiêm, không hề kém gì võ giả. Theo tình huống bình thường mà nói, muốn làm được điều này căn bản là không thể. Dù sao võ giả tu luyện, bản thân chính là địa vị danh vọng. Nếu như giống với người bình thường, vậy tu luyện có ý nghĩa gì? Tuy nhiên thần hạ giới lại vô cùng đặc biệt. Ở nơi này võ đạo phát triển lạc hậu, kỳ thực võ giả cũng không có nhiều ưu thế như vậy. Thậm chí võ giả còn không bằng một cây ám khí, tình huống như vậy địa vị muốn cao thật sự rất khó. Thứ hai chính là thần hạ giới có tín ngưỡng. Giống như lời vị này đã nói, dưới thần thánh chúng sinh bình đẳng. Ngoài ra, người của rất nhiều thế giới khác muốn làm được như Trần Cảnh, thúc đẩy một số cây lương thực cũng không phải là không được. Tương tự như võ đạo kỳ thực cũng có một số công pháp thuộc tính mục. Tuy nhiên lại không có ai nghĩ đến việc làm như vậy. Đương nhiên cũng có một mặt khác, muốn thúc đẩy nhiều đất đai thực vật như vậy, người bình thường cũng không được. Trần Cảnh là lực lượng tín ngưỡng cường đại không ngừng bổ sung, hình thành một vòng tuần hoàn tốt. Tuy nhiên võ đạo công pháp tu luyện, muốn bổ sung thì không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên cũng không phải là không làm được. Chủ yếu vẫn là rất nhiều người đã quen với việc người bình thường ở tầng dưới cùng. Vì sao võ đạo phải tiêu hao bản thân để thành toàn cho những người bình thường này? Cho dù là thiếu lương thực, cũng không đói đến những võ giả này. Phái võ đang thời đại cũ, thời đại mới. Trương Tam Phong khẽ thở dài nói, trong lời nói dường như có không ít cảm khái. Là tồn tại của thời đại cũ, lẽ ra hắn nên đứng về phía thời đại cũ. Tuy nhiên nhìn thấy cảnh tượng của thần hạ giới, lại không tìm được mà thương xót chúng sinh. Ngoài đại minh giới ra, những người khác trong các giới cảm khái cũng gần như vậy. Chỉ có thể nói là có so sánh thì có tổn thương. Đặc biệt là các vị đế vương của rất nhiều giới, thì hẳn là người có cảm xúc nhất. Bọn họ có thể hiểu được so với thần hạ giới có chênh lệch. Vấn đề là muốn thay đổi cũng là một chuyện rất khó. Đương nhiên cũng có một số cường giả tương tự, căn bản không để ý đến sự thay đổi của người bình thường. Mặc dù vị thần thánh trần cảnh này vượt qua thực lực của bọn họ, nhưng thực lực của những người khác ở thần hạ giới lại có chút yếu. Thậm chí những cường giả này vẫn còn sự ngoan cường cuối cùng. Lời nói thoạt nhìn không sai, chỉ là quang mạc vẫn không ngừng biến đổi. Thống nhất vùng đất ban đầu, trần cảnh đã ra lệnh cho vùng đất này là thần hạ. Mà đây chính là khởi nguồn của thần hạ giới. Tuy nhiên sự phát triển trước đó thì mới chỉ là bắt đầu. Dưới sự chỉ đạo của trần cảnh, cuộc sống của mỗi nhà cũng bắt đầu thay đổi. Đầu tiên bắt đầu chăn nuôi một số loại thịt, từ 10 ngày ăn một lần thịt đến 3 ngày ăn một lần thịt. Cho đến bây giờ mỗi ngày đều có thể ăn thịt. Ngoài ra, giao thông càng có sự thay đổi lớn hơn. Xe đạp loại này đã được nghiên cứu ra. Xe lửa hơi nước càng kết nối toàn bộ đất thần hạ. Cộng thêm đường xi măng thông đến thôn, giao thông đã vô cùng phát đạt. Muốn làm giàu, trước tiên phải sửa đường. Trần Cảnh coi như đã quán triệt lý niệm này. Trong vòng chưa đầy mấy năm, thì toàn bộ thần hạ giới đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hơn nữa thuộc về lực lượng tín ngưỡng, bắt đầu càng khắc sâu vào lòng người. Nhất tiện trở thành kỵ sĩ đoàn bình minh, những người này đều do tồn tại có tín ngưỡng sâu sắc tạo thành. Hơn nữa được Trần Cảnh ban cho thần thuật, thực lực của những người này cũng nhanh chóng tăng lên, có thể sánh ngang với tồn tại tiên thiên. Sau khi đoàn kỵ sĩ đầu tiên được thành lập, thì việc thúc đẩy thực vật sinh trưởng tương tự như thần thuật trước đây liền giao cho những tồn tại này. Ngoài ra, thần giáo bình minh còn thành lập tòa án phán xét, dùng để phán xét những người phạm tội ác. Về phần đảm nhiệm người nói chuyện ở các nơi, càng thông qua hình thức thuê người. Đã muốn cải cách, vậy thì làm một lần cho xong. Ngoài ra Trần Cảnh còn thành lập chế độ nghị viện, chia sẻ quyền lợi nhân gian. Đối với Trần Cảnh mà nói, hiện tại có thể dùng thực lực của bản thân trấn áp toàn bộ thần hạ. Hơn nữa mục tiêu là tín ngưỡng phong thần, quyền lợi nhân gian thực sự không để ý, mặc dù còn không biết bao nhiêu người hô lớn để hắn xưng đế. Không sai, rất nhiều người đã quen với chế độ đế vương, lại muốn đẩy Trần Cảnh lên vị trí hoàng đế. Cộng thêm Trần Cảnh đã sớm đi sâu vào lòng người, kỳ thực xưng đế cũng là một việc vô cùng dễ dàng. Thậm chí tiếng hô như vậy lại càng ngày càng cao. Đế vương không phải nguyện vọng của ta. Thần hạ hiện nay cũng không cần một đế vương đứng trên tất cả mọi người. Không cần thiết. Trần Cảnh vô cùng thản nhiên và phóng khoáng lên tiếng nói. Theo lời nói truyền khắp toàn bộ thần hạ, sau này chuyện xưng đế liền chấm dứt tại đây. Tuy nhiên như vậy ngược lại càng khiến rất nhiều người sùng bái vị thần thánh này hơn. Sau khi Trần Cảnh cải cách, thì theo lý thuyết mà nói cho dù là người bình thường, vẫn có cơ hội trở thành người nói chuyện. Có thể nói thực sự đã làm được dưới thần thánh, chúng sinh đều bình đẳng. Đương nhiên vào thời điểm này Trần Cảnh còn không thể xem là thần thánh, chỉ có thể xem là hóa thân của thần thánh mà thôi. Bởi vì chỉ cần một ngày còn chưa phong thần, thì rốt cuộc vẫn còn kém một chút. Tuy nhiên dưới ý chí của chúng sinh, Trần Cảnh trong mắt rất nhiều người đã như một tồn tại giống như thần minh. Nếu không phải vị này tồn tại, thì thần hạ làm sao có thể nên đón biến hóa lớn như vậy? Chương 37, bàn tán và khác biệt, tầng lớp đáy khao khát. Chương 37, bàn tán và khác biệt, tầng lớp đáy khao khát. Sao lại có người không màng đến vị trí đế vương, thậm chí còn hủy bỏ cả chế độ đế chế? Người bình thường cũng có thể trở thành nhân vật nắm giữ quyền lực của thần hạ sao? Người của vô số thế giới không khỏi lại rơi vào trong vòng bàn tán xôn xao. Bởi vì chế độ của thần hạ giới rõ ràng khác biệt với mấy thế giới khác. Trước kia bất kể là thế giới nào, kỳ thực phần lớn đều là chế độ vương triều. Cho dù là thế lực giang hồ của phong vân giới áp đảo vương triều, nhưng kỳ thực hoàng đế vẫn tồn tại. Mà thần hạ giới cũng không giống phong vân giới như vậy. Từ Hồng Sơn quân đến khi thần hạ thành lập, đây không phải là thế lực giang hồ gì cả, đều vô cùng chính quy, thậm chí so với một số vương triều trước kia còn chính thống hơn. Tuy nhiên vẫn có một số người nhìn ra được, mặc dù quyền lực phân tán, nhưng quyền giám sát và phán xét vẫn luôn nằm trong tay vị này. Trên thực tế, những quyền lợi này đều nằm ở chỗ thần giáo khải đạo. Nhưng vấn đề là vị này Trần Cảnh lại là giáo hoàng của thần giáo. Tuy không phải đế vương, nhưng theo một ý nghĩa nào đó lại hơn cả đế vương. Thế nhưng những người này vẫn đánh giá thấp sự rộng lớn của Trần Cảnh. Đối với Trần Cảnh mà nói, giáo hoàng chỉ là một sự chuyển tiếp mà thôi. Nhưng trước mắt, hệ thống thần hạ quả thực là do Trần Cảnh kết hợp với ký ức tiền kiếp mà xây dựng nên. Hơi nghiêng về một số thứ của phương Tây kiếp trước, nhưng kết hợp với lực lượng tín ngưỡng cũng có thể đạt được hiệu quả không tồi. Đặc biệt là Trần Cảnh còn phát triển ra thần thuật bất tâm. Dùng cái này để đảm bảo những người nắm quyền có một tấm lòng công bằng. Mấy năm biến hóa, hiện tại trình độ sinh hoạt của thần hạ giới, cho dù là một số thương nhân của thế giới khác cũng có thể làm không được. Dù sao cũng có sự tồn tại của hỏa xa hơi nước, có thể vận chuyển và lưu thông vật tư bằng cách đông lạnh nhanh chóng. Có lẽ ở những khu vực có xu hướng nội địa, có thể hưởng thụ sản vật hải sản của vùng biển. Điều này đối với người của thế giới khác mà nói, căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là hoàng đế có lẽ cũng không thể xa hoa như vậy. Thế giới tùy đường bởi vì nguyên nhân hỗn loạn, khiến cho rất nhiều bách tính trở thành lưu dân. Trương Tam chính là một trong số những lưu dân, hơn nữa còn là loại kéo theo cả gia đình, chỉ có thể làm một chút việc nặng nhọc trong một bang phái để kiếm chút tiền, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế của cả gia đình 5 người, hơn nữa còn thường xuyên ăn không đủ no. Sự giáng lâm của quan mạc đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. không thể thay đổi tình cảnh hiện tại của hắn. Từ trước đến nay, Trương Tam vẫn cho rằng mình sinh ra bình thường, cả đời cứ như vậy. Thế nhưng cho đến khi nhìn thấy sự thay đổi của thần hạ giới, trong mắt hắn mới có chút rung động. Hóa ra người bình thường cũng có thể sống rất tốt. Cuộc sống này thật khiến người ta ghen tị. Trương Tam mặt lộ vẻ khát khao nhìn vào cuộc sống của người thần hạ trong quan mạc, khẽ lẩm bẩm. Thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, đó chính là tiếp theo thế giới dung hợp, liệu hắn có thể trở thành một thành viên của thần hạ giới hay không? Vừa nghĩ đến đây, hắn liền hận không thể lập tức gia nhập vào. Thần Khải Đạo. Không khỏi, trong mắt Trương Tam dần dần hiện lên vẻ mặt thành kính. Loại người như Trương Tam thì lại có rất nhiều. Mặc dù là thế giới võ đạo, nhưng số lượng người bình thường vẫn chiếm đa số. Một số đế vương cũng đã nhận thức được có thể sẽ có một số người sao động trong lòng, thế nhưng lại bất lực, bởi vì quang mạc không phải là thứ mà bọn hắn có thể khống chế. Thế giới tần thời chúng ta Đại Tần có thể noi theo thần hạ không? Giống như hỏa xa hơi nước này, cơ quan thuật có thể chế tạo không? Trên mặt Doanh Chính lộ ra một tia nghiêm túc hướng về Lý Tư hỏi. Vị đế vương này cũng không phải là kẻ ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra được hiện tại liên bang thần hạ đối với thế giới của bọn hắn tựa hồ là đã kích giáng cấp. Có thể nói, nếu bọn hắn Đại Tần không thay đổi nữa, nhất định sẽ xuất hiện vấn đề. Bệ hạ, việc này cần phải hỏi công đâu ra. Lý Tư mặt lộ vẻ bất đắc dĩ lên tiếng nói. Đối với cơ quan thuật gì đó, hắn thật sự không rõ lắm. Mà đồng thời, cơ quan thành cũng đang hỏi vấn đề này. Chế tạo hẳn là không khó, vấn đề là việc này cần tốn quá nhiều nhân lực vật lực. Ban đại sư mặt cũng có chút khổ sở lên tiếng nói. Hiện tại mặc gia của bọn hắn là thế lực phản tần. Cho dù là có thể xây dựng, cũng không thể tiêu tốn nhân lực vật lực. Đặc biệt là hiện tại người của mặc gia đề xướng kiêm ái phi công. Hiện tại thần hạ giới dường như là thế giới đại đồng trong tưởng tượng của bọn hắn. Trước mặt thần hạ giới, người của mặc gia cảm thấy bản thân có chút tự ti mặc cảm. Dưới ánh hào quang thần thánh của vị Trần Cảnh thần thánh kia, thế giới khác dường như đều trở thành nơi tội ác như thế. Không chỉ một hai thế giới, về cơ bản tất cả các thế giới đều tương tự. Cho dù là Ly Dương giới xếp thứ nhì, nhưng người bình thường kỳ thực cũng gần như đại minh giới. Đối với người thần hạ giới đều vô cùng ngưỡng mộ. Trên thực tế, theo sự phát triển của mấy năm nay, không chỉ là người bình thường, có một số võ giả ở tầng lớp đáy, kỳ thực cũng rất khao khát cuộc sống của thần hạ. Dù sao võ giả tầng lớp đáy tuy rằng cuộc sống so với bách tính bình thường tốt hơn, nhưng cũng là liếm máu trên lưới đao, có lẽ một ngày nào đó có thể phải đối mặt với cái chết. Thế nhưng thần hạ giới lại không như vậy. Ở thần hạ giới cũng có võ đạo, giữa người và người cũng có sự chênh lệch về thực lực. Vấn đề là thần hạ lại không cho phép làm bị thương người khác đến chết. Một khi vi phạm, sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Chương 38, khoa học và tín ngưỡng, thần hạ thịnh thế. Chương 38, khoa học và tín ngưỡng, thần hạ thịnh thế. Ngay lúc vô số người hướng tới cuộc sống của người thần hạ giới, về sự giới thiệu của thần hạ giới vẫn chưa kết thúc. Đối với Trần Cảnh mà nói, khẳng định là muốn đem thần hạ dung nhập vào thời đại công nghiệp. Hắn rất rõ, hiện nay nông nghiệp không có bao nhiêu tiền đồ. Bước vào thời đại công nghiệp, như vậy lực sản xuất mới có thể bùng phát. Mà muốn bước vào thời đại công nghiệp, điện lực, động cơ đốt trong các loại chính là cơ sở. Dưới sự giúp đỡ của lực lượng tín ngưỡng, đầu óc của Trần Cảnh vẫn vô cùng tỉnh táo. Trải qua 10 năm thời gian nghiên cứu đã có thành quả ban đầu, cuối cùng mở ra thời đại công nghiệp của thần hạ giới. Một ít nhà máy thủy tinh, nhà máy dệt, nhà máy đóng hộp, nhà máy cơ khí các loại đều nhau thành lập lên. Vô số người thần hạ nhau mở ra thời đại tiến vào thành thị. Cao ốc đại hạ đồng dạng bắt đầu không ngừng xây dựng lên. Hiện nay thần hạ giới thần kinh càng là làm được danh xưng bất giả thành. Cho dù là dưới màn đêm tinh không, trên mặt đất cao ốc đèn đường vẫn đèn đuốc sáng trưng. Tiếng động cơ xe hơi sơ khai, còn có tiếng người cao ca đều tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Ngoài việc thần hạ sơ bộ công nghiệp hóa, thần giáo thần quang đồng dạng phát triển nhanh chóng. Thiện tín đồ, thâm tín đồ, cùng tín đồ, thánh tín đồ. Chân cảnh càng là đem tín đồ tín ngưỡng phân chia các tầng thứ. Trong đó mỗi một tín đồ đối ứng tầng thứ tín ngưỡng phản hồi càng là bất đồng. Cùng tín đồ có thể có thực lực cấp bậc tông sư, thánh tín đồ có thực lực cấp bậc đại tông sư. Bất quá nếu là thật sự chiến đấu, càng là sử dụng thần lâm. Phàm là tín ngưỡng đạt tới tồn tại cùng tín đồ, như vậy đều có thể lợi dụng thần lâm thực lực để thăng một đại tầng thứ. Đổi một câu nói mà nói, đừng xem thánh tín đồ bề ngoài chỉ có thực lực đại tông sư, nhưng trên thực tế lại là có thể sánh ngang với thiên nhân. Hiện nay thần hạ mỗi một trấn nhỏ đều có một nhà thờ thần quang. Giám mục đều là do thánh tín đồ đảm nhiệm, ngoài ra nhà thờ còn có kỵ sĩ đoàn và sở phán quyết. Ngoài việc phán quyết và phân biệt lòng người, như vậy còn có chính là giúp đỡ cây trồng sinh trưởng, còn có chính là giúp đỡ duy trì trật tự ổn định. Hiện nay quyền lợi của thần giáo thần quang kỳ thực vẫn rất lớn. Toàn bộ thần hạ vượt qua 2 ước nhân khẩu, thánh tín đồ đại khái có ngàn người nơi này. Phân bố ở các nơi, đại khái cũng coi là đủ rồi. Huống chi có tồn tại cùng tín đồ, cũng có thể bù đắp một phần không đủ. Thần hạ giới hiện nay đã không có giang hồ tồn tại. Dù sao đều có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp, ai nguyện ý lựa chọn liếm máu trên đầu đao. Có thể nói đơn giản hiện nay biểu hiện ra, thực lực tổng thể của thần hạ giới đều so với đại minh giới cường đại. Vượt qua ngàn tôn đại tông sư tồn tại, càng là có thể bộc phát thiên nhân chiến lực. Cho dù là tần thời giới cũng không ngăn cản được. Chỉ có Bắc Ly giới, Phong Vân giới cùng với Ly Dương giới những nơi có lục địa thần tiên tồn tại. Như vậy mới có thể ngăn cản. Tín ngưỡng và khoa học cùng song hành, đúc nên thần hạ hiện nay. Hơn nữa còn không chỉ như thế, màn hình ánh sáng dừng hình ở trên màn Trần Cảnh thành công phong thần. Vị này lựa chọn từ bỏ tất cả quyền lợi nhân gian, mà là trở thành thần thánh trong lòng vô số người. Lấy tuyệt đối công bằng làm định nghĩa, giám sát toàn bộ thần hạ. Giáo hoàng mới thì là do một thánh giáo đồ mới tiếp nhận. Bất quá quan trọng nhất là, vị tân nhiệm giáo hoàng này đã có thực lực tiên nhân. Nếu là tính là thần lâm, như vậy càng là đạt đến thực lực lục địa thần tiên. càng không cần nói có một vị thần minh chân chính. Vô số chúng sinh tín ngưỡng phong thần, ai cũng không rõ vị thần thánh Trần Cảnh hiện nay thực lực đã đến trình độ nào. Giờ khắc này, vô số người của các giới khác mới biết màn hình ánh sáng vì sao đem thần hạ giới xếp ở vị trí thứ nhất. Không chỉ thế giới đối với các thế giới khác phảng phất như trên trời và dưới đất, còn có chính là cường giả chân chính, càng là có sự khác biệt một trời một vực. Các thế giới khác đã không cần nói nhiều nữa, có lẽ chỉ có Ly Dương giới có một chút cơ hội. Ly Dương giới kỳ thực vô số người đối với thần hạ giới cũng vô cùng quan tâm. Dù sao xếp ở phía trên mình chỉ còn lại thần hạ giới. Trước đó, vô số người cũng không phải là không nghĩ tới thần hạ giới là bộ dạng gì. Thì như vương triều và giang hồ tương đối cường đại các loại. Thế nhưng lại không nghĩ tới, thần hạ giới lại là như vậy. Thời đại mới, thần hạ thịnh thế. Vị thần thánh Trần Cảnh kia lại phảng phất như thần thánh chân chính vậy. Trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi, đã thay đổi đất trời, đồng thời sáng lập ra hệ thống tu luyện của riêng mình. Chỉ là cảm nhận được khí tức mênh mông truyền đến từ màn hình ánh sáng. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu cường giả cảm thấy bản thân nhỏ bé, cho dù là lục địa thần tiên cũng không ngoại lệ. Tỷ như Lý Thuần Cương, Vương Tiên Chi chờ bọn họ nhìn về phía vị thần thánh này trong màn hình ánh sáng đều vô cùng nghiêm túc. Vị này sợ là không chỉ lục địa thần tiên đơn giản như vậy. Lực lượng tín ngưỡng của vô số chúng sinh, khó có thể tưởng tượng có bao nhiêu đáng sợ, cần phải biết nhân khẩu Ly Dương giới thậm chí có thể còn không bằng 1/4 của thần hạ giới. Thế nhưng trong tình huống này, khí vận lại có thể cung cấp ra nhiều tiên nhân như vậy. Từ một loại ý nghĩa mà nói, lực lượng khí vận và lực lượng tín ngưỡng đều thuộc về lực lượng đặc thù. Chỉ có điều lực lượng tín ngưỡng thu được không thể nghi ngờ là càng khó. Thế nhưng vị này lại làm được, dựa vào sức một mình sáng tạo ra huy hoàng của thần hạ. Đồng thời khiến vô số người xem nó như là sự tồn tại của tín ngưỡng. Người bình thường kỳ thực cũng có quyền hưởng thụ ánh sáng thế giới. Cho dù là nho gia thánh nhân Trương Phủ Giao này cũng không khỏi cảm khái nói ra. Đối với thần hạ thịnh thế, thật sự là quá phù hợp với một số tư tưởng của nho gia. Đặc biệt là cho dù là hắn cũng muốn tiến về khu vực thần hạ một chuyến. Mục sở thị thuật pháp thần kỳ và những vật kỳ diệu được nghiên cứu ra. Những thứ này đối với người của rất nhiều thế giới đều là một đả kích không nhỏ. Thật sự là so sánh quá kịch liệt. Thậm chí Trương Phủ Giao vị thánh nhân này càng cảm thấy thần hạ chính là tương lai. Bọn họ những thế giới này nói là thời đại cũ cũng không sai. Chương 39, tiềm lực kinh khủng, mọi người như rồng. Chương 39, tiềm lực kinh khủng, mọi người như rồng. Ngay cả Ly Dương giới còn như thế, càng không cần phải nói những thế giới khác. Đặc biệt là theo sự xuất hiện của vô số tín đồ công nhận, việc thần hạ giới chỉ có một cường giả là Trần Cảnh cũng không còn là bí mật. Trong số những tồn tại này, dưới sự tăng cường của lực lượng tín ngưỡng đặc biệt, dễ dàng có thể đạt tới cảnh giới đại tông sư thiên nhân. Có thể nói là khiến cho vô số người của hệ thống tu luyện phải trợn mắt há mồm. Bởi vì bọn họ chưa từng nghĩ tới, việc đạt được thực lực lại dễ dàng đến thế. Ngoại trừ mấy thế giới xếp hàng đầu ra, người của những thế giới phía sau trở thành tông sư, thậm chí là đại tông sư, người nào mà không trải qua khổ tu. Hơn nữa trong quan mạc, chớ quên còn hiển thị việc thần hạ toàn dân tập võ. Võ đạo công pháp các loại càng bị Trần Cảnh chỉnh hợp lại, hình thành một bộ tiên tiên cường thân công, chủ yếu là để nhục thân tiến vào cảnh giới tiên thiên. Bộ công pháp này càng chú trọng việc giảm bớt ảnh hưởng của hoàn cảnh đến việc tu luyện, thông qua việc ăn thịt để bù đắp những thiếu sót. Dù sao thần hạ giới về mặt môi trường tu luyện kém xa so với người ta, nhưng mà sau khi công nghiệp hóa sơ bộ, một số thịt các loại đã không còn thiếu nữa. Hiện tại toàn bộ thần hạ giới nhục thân tiến vào tiên thiên đã vượt quá 10 vạn người. Con số này có thể coi là không ít rồi. Một khi thế giới dung hợp hoàn thành, vậy thì số lượng tông sư, thậm chí là đại tông sư của thần hạ giới có thể bùng nổ. Nếu tính thêm lực lượng tín ngưỡng đặc biệt, số lượng cường giả có thực lực cấp thiên nhân có thể sẽ tăng lên rất nhiều. Thần hạ giới còn đáng sợ hơn những gì nó thể hiện ra rất nhiều. Một vài cường giả thậm chí còn đang âm thầm nghĩ đến tình huống sau khi dung hợp. Đặc biệt là không ai nghi ngờ về ngộ tính của vị thần thánh kia. Việc sáng tạo võ đạo công pháp các loại hẳn là không có vấn đề gì lớn. Thế giới có hoàn cảnh tu luyện càng kém, thì tiềm năng tiến bộ sau khi dung hợp không nghi ngờ gì càng lớn. So với các giới khác bị giáng cấp đánh. Nhưng mà Trần Cảnh đối với sự phát triển của thần hạ giới cũng không quá mức hài lòng. Sau khi công nghiệp hóa sơ bộ, muốn tiếp tục phát triển cũng không dễ dàng đến thế. Trước khi Trần Cảnh xuyên biệt cũng không phải là một gã khổng lồ trong ngành, chỉ là một người bình thường mà thôi. Có thể phát triển thần hạ giới đến mức này đã là không tồi rồi. Ngoài ra, ma pháp công nghiệp nên đưa lên lịch trình rồi. Trần Cảnh không khỏi khẽ lẩm bẩm. Sau khi vô số thế giới đã được công bố, thì việc dung hợp thế giới hẳn là không còn xa nữa. Vậy thì có thể cân nhắc thu nạp một nhóm người am hiểu về cơ quan thuật, kết hợp với một số hệ thống công nghiệp của thần hạ giới, bắt đầu chế tạo một số ngành nghề đặc biệt. Ngoài ra, hắn có thể nghĩ đến một số loài thú, ví dụ như điểm hóa một số manh thu trên không, mượn sức một số long huyết hoặc lực lượng tín ngưỡng để tăng cường, có thể triển khai vận tải trên không hoặc lực lượng trên không, vân vân. Đương nhiên Trần Cảnh cũng đã cân nhắc đến sự phát triển của võ đạo sau khi dung hợp thế giới. Hắn cũng không hạn chế sự phát triển về mặt này, bởi vì nếu có võ đạo cường giả thì tín ngưỡng sẽ càng mạnh mẽ. Về việc cường giả không có tín ngưỡng, điểm này Trần Cảnh cũng không lo lắng. Ví dụ như Phật đạo truyền thừa trong nhiều thế giới như vậy, cũng xuất hiện không ít cường giả. Không nói đến cảnh giới lục địa thần tiên, cảnh giới thiên nhân vẫn còn không ít. Những tồn tại này đối với tín ngưỡng của Phật môn vẫn là không thể nghi ngờ. Trong tình huống này, Trần Cảnh sẽ không nghi ngờ tín ngưỡng của người thần hạ giới. Đặc biệt là rất nhiều người thần hạ giới đã trải qua một loạt thay đổi của thần hạ. Những tồn tại này không nghi ngờ gì là những người trung thành nhất đối với thần hạ. Bọn họ ngoài tín ngưỡng ra, càng không cho phép các thế giới khác phá hoại sự bình yên hiện tại của thần hạ. Quang mạc vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Hiện tại cũng không có giới thiệu các cường giả khác của thần hạ giới, khác với thế giới trước đó. thần hạ giới thực sự là quá đặc biệt. Trong khi giới thiệu lịch sử của nó, cơ bản cũng coi như đã bao gồm cả các cường giả của thần hạ. Thế giới này không có giang hồ, chỉ có một vị thần thánh dẫn dắt vô số người lật đổ mọi thứ trong quá khứ. Lúc này quang mạc đã phát lại một lần quá trình phát triển hoàn chỉnh của thần hạ. Khi phát đến cuối cùng, còn phát ra một đoạn trần cảnh từng nói: "Ta mong muốn chỉ là thần hạ mọi người như rồng, cho dù trở thành thần minh, vẫn một lòng không đổi. Ở trên cao không có nghĩa là nhìn xuống chúng sinh, mà là một sự tồn tại nhìn xa hơn." Mặc dù Trần Cảnh nói những lời này vô cùng bình thản, nhưng lại không cản trở được sự chân thành trong đó. Không chỉ vậy, tiếp theo còn giống như là buổi biểu diễn riêng của Trần Cảnh. Có hình bóng của hắn đi vào thôn làng, cảnh tượng vô số người kích động. Cùng chung hoạn nạn như người bình thường, chỉ là ăn một chút cơm rau đạm bạc. Cho dù đã thành lập toàn bộ thần hạ, vẫn không có gì đặc biệt. Khi mới thành lập thần hạ, có thể nói là trăm phế đại hưng. Mặc dù nhờ vào việc nghiên cứu ra thần thuật, có thể giải quyết không ít vấn đề, nhưng mà vẫn còn rất nhiều việc chờ hắn xử lý. Chỉ đến khi xuất hiện những học sinh tốt nghiệp đầu tiên của học viện, mới bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Thần hạ giới bình minh, thần thánh vĩnh hằng, thần thánh vĩnh hằng. Thấy cảnh tượng này, vô số người thần hạ càng bị xúc động mà hô lớn. Không chỉ ở một chỗ, mà là ở tất cả các khu vực đều như vậy. Rất nhiều người vẫn còn ghi nhớ sâu sắc hình bóng đã đi khắp trăm sông ngàn núi kia. Đây là ký ức mà bọn họ cả đời khó có thể quên được. Ngay cả khi hiện tại nghĩ đến lúc đó, vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Quang mạc dường như cố ý ban cho một số đặc quyền, phát sóng những hình ảnh hiện tại của thần hạ giới. Người của các giới khác, lúc này dường như không kiềm chế được mà rơi vào trong loại cảm xúc này. Không biết bao nhiêu người đã cảm nhận được một loại lực lượng thuộc về tín ngưỡng. Chương 40, Trần Cảnh có tư tâm, vấn đề và đắc tội. Chương 40, Trần Cảnh có tư tâm, vấn đề và đắc tội. Trần Cảnh đương nhiên cũng nghe được những lời này. Chỉ là kỳ thực hắn rất rõ ràng về bản thân mình. Hắn kỳ thực không vĩ đại như nhiều người tưởng tượng. Lúc ban đầu, chủ yếu là không muốn mảnh thiên địa này bị đại thanh thống trị. Về sau càng nhiều vẫn là vì nhiều tín ngưỡng hơn. Trường sinh, kỳ thực Trần Cảnh cũng có chút khát vọng. Đương nhiên vì để tín ngưỡng càng thêm sâu sắc, hắn cũng thật sự vì thần hạ làm không ít chuyện. Mặc dù công nghiệp hóa cùng giáo dục toàn dân có thể mang đến một số vấn đề, thì như một số dân trí giác ngộ gì đó, nhưng Trần Cảnh cũng không hề để ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Kiếp trước, một giáo phái thượng đế phương Tây nào đó, trước khi hắn xuyên Việt cũng có hơn 100 triệu tín đồ. Chi bằng bận tâm đến điểm này, chi bằng phát triển thêm một số nhân khẩu. Huống chi thế giới này thật sự có tồn tại lực lượng siêu phàm. Võ đạo, thần đạo, kỳ thực đây đều là lực lượng không khoa học. Cho nên phát triển thần hạ không chỉ vì công tâm, còn có không ít tư tâm. Nhân khẩu càng nhiều, tín ngưỡng mới càng nhiều. Đương nhiên, hiện tại sau khi thế giới dung hợp, Trần Cảnh còn có thể từ thế giới khác lấy một số nhân khẩu. Hiện tại thần hạ giới đã bắt đầu trồng trọt cơ giới sơ bộ. Nuôi 2 tỷ người vẫn rất dễ dàng, cho dù nhiều hơn gấp đôi cũng được. Huống chi lãnh thổ đại thanh vốn không nhỏ, rất nhiều đều là hoang vu. Những thứ này đều chưa được khai phá. Vốn thần hạ cũng có kế hoạch khai hoang, nhưng ai bảo rất nhanh đã tiến vào bán công nghiệp hóa. Rất nhiều người đều nhao nhao bắt đầu vào thành, kế hoạch khai hoang cũng bị gác lại. Mặc dù những năm này nhân khẩu thần hạ tăng lên không ít, nhưng tuổi tác chênh lệch không ít, hơn nữa đối với khai hoang cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ngay khi Trần Cảnh suy nghĩ miên man, Quang Mạc thì bắt đầu nhắc nhở người của thế giới khác hỏi vấn đề thần hạ giới. Trước đó đều là Trần Cảnh đang hỏi, hiện tại lại đến lượt bị hỏi. Thần hạ giới sợ là không có gì đáng hỏi. Trần Cảnh không khỏi lắc đầu khẽ lẩm bẩm. Quang Mạc giới thiệu cơ hồ có thể đem lịch sử và cường giả thần hạ giới đều giới thiệu ra. Trong tình huống này, người của thế giới khác căn bản không có gì đáng để hỏi. Sự thật cũng quả thật là như vậy. Quang Mạc cơ hồ đem lịch sử trước sau của thần hạ đều triển lộ ra. Đặc biệt là ánh mắt cơ hồ đều đặt trên người Trần Cảnh. Người của thế giới khác đều đã biết rõ trải nghiệm hoàn chỉnh của vị thần thánh này của thần hạ giới. Trong tình huống này, muốn đưa ra một vấn đề thích hợp vẫn tương đối khó khăn. Doanh Chính, hỏi một chút thực lực hiện tại của vị này từ Phương Nhiên, không biết pháp tu luyện của vị này có sơ hở gì không? Những người khí vận thâm hậu khác nhau sở dĩ hỏi vấn đề không giống nhau. Giống Từ Phượng Nhiên loại này trực tiếp hỏi sơ hở, xem như tương đối ít gặp. Nhưng nghĩ đến thân phận của Từ Phượng Nhiên, thì cũng có thể lý giải. Vị này là người chuyển thế, càng là người khí vận gia thân. Trên thực tế Từ Phượng Nhiên giờ phút này cũng có chút bất đắc dĩ, kỳ thực trực tiếp hỏi sơ hở gì đó cũng không tốt. Nhưng ai cũng không biết vị thần thánh của thần hạ giới này nghĩ như thế nào. Nếu thần hạ giới muốn tấn công lãnh thổ thế giới khác, vậy sợ là không có mấy thế giới có thể ngăn cản được. Cho dù là Ly Dương giới sợ là cũng không ngăn được, bởi vì vị thần thánh kia tuyệt đối có thực lực dễ dàng trấn áp cường giả thế giới của bọn họ. Trong tình huống này, chi bằng sớm một chút làm một số dự định. Cho dù đắc tội vị thần thánh này, nhưng ít nhất cũng có chút thu hoạch. Từ Phượng Niên đúng là nghĩ quá nhiều, bởi vì Trần Cảnh căn bản không để ý đến vấn đề này. Nguyên nhân rất đơn giản. Khuyết điểm của lực lượng tín ngưỡng kỳ thực rất rõ ràng. Đó chính là có quá nhiều tín đồ tử vong, điều này đối với Trần Cảnh mà nói không thể chấp nhận được. Thần hạ giới nếu quy mô thương vong, đối với Trần Cảnh xung kích cũng không nhỏ. Nhưng hiện tại thần hạ giới không phải là thời đại cũ gì, muốn tạo thành đại lượng tử vong căn bản không thể nào. Thần tượng thuộc về Trần Cảnh càng là trải rộng khắp các nơi thần hạ giới. Một khi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, trong thời gian đầu tiên Trần Cảnh liền có thể giáng lâm. Cho nên thoạt nhìn là nhược điểm, nhưng thật sự lợi dụng được điểm này thì e là không tốt rồi. Tương đối Từ Phượng Niên tương đối lớn mật, những người khí vận thâm hậu của thế giới khác thì tương đối bình tĩnh. Trọng điểm hỏi nhiều hơn vẫn là những thứ mới lạ này. Tỷ như làm thế nào để tăng sản lượng lương thực, thậm chí còn có thế giới hỏi đến khoai lang thứ này. Trong thế giới khác không có thứ này. Nhưng từ trên quang mạc có thể xác định, đó chính là sản lượng của thứ này không phải bình thường cao. Chỉ cần nhìn dân số thần hạ giới nhiều như vậy, thì có thể nhìn ra được. Rất rõ ràng một số người khí vận thâm hậu đều có ánh mắt, biết những thứ này có lẽ không thể tăng lên quá nhiều thực lực, nhưng lại không thể thiếu. Bởi vì nhân khẩu càng ít, cường giả có thể xuất hiện lại càng ít. Còn có thần hạ giới toàn dân tập võ, công pháp võ đạo đều có thể tùy tiện học tập. Điểm này trước mắt rất nhiều giới đều làm cũng được. Ví dụ như ở Đại Minh giới người bình thường muốn tập võ là không dễ dàng, hoặc là tư chất không tồi bị một số môn phái nhìn trúng, hoặc là tiền tài nhiều một chút mua công pháp hoặc là tiến vào võ quán học tập. Thế giới khác kỳ thực cũng gần như với Đại Minh giới. Chương 41, biến hóa quan mạc, Thánh Linh chương 41, biến hóa quan mạc, Thánh Linh thần thánh trần cảnh thực lực sánh ngang chân tiên tồn tại, vị thần thánh tồn tại này nhược điểm ở chỗ tín đồ. Quan mạc lần lượt trả lời những vấn đề mà những người có khí vận sâu dày của chư giới đưa ra. Theo sau khi trả lời xong, thì những người của chư giới cũng có cảm giác có chút thất vọng, bởi vì sau khi chư giới giới thiệu xong, tiếp theo chính là xem thời gian nào thì Thiên Vũ thập giới dung hợp. Đối với chư giới mà nói, đây hẳn cũng xem như là thời gian an bình cuối cùng. Những thế giới xếp hạng sau đều phải xem sắc mặt của những thế giới xếp hạng trước. Lần này sau khi trả lời xong vấn đề, quang mạc cũng không đóng lại như thường lệ. Thiên Vũ thập giới sẽ dung hợp sau nửa năm nữa, giờ khắc này quang mạc càng đưa ra thời gian dung hợp chính xác. Thời gian nửa năm đối với thế giới dung hợp mà nói cũng không tính là nhiều. Ít nhất rất nhiều người đều cảm thấy thời gian này có chút nhanh. Cơ bản không cho chư giới nhiều thời gian chính xác như vậy. Dù sao thời gian nửa năm có thể làm được những gì? Chẳng lẽ nửa năm thì lại có thêm một đám thiên nhân và lục địa thần tiên cường giả sao? Chuyện này căn bản là không thể nào. Nhiều nhất chỉ là một số người có thể có chút đột phá. Đối với đại cục cũng không có ảnh hưởng gì. Đặc biệt là những tồn tại đã tu vi bước vào thiên nhân cùng với lục địa thần tiên. Muốn đột phá cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên từ một mặt khác mà nói, ít nhất còn có nửa năm thời gian chuẩn bị. Còn có nửa năm sao? Giờ khác này những người của chư giới cũng nghị luận xôn xao. Có người lo lắng, có người mong đợi, cũng có người tương đối rối rắm. Tóm lại, phản ứng của những người của chư giới đều khác nhau. Mặc dù đại khái đã hiểu rõ tình huống của những thế giới khác, nhưng trong lòng rất nhiều người vẫn không có nắm chắc. Dù sao rất nhiều người cũng không biết rõ ý nghĩ cụ thể của những người nắm quyền của chư giới. Nhưng quang mạc nhắc nhở cũng không kết thúc. Quang mạc tiếp theo sẽ mở ra chế độ chia sẻ, mỗi một người đều có thể tùy ý mở và đóng, người của chư giới đều có thể phát biểu trên quang mạc để giao lưu, mỗi người mỗi ngày hạn chế phát ra 10 tin tức. Tiếp theo lời nói của quang mạc lại khiến người của chư giới kinh ngạc. Giao lưu với người của những thế giới khác, trước đó cũng không phải không có người nghĩ tới, nhưng lại không nghĩ tới quang mạc lại mở ra chức năng này, không khỏi khiến rất nhiều người cảm thấy hưng phấn. Giao lưu trước cũng có thể nhìn ra thái độ của một thế giới, quân chát thế giới quy mô lớn. Trần Cảnh nhìn thấy những chức năng này của quang mạc không khỏi thốt ra một tỉ hiện. Giờ khác này hắn chính là người xuyên Việt cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hơn nữa quang mạc này còn có chức năng ghi lại video. Nói một cách khác, chính là có thể ghi lại một số video đăng lên. Những thứ này đối với Trần Cảnh mà nói cũng không phải là xa lạ. Nhưng Trần Cảnh cũng không xoắn suýt chuyện này. Cứ theo kế hoạch ban đầu tiếp tục cải biến thần hạ. Trần Cảnh khẽ lẩm bẩm. Sau khi phong thần thành công, hắn còn có không ít chuyện phải làm. Quang mạc giáng lâm coi như tạm thời cắt đứt bước chân của hắn. Hiện giờ chuyện của quang mạc tạm thời kết thúc, đương nhiên phải tiếp tục những chuyện trước đó. Theo sau khi phong thần, một chuyện hắn cần làm chính là phục sinh. Không thể nói là hoàn toàn phục sinh, chỉ có thể nói là làm sống lại những vong hồn năm xưa. Những vong hồn này đều là những người đã từng đi theo hắn chinh chiến mà chết. Mặc dù Trần Cảnh lúc trước tạo phản vô cùng thuận lợi, nhưng vẫn khó tránh khỏi một số tổn thất. Trong đó cũng bao gồm một số tồn tại mà Trần Cảnh từng coi trọng. Trước đó, hắn thật ra đã có ý nghĩ làm sống lại những vong hồn này. Đáng tiếc thực lực lại không đủ. Nhưng theo sau khi tín ngưỡng phong thần thành công, thì có thể làm được nhiều chuyện hơn. Ví dụ như đem vong hồn chế tạo thành thánh linh. Một mặt là đối với những người đã khuất có một số giao phó, mặt khác theo sau khi phong thần thành công, bản thân khẳng định không thể tùy tiện ra tay. Một số chuyện tương đối đơn giản và dễ giải quyết, tổng cần có một số người làm. Nếu hắn vẫn là giáo hoàng thì có thể để rất nhiều chủ giáo đi xử lý, nhưng hiện giờ hắn không phải giáo hoàng nhân gian mà là thần minh. Trong tình huống này, thánh linh là rất cần thiết, đặc biệt là sau này thế giới dung hợp, thánh linh cũng có thể giúp hắn làm một số chuyện. Nhưng bồi dưỡng thánh linh khẳng định không dễ dàng, cũng cần một số hương hỏa. May mắn là Trần Cảnh trước đó đã có một số ý nghĩ, dự định noi theo một số anh liệt điện đường, dùng hương hỏa của rất nhiều người để cung dưỡng thực lực trưởng thành của thánh linh.